Chương 311, Cửu Cửu Diệt Thế Kiếp. Chương 311, Cửu Cửu Diệt Thế Kiếp. Từ 79 thiên kiếp bắt đầu, Cố Bình đối mặt mỗi một đạo lôi kiếp đều là hóa hình lôi kiếp, vô cùng cường đại. Thương thế của hắn một mực tại trong nhà, nơi đây tiên quang nguyên ngàn dặm bên trong linh lực đều bị săn mồi không còn, vẫn như cũ không cách nào cam đoan trên người mình vô hại. Cố Bình quanh thân tử khí lượn lờ, nguyên anh hình thức ban đầu đã hiện, nhưng thiên kiếp lại càng cuồng bạo. Thiên kiếp như long xà của vũ, hóa thành một đầu ngàn trượng lôi dao, vẩy và móng dữ tợn, gào thét lao xuống, cắn một cái hướng Cố Bình. Cố Bình hai tay giao nhau ngay kháng, lôi dao nổ tung, hắn toàn thân cháy đen, khóe miệng chảy máu. Lại có một thanh thông thiên lôi kiếm chém xuống, thân kiếm quấn quanh hủy diệt đạo văn, hư không không vỡ ra khe hẹp. Hắn phần lưng xuất hiện một đạo thật sâu vết rách, kiếm này suýt nữa đem hắn lực phách, hắn kêu lên một tiếng đau đớn, thể nội khí huyết cuộn cuộn. Có lôi đỉnh cự nhân, cầm trong tay cự truy, một truy đập xuống, đại địa rạn nứt. Cố Bình bị chấn động đến bay ngược mà ra, ngũ tạng lục phủ cơ hồ lệch vị trí. 89 thiên kiếp trong kiếp vân ngưng tụ cựu đầu lôi hoàng, chấn sĩ huyết giải, phun ra lôi hỏa, Cố Bình vận chuyển lực thực thiên địa cưỡng ép thôn phệ bộ phận lôi hỏa, nhưng toàn thân làn da vẫn bị thiêu đốt đến máu thịt bé bét. Vì sao khó khăn như thế a? Nhục thể của hắn không có một chút xíu hoàn chỉnh địa phương. Trong lôi hỏa hắn gào thét gầm rú, thương thế trên người sớm đã chết lặng, mỗi một lần lôi kiếp đến, hắn đều muốn trọng thương, nếu không phải hắn đem dương đan ôn dưỡng tại đan điền phi tốc vận chuyển, hắn sớm đã chết đi. Ầm ầm, có một tòa lôi ngục lồng giam xuất hiện, vô số lôi liên quấn quanh, đem hắn gắt gao khóa lại, lôi đỉnh chi lực điên cuồng ăn mòn nhục thể của hắn cùng thần hồn. A, hắn gầm thét, ngạnh sinh sinh kéo đứt lôi liên, nửa người tựa hồ cũng bị đánh nát. Hắn liên tiếp ngăn cản 72 lượt thiên kiếp, vây xem các thiên kiêu đều động dung, trong lòng rung động. Dạng này đại kiếp ai có thể ngăn cản? 89 thiên kiếp đã qua, dù sao cũng nên kết thúc đi. Trong lòng của tất cả mọi người đều là nghĩ như vậy, dạng này đại kiếp quá khoa trương, so với rất nhiều đại đế lúc tuổi còn trẻ thiên giai đều mạnh mẽ mấy lần. Mà giờ khắc này, bọn hắn tất cả mọi người đều có hạnh chứng kiến lần này cảnh tượng. Cho dù là đối với Cố Bình có cực lớn cừu hận khương ra, giờ phút này cũng không thể không cảm thán, Cố Bình người này cường đại đến cực điểm, để cho người ta khâm phục. Thiên kiếp nên kết thúc đi. Rất nhiều người mở miệng, nhưng không có người trả lời, ai cũng khó mà nói. Kiếp vân quay cuồng phía dưới, Cố Bình xoay người, lấy kiếm chạm đất, chống đỡ thân thể, giờ phút này, Dương Linh Yêu Đan ở trong đan điền của hắn nhanh chóng xoay tròn, quanh người hắn thanh quang đại phóng, thương thế trên người đang nhanh chóng khôi phục. Chỉ có chính hắn biết, chính mình đại kiếp vẫn chưa xong. Kiếp vân vẫn như cũ đem hắn khóa chặt. Thiên kiếp giờ phút này tựa hồ là đang cho phép hắn khôi phục một lát. Cửu Cửu Diệt Thế Kiếp, muốn tới. Tạ Diệu Chân trong thanh âm đều có run rẩy. Răng rắc. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, rung khắp thiên địa, năm đạo lôi đỉnh tẩy phát. Thiên cung trực tiếp vỡ ra. Lôi kiếp chiến xa nghiền ép xuống, trên chiến xa, một tôn lôi kiếp chiến tướng xuất hiện, cầm trong tay trường mâu, một tôn mơ hồ thiên đạo hư ảnh cũng xuất hiện chấp trưởng tiên phạt, có hỗn độn lôi thú gào thét, có chân long hư ảnh hiện hiện, có thiếu niên chân tiên dáng thế, là một vị nào đó chân tiên nguyên anh tu vi hóa thân. Năm bóng người hướng phía Cố Bình đánh tới. Cố Bình trái tim đông đông cuồng loạn, như là bồ trồn. Hắn hai chân nhảy lên, phóng lên tận trời, chủ động giết đi lên, quát lên một tiếng lớn, "Đều tới, để cho ta nhìn xem các ngươi có thể mạnh bao nhiêu a." Hắn huy kiếm thượng thiên, ẩm huyết kiếm không còn uống máu, đua ngừng ngực lôi kiếp. Cố Bình giết tới điên, cùng năm bóng người tử đấu cùng một chỗ, huyết nhục của hắn phá toái, thần hồn đều phát quang, cơ thể nở rộ ánh sáng vô lượng huy, hắn đây là muốn liều chết đánh cược một lần, lấy ra tất cả nội tình đi ra, sống không nổi liền chết. Oanh, mặc dù như thế, nhục thể của hắn cũng đang chảy máu, bị năm bóng người giết xuyên. Muốn chết. Thanh đồng đại đỉnh phóng đại, đem năm bóng người thu sạch nhập trong đỉnh, hắn lấy màu vàng đại hỏa rèn luyện, muốn đem thiên kiếp sinh linh luyện cũng chế thành linh cao, còn tại điên cuồng săn mồi bọn hắn sinh cơ, khí vận. Hắn đang làm cái gì? Năm vị kia thiên kiếp sinh linh đâu? Không biết a. Trên mặt đất người mở to hai mắt đi xem, Cố Bình thân ở trong lôi kiếp, thân hình đạo pháp đều mơ hồ. Ầm ầm. Năm bóng người từ trong đỉnh lớn đi ra, thân ảnh mơ hồ rất nhiều, hiển nhiên là bị Cố Bình rút đi rất nhiều sinh cơ, trên trời phát sinh đại chiến, không ngừng có máu tươi tại rơi xuống dưới, lôi quang giao tiếp, như là hạo kiếp. Từ từ, trên trời động tĩnh nhỏ đi, thiên kiếp ngưng trệ ở, năm bóng người dần dần nhạt đi. Chỉ còn lại có một đạo quận mình thân ảnh, còn xuống ở kiếp vân bên trong. Cố Bình chính ở chỗ này. Năm vị thiên kiếp sinh linh nhưng không thấy. Hắn chết sao? Làm sao không lúc đích? Thiên kiếp tựa hồ còn không có kết thúc a. Thời gian này, phải nhanh một chút khôi phục linh lực mới đúng a, sao có thể ở lại bất động. Trên mặt đất rất nhiều người đều nóng lòng, âm thầm là Cố Bình xuất ruột, chính là hắn và Cố Bình có cựu oán người, giờ phút này cũng gấp chầm chầm đạo thân ảnh kia, trong lòng đều khẩn trương. Tạ Diệu Chân tại một chỗ núi nhỏ dưới chân mang lên tế đàn, có cao giai đến hương bị nàng nhóm lửa, còn có linh thu thịt bày ở trên tế đàn, nàng yên lặng quỳ xuống, hướng lên trời cầu tình. Ở sau lưng nàng, mấy vị thiếu nữ lấy ngày sơ phục, đồng dạng thanh lệ câu hạ hướng lên trời cầu tình, nguyện phu quân của các nàng có thể đi ra thiên kiếp. Đại hạ hoàng triều đại hoàng nữ, chân long truyền thừa giả, hạ nguyên trinh trên trời, Cố Bình động ý thức của hắn trở về. Trong nào nghĩ đến mình tại thế gian kinh lịch hết thảy, nghĩ đến mấy vị đạo lữ, nghĩ đến Ly Nguyệt tông sư tôn, nghĩ đến hành tẩu thiên hạ rời hắn mà đi Nguyên Bạch, nghĩ đến năm đó hắn tại tạp dịch trên đỉnh nhà lá. Ta phải chết sao? Tại trong lúc nhất thời, thân thể của hắn bỗng nhiên nở rộ qua mang, hắn giải khai thử đan đối với kim ô nội đan phong cấm, linh lực khổng lồ tràn đầy nhục thể của hắn. Trong khoảnh khắc, hắn thần quang nở rộ, linh lực toàn diện khôi phục. Gặp hắn lại sống lại. Thiên kiếp bỗng nhiên bạo động, ầm ầm. Cuối cùng bốn đạo lôi kiếp cùng nhau rơi xuống, hội tụ thành một thành cự hình tiên đạo chi kiếm chậm rãi hiện hiện, thân kiếm khắc họa Chu Tiên hai chữ, treo tại đỉnh đầu hắn. muốn đem hắn đeo đầu đánh giết. Cố Bình ngửa mặt lên trời thét dài, Kim Ô nội đan khổng lồ linh lực tràn ra ngoài đi ra, tiểu thế giới chi lực cuồng bạo phân ra, trong miệng ngậm lấy một mảnh bất tử tiên dược lá cây hòa với rất nhiều linh dược. Hắn đem tinh khí thần tăng lên tới trạng thái mạnh nhất. Sau đó hai tay kết ấn, nghịch thiên mà lên, phiên thiên ấn đánh ra, lấy nục thân linh lực đối cứng thiên đạo chi kiếm. Tiên kiếm hướng phía dưới bỗng nhiên chém ra một kiếm. Oanh! Lôi quang nổ tung, thiên địa thất sắc. Trong kiếp vân có kinh khủng nổ lớn phát sinh. Phương này địa vực như là diệt thế đại kiếp hạ xuống, cảnh tượng dọa người. Sau đó kiếp vân bỗng nhiên tán đi, trời sáng khí trong, lại không nửa điểm lờ mờ quan cảnh. Trên bầu trời, Cố Bình nục thân nằm ở nơi đó, không một tiếng động. Cố Bình chết, có người mở miệng, âm thanh run rẩy. Mặc hắn tiên tư vô tận, thực lực cường đại, tại đại đạo trước mặt, hay là sẽ vất lạc, điểm này thiên đạo là công bằng, bất quá cũng tốt, cái chết của hắn cũng làm cho cùng là cấp độ thánh tử thiên kiêu chúng ta hấp thụ giáo huấn, đợi ta đi độ cửu cửu diệt thế kiếp thời điểm, định sẽ không chật vật như thế. Thanh Minh thánh tử nhàn nhạt mở miệng. Chương 312, thiên ngưng vợ ta chương 312, thiên ngưng vợ ta người đã chết. Hắn liền cũng buông xuống cửu hận, nói vài câu ngồi trầm trọng. Đã chết tốt, miễn cho ô uế tay của ta đi giết hắn. Khương Tĩnh Thư nhàn nhạt mở miệng, trên mặt rốt cục phủ lên dáng tươi cười, rõ ràng là thiếu nữ, hết lần này tới lần khác có cấu ngạo khí, hắn giết người sau bị trời đánh, đây là báo ứng, chết có ý nghĩa. Thật là đáng tiếc, mẹ nó, cái này không phải là nói, hắn lãng phí một cách vô ích cái kia thiên đạo kết anh linh vật sao? Đúng vậy á, vậy cũng là chúng ta cơ duyên. Cố Bình thật là một cái tai họa a, chết còn muốn lãng phí cơ duyên. Có người đau lòng không thôi, cao giọng kêu gào. Tạ Diệu chân tại tế đàn trước ngẩng đầu, nhìn trên trời một chút, lại cúi đầu, lấy đầu chạm đất, trong miệng ngâm tụng tế tự bài thơ, chờ mong Cố Bình nhục thân có thể tỉnh lại. Chúng nữ không có bi thống, trong lòng có tha thiết chờ mong. Đồng nhiên, huyên áo đám người bỗng nhiên an tĩnh. Thiên kiếp vị trí để lộ ra một vòng sắt trời, giống như xuyên thấu hàng rào thế giới, từ trên trời giáng xuống, chiếu xạ tại Cố Bình trên thân, đối với hắn tẩy lễ. Đây mới thực là tiên quang tẩy lễ a. Cố Bình thở dài, không còn giả bộ, vừa rồi hắn không nhúc nhích chỉ là muốn nhìn xem phải chăng có người muốn thừa cơ đi lên giết hắn. Không nghĩ tới tiên quang tẩy lễ tới nhanh như vậy, làm rối loạn hắn giả chết kế hoạch. Hắn vươn người đứng dậy, tắm rửa tại tiên quang bên trong, thương thế trong nháy mắt khôi phục. Nhục thân, thân hồn đều tại thủy biến. Thể nội kim đan triệt để vỡ vụn, một tôn màu tử kim nguyên anh chậm rãi thành hình, xếp bằng ở trong đan điền, quanh thân lượn lờ đại đạo tử khí, tản mát ra áp lực mênh mông. Nguyên anh, thành. Hắn đột nhiên mở mắt, trong mắt tử điện lấp lóe, khí tức tăng vọt, chính thức bước vào nguyên anh chi cảnh. Lại, sau khi đột phá, tu vi của hắn cũng không đình trệ, mà là nhảy lên đi thẳng tới nguyên anh tầng 2 trung kỳ, mới hoàn toàn ổn lại. Thiên quang dần dần biến mất. Quang mang vẫn tại, là Cố Bình phát ra thần quang, ánh mắt của hắn nhìn xuống xuống dưới, vừa rồi hắn giả chết thời điểm, người phía dưới nói cái gì, kêu gào cái gì, hắn biết rõ. Hắn bây giờ nhìn xuống dưới, bọn hắn lại cùng nhau trầm mặc. Không người dám tiếp tục phát ngôn bừa bãi. Hắn hướng phía Khương Tĩnh Thư nhàn nhạt mở miệng, "Khương Tĩnh Thư, người quay lại đây." Khương Tĩnh Thư không biết phục dụng cỡ nào bảo dược, hai đầu mảnh khảnh chân đã mọc ra, nghe được Cố Bình lời nói đằng sau, nàng xoay người rời đi, nàng mặc dù là nguyên anh cũng tuyệt đối không phải Cố Bình đối thủ. Nhưng nàng làm sao có thể đi thoát? Cố Bình phi thân xuống, linh lực đống nhiên bộc phát, lập tức đi vào trước mặt nàng, đại đỉnh tế ra đi, đưa nàng thu vào trong đỉnh, cũng không giết chết. Sau đó hắn đối với những khác Khương gia người cao giọng mở miệng, các ngươi thượng cổ nhân kiệt, phong tại bảo vật bên trong chờ đợi đại thế đến thiên tài Khương Tĩnh Thư, kể từ hôm nay là của ta tiên nô. Phụng dưỡng tại ta tả hữu, hy vọng Khương gia tiếp tục phái người tới giết ta, tốt nhất là thiếu nữ. Cùng. Rất nhiều người đều cảm thấy Cố Bình điên rồi. Dám như thế đều gào Khương gia. Hắn là yên tâm có chỗ dựa chắc mà thôi, đứng sau lưng Đông Vương phủ cùng Âm Dương giáo, lại trí cường giả tại phía sau hắn, Khương gia không dám phái đại năng tu sĩ xuất thủ. Cố Bình đưa tay đem Khương Tĩnh Thư toàn thân linh lực phong cấm lại, nắm luốt cổ của nàng cầm trong tay, sách giữa không trùng, còn có ai muốn đối địch với ta? Ai muốn đối địch với ta? Không người ứng thanh, không người dám ứng. Nếu là giờ phút này Cố Bình trong tay còn có đại đạo tử khí lời nói, có lẽ có người sẽ ra tay, nhưng giờ phút này, không có ai sẽ xuất thủ hạ chẳng đã bị hắn sách ở trong tay. Không người lên tiếng đằng sau, Cố Bình bắt đầu điểm danh, Thanh Minh Thánh Tử. Thanh Minh Thánh Tử tinh thần lắc một cái tẩu, hướng hắn nhìn lại. Cố Bình nhàn nhạt mở miệng, lấy ra hóa thần nhóm lửa thần hỏa bảo vật có thể đổi lấy ngươi chính mình một mạng. Đổi. Thanh Minh Thánh Tử rất tức thời, lập tức mở miệng đổi, phát hạ đạo thệ, các loại gia tiên quang nguyên liền cho. Cố Bình lại điểm danh, Thanh Chỉ Thánh Tử ở đâu? Hắn mặc dù hỏi thăm, nhưng là ánh mắt sớm đã nhìn chằm chằm Thanh Chỉ Thánh Tử, Thanh Chỉ Thánh Tử bất đắc dĩ, đành phải ứng thanh. Nhóm lửa thần hỏa bảo vật một kiện, đổi Thanh Chỉ khuất phục. Cố Bình vừa nhìn về phía nhục thân còn có chút hư ảo Đồng Lai Thánh Tử, khóe miệng toát ra, Đồng Lai Thánh Tử, ngươi cảm thấy mình mệnh còn giá trị một kiện thần hỏa bảo vật sao? Ta cũng đổi. Đồng Lai Thánh Tử mặc dù chỉ còn lại có một viên kim đan, nhục thân đều bị đánh hư ảo, nhưng giờ phút này hắn cũng mở miệng, thua người không thua trận. Cố Bình lần nữa điểm danh, mỗi người bị hắn điểm danh người đều sợ hãi, Trung Châu bốn vị nhân vật cấp độ thánh tử bị hắn từng cái có một chút. Bốn vị này có chút không phục, biểu thị bọn hắn chỉ là muốn cùng Cố Bình giao thủ một lần mà thôi, cũng không phải là thật muốn hạ sát thủ. Thế nhưng là tại Cố Bình muốn đối với bốn người bọn họ xuất thủ thời điểm, bốn người này lại nhao nhao thể, nguyện ý cho Cố Bình một chút lễ gặp mặt, một phần thành thần nhóm lửa thần hỏa vật chất mà thôi, bọn hắn cho lên. Thanh toán hoàn tất đằng sau, Cố Bình toàn thân thư sướng, hắn không phải là không có nghĩ tới chém giết mấy vị thánh tử, nhưng giữ lại lời của bọn hắn khẳng định sẽ lần nữa tìm cơ hội mạo phạm hắn, hắn còn có thể cầm tới mua mệnh tiền. Con đường phát tài ngay tại trong đó. Mặt khác, hắn chỉ là giết một cái thiên kiêu bá chủ mà thôi, Khương gia tựa như là như bị điên, nếu là chém thánh tử lời nói, vậy hắn thật liền phải giống chuột một dạng còn sống. Hắn cho mấy người kia mặt mũi, dùng bảo vật mua mệnh, một dạng giá tiền, đối xử như nhau, cũng coi như cho đối thủ tôn trọng. Cố Bình không còn điểm danh. Những người còn lại cùng hắn không oán không kỷ. Hắn liền mang theo Khương Tịnh Thư xoay người rời đi, kết quả, còn chưa đi bao xa, một trận thiên uy quần quật mà đến, tiên quang thánh địa độ kiếp tu sĩ mạnh huyền nhất lần nữa giết trở lại tới. "Tiểu bối, ngươi trộm ta thánh địa đồ vật." Hắn trước tiên đem Cố Bình khóa chặt. Cố Bình trấn định, tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Hắn cũng là bất đắc dĩ, vừa rồi lúc độ kiếp, người này không dám cùng hắn đối thoại, hiện tại hắn độ kiếp kết thúc không có lập tức bỏ chạy, ngược lại lại bị hắn ngăn chặn. Đối mặt độ kiếp tu sĩ, hắn là không có bất kỳ cái gì muốn phản sát tâm tư. Hi Nguyệt cùng Tạ Diệu Chân đi tới đến bên cạnh hắn, hai nữ là thánh địa đại giáo truyền nhân, giờ phút này đứng ra, hy vọng tiền quang nguyên người có thể cho chút mặt mũi. "Ngươi có hay không trộm, ta hơi chút dò xét liền biết." Hắn không đợi hai nữ mở miệng, liền hướng Cố Bình đưa tay, cách không chụp vào Cố Bình. Cố Bình không có thể trốn thoát. Lần này hắn là thật vô lực. "Tiền bối ngươi thật muốn cùng ta Đông Vương phủ là đi sao? Tiền bối ngươi muốn cùng ta Âm Dương giáo, thi ra là đi sao?" Hai nữ nhao nhao mở miệng. Nhưng giờ phút này Mạnh Huyền Nhất cũng có ý nghĩ của mình. Đông Vương phủ, Âm Dương giáo những thế lực này mặc dù rất lớn, nhưng đoán chừng hai thế lực lớn này bên trong cũng không có Cố Bình thiên kiêu như vậy, vượt qua cửu cửu diệt thế kiếp nhân vật, nếu là có thể cho hắn tiên quang thánh địa sử dụng, mới là trọng yếu nhất. Cho nên cái này Cố Bình, vô luận có hay không trộm đi đại đạo tử khí, hắn đều muốn đem hắn cầm xuống. Ngay tại hắn muốn đem Cố Bình nắm lấy thời điểm, ầm ầm, một trận thiên lôi cuồn cuộn mà đến. Mạnh Huyền Nhất hơi nhướng mày, tại sao lại có người tại độ kiếp? Không đối, kiếp vân này tại sao lại hướng ta đánh tới xa thiên nhất phiến đen nghịt kiếp vân gào thét cuồn cuộn mà đến, bay thẳng Mạnh Huyền Nhất mà đến. Cố Bình thừa cơ rời xa nơi đây, hắn mới bị đánh qua, thật sự là bị đánh sợ hãi. Đợi đến kiếp vân tới gần thời điểm, Cố Bình mới nhìn đến người độ kiếp. Thiên Ngưng. Cố Bình nghẹn nào. Tiêu Thiên Ngưng tại Tiên Quang Nguyên bên trong tìm được thành thần đồ vật, nên đón nàng thành thần đại kiếp, thời khắc này nàng người mặc bảo quang long lân y, phong thái vô hạn, từ bên ngoài mấy dặm lao tới mà đến, đuổi đi Mạnh Huyền Nhất. Ly Nguyệt Tông Cửu U Phong thủ tọa, Cố Bình người dẫn đường cùng khuyên bảo đại sư, vị thứ nhất đạo lữ, vợ ta Tiêu Thiên Ngưng Lan. Nàng hướng phía độ kiếp tu sĩ quát lên một tiếng lớn. Mạnh Huyền Nhất sắc mặt khó coi, bất quá một cái nho nhỏ hóa thần mà thôi, cũng dám như vậy cùng hắn mở miệng, nhưng hắn hay là lập tức rời đi thiên kiếp phạm vi. Cút xa một chút, nếu không ta liền đi ngươi tiên quang thánh địa độ kiếp. Tiêu Thiên Ngưng mở miệng, đỉnh đầu nàng kiếp vân để này mảnh địa vực sắc trời trở tối, như là tận thế hàng lâm. Độ kiếp đại tu sắc mặt một trận xanh đỏ, nhưng cũng không thể tránh được, xa xa nhìn Cố Bình một chút, xoay người rời đi. Cố Bình từ trong túi chứa vật xuất ra một viên bình ngọc, đưa cho Tạ Diệu Chân. Diệu Chân ngươi nhìn một chút, trong này có thể hay không mấy người các ngươi đột phá. Tạ Diệu Chân tâm thần chìm vào trong bình ngọc, bên trong còn có 10 sợi đại đạo tử khí, mỗi người một sợi đều đủ, còn có thừa. Cố Bình gật đầu, nhàn nhạt mở miệng, các ngươi chuẩn bị liên tiếp đột phá đi, cái kia tiên quang thánh địa độ kiếp lão cẩu sẽ không như thế bỏ qua. Nếu là hắn không yên tĩnh một chút, ta liền đi hắn trong thánh địa độ kiếp. Chương 313, Tiêu Thiên Ngưng đăng thần. Chương 313, Tiêu Thiên Ngưng đăng thần. 9 tầng mây bên trong quay cuồng lôi bạo đột nhiên ngưng trệ, một đạo ngang qua chân trời tử điện đem mở tối tiên quang nguyên chiếu lên sáng như tuyết. Tiêu Thiên Ngưng đứng lơ lửng trên không, bảo quang long lân y thượng tam 16 miếng vảy vàng lấp lóe, khoe miệng tràn ra máu tươi ở trong ánh chớp hiện ra yêu dị kim mang. Nàng áo đen lâm không, quanh thân sát khí quay cuồng, như là viễn cổ thần ma giáng thế. Tiên quang nguyên trên không, kiếp vân cuộn cuộn, lôi quang như nộ lòng gào thét, cả phiến thiên địa đều bị một cỗ tính hủy diệt uy áp bao phủ. Đạo thứ nhất lôi kiếp đánh rớt, thử điện như thiên phạt chi kiếm, thẳng sâu xuống. Tiêu Thiên Ngưng không tránh không né, trường kiếm trong tay chém ngang, Cố Bình cho nàng mua hóa thần giai phi kiếm, giờ phút này cũng hoàn toàn đủ. Kiếm phong cùng lôi quang chạm vào nhau, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Nhưng mà, thiên kiếp chi lực viễn siêu tưởng tượng, lôi quang xuyên thấu kiếm thế, hung hăng bổ vào trên người nàng, bảo quang long lân y đi trong nháy mắt tảm đạm, khóe miệng nàng tràn ra một tia máu tươi, nhưng như cũng ngạo nghễ đứng thẳng. Chỉ là lôi kiếp, cũng muốn ngăn ta. Trăm năm tu hành, hôm nay đột phá, ta chi đạo đồ, có ai có thể cản? Nàng cười lạnh một tiếng, âm sát chi khí quay cuồng, lại ngập trời cự thủ đập đi lên, như muốn đem kiếp vân đều đập tan. Vâng, lôi quang nổ tung, nàng nửa người cơ hồ bị bổ đến cháy đen, nhưng sau một khắc, nồng đậm sinh cơ chi lực bộc phát, huyết nục cấp tốc chủ sinh, thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Tiêu Thiên Ngưng không lùi mà tiến tới, chủ động xông vào biển lửa, lấy nục thân đối cứng thiên hỏa, mượn nó rèn luyện bản thân. Khi đệ cửu trọng lôi kiếp phủ xuống thời giờ, cả mảnh trời phảng phất sụp đổ. Một đạo ngang qua thiên địa tử kim lôi trụ ẩm vàng đập xuống. Tiêu Thiên Ngưng tóc dài của mũ, mi tâm hiện hiện phù văn cổ lão, nàng không còn phòng ngự, mà là giang hai cánh tay, tùy ý lôi kiếp xuyên qua thân thể. Vâng. Lôi quang nổ tung, nhục thể của nàng cơ hồ vỡ vụn, nhưng ngay lúc trong chớp nhoáng này, trong cơ thể nàng cất giấu thần hỏa hạt giống bị triệt để kích phát. Một sợi sáng chói ngọn lửa màu vàng từ khí hải nàng chỗ sâu dấy lên, cấp tốc lan tràn đến toàn thân, lôi kiếp chi lực bị thần hỏa thôn vệ, hóa thành thuần túy nhất đạo tắc dung nhập nàng nguyên anh. Thiên kiếp rốt cục kết thúc, kiếp vân tan đi, một đạo sáng chói thiên quang từ cựu thiên rủ xuống, bao phủ Tiêu Thiên Ngưng toàn thân. Tại thần thánh tẩy lễ bên trong, thương thế của nàng cấp tốc khôi phục, cháy đen da thịt một lần nữa trở nên trong suốt như ngọc, phá toái bảo quang long lân y liễu cũng ở trên trời ánh sáng bên trong chữa trị, thậm chí càng hơn lúc trước. Mi tâm của nàng thần hỏa ấn ký triệt để ngưng thực, hóa thành một viên sáng chói phủ văn màu vàng. Hóa thân cảnh, thành. Thiên quang chưa tan hết, Tiêu Thiên Ngưng ánh mắt như điện, liếc nhìn toàn trường. Khí tức của nàng so lúc trước mạnh mẽ mấy lần, vẻn vẹn một ánh mắt, liền để nơi xa ngắm nhìn tu sĩ tâm thần rung động. Gặp qua Hóa Thần chân quân, tu sĩ đăng thần đằng sau liền có thể xưng là chân quân, là một phương thế lực chi chủ. Mới trèo lên Hóa Thần, chính là thiên kiêu gặp cũng muốn chúc mừng. Mà đúng lúc này, Tiên Quang Thánh Địa độ kiếp cường giả mạnh huyền nhất lần nữa hiện thân, vòng quanh quần quần uy thế mà đến. Muốn thừa dịp Tiêu Thiên Ngưng vừa độ kiếp suy yếu thời khắc xuất thủ, đồng thời bắt đi Cố Bình. "Tiểu bối, bất quá leo lên Hóa Thần mà thôi, liền như thế bất kính trưởng bối, hôm nay ta liền xuất thủ, cho ngươi có chút giáo huấn, ngươi không vào Hóa Thần gặp ta như là cao núi, vào Hóa Thần, ngươi gặp ta tựa như cùng kiến càng xem đại nhật." "Lan." Tiêu Thiên Ngưng chỉ nôn một chữ, thanh âm lại như thiên đạo sắc lệnh. "Thật can đảm, muốn chết. Hôm nay ta liền để cho ngươi thân tử đạo tiêu. Cố Bình tiểu nhi, chỗ ta thánh địa chí bảo, hôm nay tất cầm ngươi về thánh địa hỏi tội." Mạnh Nguyên Nhất gầm thét một tiếng, tay áo vung lên, thiên địa linh khí trong nháy mắt ngưng kết, một cái che khuất bầu trời linh lực cự thủ hướng Cố Bình chụp tới. Trong nháy mắt, một cỗ quần quần thiên uy bỗng nhiên giáng lâm. "Oan!" Nguyên bản bầu trời trong xanh lại lần nữa bị tiếp vân bao trùm, lôi quang cuồn cuộn, là Tạ Diệu Chân dẫn động tự thân thiên kiếp. "Đều điên rồi." Mạnh Nguyên Nhất con ngươi đột nhiên co lại, độ kiếp kỳ tu sĩ kiêng kỵ nhất chính là bị người khác thiên kiếp liên lụy. Một khi bị cuốn vào, nhẹ thì đạo cơ bị hao tổn, nặng thì tại chỗ vẫn lạc. Hôm nay đã là hắn lần thứ mấy gặp được thiên kiếp. Tại sao có thể có nhiều như vậy người độ kiếp? Tạ Diệu Chân xông lên trời, chiến kích quét ngang, "Lão cẩu, Tiên Quang Thánh Địa chưa xuất thế, liền dám ở Đông Bực Dương Ai. Ngươi có biết, tại mảnh địa giới này, tất cả thánh địa đều được nhìn ta Đông Vương phụ sắc mặt làm việc." Mạnh Nguyên Nhất sắc mặt âm trầm, trong mắt sát ý tăng vọt, chỉ là kim đan tiểu bối, cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn. Tạ Diệu Chân khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt hiện lên một tia trào phúng, "Chỉ là một cái dấu đi kéo dài hơi tàn thánh địa mà thôi, ta Đông Vương phụ diệt đi thánh địa không biết có bao nhiêu, ngươi cũng dám tiêu gạo. Tại Tiên Quang Thánh Địa phá diệt trước, ngươi hay là trước bị thiên kiếp của ta chém thành tro tàn đi." Kiếp vân bay cuồng, lôi quang như rồng, Mạnh Huyền Nhất sắc mặt tái xanh, như bị Tạ Diệu Chân thiên kiếp khóa chặt, tất nhiên phải bỏ ra thảm trọng đại giới. "Huống chi, Tạ Diệu Chân phía sau là Đông Vương phủ, nếu thật ở chỗ này hao tổn, Tiên Quang Thánh Địa chưa xuất thế, liền đã cùng Đông Vực thế lực tối cường kết xuống tử thủ." "Tốt, rất tốt." Mạnh Huyền Nhất nghiến răng nghiến lợi, xa xa nhìn Cố Bình một chút, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc trốn xa. Giờ phút này, hắn muốn cưỡng ép bắt đi đều không làm được. Hôm nay, đối với hắn mà nói có thể quá oan uổng, hắn thậm chí không dám ra tay, lại nhiều lần xuất thủ không thành công, đã biến thành trò cười. Nếu là bọn họ còn có người muốn độ kiếp, hắn liền sẽ còn gặp quất đụng, vấn đề này không có lời. Độ kiếp đại tu sĩ cũng là muốn mặt. Tạ Diệu Chân tiên kiếp chi uy còn chưa hoàn toàn triển lộ, Cố Bình cùng Tiêu Thiên Ngưng đã hóa thành hai đạo lưu quang, tại tiên quang nguyên bên ngoài nhanh như tên bắn mà vượt qua. Cố Bình nguyên anh tầng 2 trung kỳ, thể nội màu tử kim nguyên anh phun ra nuốt vào linh lực, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là ẩn chứa uy áp bằng bạc. Tiêu Thiên Ngưng đã nhóm lửa thần hỏa, thành cửu hóa thần chi cảnh, quanh thân thần quang lượn lờ, hai người những nơi đi qua, tu sĩ cấp thấp nhau nhau né tránh, không dám tới gần. Đây chính là hóa thần mị lực sao? Trốn không người, Cố Bình không kịp chờ đợi đem Tiêu Thiên Ngưng ôm vào trong ngực, tinh tế thưởng thức. Hóa thần tu sĩ chân tựa hồ dài hơn, eo cũng càng nhỏ, tự nhiên mà vậy để Cố Bình nghĩ đến nàng tất nhiên sẽ càng thêm chặt chẽ. Tiêu Thiên Ngưng không có kháng cự hắn thân cận, một thân tu vi này là từ đâu mà đến, nàng là rất rõ ràng. Nếu không phải Cố Bình, nàng chỉ sợ còn muốn tại nguyên anh cảnh giới trì hoãn mấy chục năm, thậm chí trăm năm cũng có thể. "Ta cũng muốn chúc mừng lão nô thiên đạo kết anh thành công, tương lai tiên độ vô khả hạn lượng." Nàng ôm lấy khóe miệng mở miệng, con mắt nhìn xem hắn mạo phạm thân thể của mình. Mặc dù Cố Bình đã sớm là 18 tuổi môi hồng răng trắng, tiên tư vô song, phong thần tuấn lãng thiếu niên, nhưng nàng hay là ưa thích dùng hết nô xưng hô hắn, đây coi như là giữa hai người nhỏ thú vị. Cố Bình bị nàng têu có chút tâm viên ý mã, "Thiên Ngưng, nếu không chúng ta trước tiến vào trong tiểu thế giới nữ tử nhướng mày sao?" Nhìn xem hắn, "Đi vào làm gì?" Người biết nữ tử gặp hắn không giống như là đùa giỡn bộ dáng, liền đem dáng tươi cười thu liễm, lại như cũ cho phép Cố Bình cản rỡ tiểu động tác. Tiên quang nguyên bên ngoài còn có không ít không bị vơ vét bảo dưỡng, thừa dịp những tiên kiêu kia còn tại chỗ sâu tranh đoạt, chúng ta trước tiên đem những này lấy đi. Không cần chậm trễ, chính sự nàng từ chối nhã nhặn Cố Bình, dù sao rời đi tiên quang nguyên đằng sau, còn có rất nhiều thời gian chung đụng, có thể vợ chồng hoàn hảo. Chương 314, Tiên quang thánh địa xuất thế. Chương 314, Tiên quang thánh địa xuất thế. Nàng mắt sáng như đuốc, thần thức càn quét bốn phía, cấp tốc khóa chặt một chỗ linh khí nồng đậm sơn cốc. Nàng đây là sợ nghèo a cùng Cố Bình một dạng tính cách. Hai người bước vào sơn cốc, chỉ gặp linh vụ lở lở, khắp nơi trên đất đều là chân quý linh thảo. Một gốc toàn thân xanh biếc cựu chuyển thanh linh cỏ chính phun ra nuốt vào linh quang, tuổi thọ đã đạt ngàn năm. Cố Bình không nói hai lời, trực tiếp động thủ đi hao, đem chọn phiến dược điển nhổ tận gốc, thu nhập trong tiểu thế giới. Tiêu Thiên Ngưng thì đầu ngón tay điểm nhẹ, thần hỏa hóa thành tơ mỏng, tinh chuẩn cắt chém linh dược căn bộ, bảo đảm dược tính không tổn hại. Bên kia còn có một gốc xích huyết rồng tham gia. Cố Bình mắt sáng lên, thân hình tuấn di, trực tiếp xuất hiện tại một gốc toàn thân xích hồng, hình như giao long bảo dược trước. Nhưng mà, ngay tại hắn đưa tay ngắt lấy thời khắc, một đạo kiếm quang bỗng nhiên chém tới. "Đạo hữu, vật này chính là ta Thủy Nguyệt Tông phát hiện ra trước." Một tên kim đan đỉnh phong kiếm tu ở phía xa mở miệng, sau lưng còn đi theo mấy tên đồng môn. Tiêu Thiên Ngưng đạm mạc hơi lườm bọn hắn, thần uy ép thoáng phong thích, liền để quần kiếm này tu như rơi lửa ngục, toàn thân run rẩy, không dám tiếp tục nhiều lời. "Lan." Nàng chỉ nôn một chữ, Thủy Nguyệt Tông đám người như được đại xá, hốt hoảng chạy trốn. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Cố Bình cùng Tiêu Thiên Ngưng như vào chỗ không người, cấp tốc quét sạch tiền quang nguyên ngoại vi mấy cái linh dược căn cứ. Ngàn năm tử linh chi, kim ô huyết đằng, Hai người những nơi đi qua, phàm là có tu sĩ ý đồ ngăn cản, đều bị Tiêu Thiên Ngưng thần uy trấn nhiếp, không người dám tranh. Cho dù là nguyên anh tu sĩ, nhìn thấy hóa thần ở đây, cũng chỉ có thể cắn răng rút đi. Không sai biệt lắm, thâm nhập hơn nữa có thể sẽ kinh động những cái kia tiên quang nguyên bên trong lão quái vật. Cố Bình thỏa mãn kiểm kê thu hoạch, chuyến này càng quét, chí ít thu hoạch mấy chục gốc ngàn năm bảo dược, giá trị khó mà đánh giá. Ngay tại hai người sắp làm chút gì thời điểm, đông, một đạo rung khắp thiên địa tiếng trung từ tiên quang nguyên chỗ sâu nhất truyền đến, sóng âm như thực chất giống như quét ngang ngàn dặm, chấn động đến dãy núi lay động, hư không rung động. Ngay sau đó, một đạo sáng lạn tiên quang phóng lên tận trời, thẳng sâu cửu tiêu. Vô lượng khí cơ giống như thủy triều khôi phục, toàn bộ đông vực đại địa đều có thể nhìn thấy cái kia đâm thủng bầu trời thần thánh của sáng. Cố Bình chau mày, trong nháy mắt thu hồi linh lực, ngẩng đầu nhìn về phía tiên quang nguyên khu vực trung tâm. Chỉ gặp nơi đó dáng mây cuộn cuộn, phù văn cổ xưa ở trong hư không hiện hóa, một tòa rộng lớn tiên cung hư ảnh như ẩn như hiện. Tiên quang thánh địa sắp xuất thế. Âm ầm đại địa bắt đầu rung động, vô số tu sĩ từ tiên quang nguyên chỗ sâu hốt hoảng chạy ra, như là bị hoảng sợ chim thú, điên cuồng hướng ra phía ngoài chạy trốn. Có người khống chế phi kiếm, có người thôi động độ thuật, thậm chí trực tiếp thiêu đốt tinh huyết bảo mệnh. Đi mau. Tiên quang thánh địa một khi hoàn toàn như thế, ngoại vi cấm chế sẽ trong nháy mắt phục sinh, lưu lại tất cả không phải thánh địa tu sĩ. Một tên nguyên anh lão quái gầm thét từ hai người bên cạnh lướt qua, cũng không quay đầu lại phóng tới bên ngoài. Tiêu Thiên Ngưng ánh mắt lạnh lẽo, hóa thần uy áp phóng thích, đẩy lui mấy tên ý đồ tới gần nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tu sĩ. Nàng trầm giọng nói, "Cố Bình, trước cùng Thanh Hàn các nàng tụ hợp." Cố Bình gật đầu, hai người không lại trì hoãn, hóa thành hai đạo lưu quang, cực tốc hướng Tạ Diệu chân chúng nữ vị trí phi độn. Ven đường thấy, đều là hỗn loạn cảnh tượng. Có tu sĩ là tranh đoạt bảo vật ra tay đánh nhau, có yêu thú bị tiên quang kinh động, điên cuồng tàn phá bừa bãi, càng có thánh địa bố trí cổ lão cấm chế bắt đầu khôi phục, đạo đạo sát cơ ẩn hiện. Rất nhanh, Cố Bình tại tiên quang nguyên khu vực biên giới tìm được Tạ Diệu Chân, Triệu Thanh Hàn, Hạ Nguyên Trinh cùng Hy Nguyệt. Tạ Diệu Chân cầm trong tay đại kích, chiến xa hoành không, chính che chở chúng nữ chống cự hỗn loạn trùng kích. Tứ nữ đều đã độ kiếp thành công, trở thành cường đại nguyên anh tu sĩ. Giờ phút này bốn người bệnh thành một sợi dây thừng, chỗ đến, không ai có thể ngăn cản. Cố Bình, bên này, Tạ Diệu Chân xa xa nhìn thấy hai người, lập tức thôi động chiến xa lên tiếp. Cố Bình phi thân rơi vào trên chiến xa, cấp tốc liếc nhìn chúng nữ, xác nhận không người thụ thương sau, trầm giọng nói, lập tức rời đi. Tạ Diệu Chân bỗng nhiên hất lên dây cương, hai đầu dao long lôi kéo chiến xa bộc phát kim quang ánh, như là sao chổi phóng tới tiên quang nguyên lối ra. Triệu Thanh Hàn nóng nhìn sau lưng càng ngày càng thịnh tiên quang, thấp giọng nói, những cái kia không kịp trốn tu sĩ Hy Nguyệt ánh mắt phức tạp, lòng tham không đủ, tự chịu diệt vong thôi. Cố Bình trở tay nắm chặt nàng nhu đề, trấn an cười một tiếng, lập tức nhìn về phía càng ngày càng gần sân khẩu, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy. Ngưng một chút, nơi đây sân khẩu chính là hắn cùng Lý Đại Cương hai người đại tiếp chi địa, tới gần nơi đây sau, hắn quả nhiên phát hiện Lý Đại Cương cùng Thiên Bích đạo nhân thân ảnh. Nhìn thấy Cố Bình đi ra đằng sau, hai người triệt để yên tâm. "Lão đại." Lý Đại Cương xa xa chào hỏi. Nhìn thấy Lý Đại Cương trong đáy mắt, Cố Bình bên người chúng nữ lông mày lập tức nhíu lại, mất tự nhiên nhìn về hướng Cố Bình. "Có ý tứ gì?" Cố Bình ưa thích dạng này. Người này là cái nam nhân a, mặc dù bề ngoài là nữ nhân. Lý Đại Cương đối mặt đông đảo tiên tử cấp nhân vật cũng rất khẩn trương, hắn vội vàng rũ sạch cùng Cố Bình quan hệ, đem đứng ở một bên Bạch Lộc dừng lại. Cố Bình gật đầu, "Bạch Lộc, quay lại đây." Bạch Lộc bay lên trên xa, đứng tại Cố Bình trước mặt, hai mắt vô thần, tiên quang thánh địa xuất thế. Vô hạn bình quang, nàng cái này chuyển nhân lại thành người khác nô bộc. Nhưng nàng rất nhanh liền phát hiện, còn có một người cũng đứng ở chỗ này, cũng giống là nữ nô. Khương Tĩnh Thư thời khắc này biểu lộ cũng không có như cùng Bạch Lộc dạng này tuyệt vọng, nàng cảm thấy chỉ cần đi ra tiên quan nguyên, ngoại giới cường giả liền có thể đưa nàng cứu được, đến lúc đó, nàng lại là tự do thân. Cố Bình hướng phía Lý Đại Cương nhìn sang, "Huynh đệ, người cái kia tiên nô phủ bao nhiêu linh thạch có thể bán cho ta một tấm?" Lý Đại Cương nghe chút lời này cũng có chút đau lòng, cái kia tiên nô phủ hắn cũng là ngẫu nhiên đạt được, bản thân hắn cũng không có mấy tấm, là thượng cổ đồ vật. Dùng một cái ít một cái. Lần này tiên quang nguyên chi hành, hắn một chút liền dùng hai tấm, vốn là đưa tặng cho Cố Bình một tấm, trên người hắn cũng chỉ còn lại hai tấm. Nhìn hắn khó xử, Cố Bình mở miệng cười, "Ta biết thứ này chân quý, huynh đệ ngươi mở miệng nói giá, ta không trả giá." "Tốt." Lý Đại Cương muốn giao hảo Cố Bình, tiện lợi tát mở miệng, "17 triệu linh thạch trung phẩm." "Đi." Cố Bình từ Khương Tĩnh Thư cùng bộ ngực bên trong, lấy ra một cái túi chứa vật, lại từ Bạch Lộc váy nhăn nheo bên trong cũng lấy ra một cái túi chứa vật, hai người bọn họ linh thạch tụ cùng một chỗ cũng bất quá 600. "0000 trung linh ra mặt." Cố Bình sợ Bạch Lộc mặt chính hắn lại bổ không ít, cơ hồ đem chuyến này vơ vét đến linh thạch đều bổ tiến vào, hắn cho Lý Đại Cương 1,8 triệu trung linh. Lý Đại Cương đón lấy, càng thấy Cố Bình là cái coi trọng người. Cầm tới tiên nô phù đằng sau, Cố Bình trực tiếp vận dụng, đặt tại Khương Tĩnh Thư mi tâm, vật này nhất là âm tàn bá đạo, mặc nàng đấy là người. "0000 cái không nguyện ý, giờ phút này bị đánh lên tiên nô ấn, từ đây chính là hắn nô bộc." "Không cần." A Khương Tĩnh Thư khàn cả giọng, nhưng nàng linh lực sớm đã bị phong cấm, căn bản dễ rủa không ra. "Cố Bình, van cầu ngươi, ta van cầu ngươi đã chậm." Cố Bình nhàn nhạt mở miệng, giải khai trên người nàng phong ấn. Nhìn thấy Khương Tĩnh Thư như vậy cũng đã trở thành Cố Bình tiên nô, Bạch Lộc trong mắt vậy mà hiện lên một tia may mắn cùng vui vẻ. Cố Bình thấy vậy, liền biết đối với tướng mạo này cay nghiệt thiếu nữ liền phải ra tay gắt, cũng chỉ có tiên nô phủ có thể quản thúc ở loại nữ nhân này. Chương 315, Đông Bực Vương phủ đến đây thanh toán. Chương 315, Đông Bực Vương phủ đến đây thanh toán thực hiện trời nô phủ đằng sau, Cố Bình cảm nhận được đối với Khương Tĩnh Thư triệt để khống chế, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, nàng liền phải thân tử đạo tiêu. Trên chiến xa chúng nữ đều nhắm mắt làm ngơ. Tạ Diệu Chân có chút phê bình kín đáo, nhưng cũng vẹn vẹn như vậy, ai có thể mặc kệ nó. Ngay tại chiến xa xông ra tiên quang nguyên trong nháy mắt, sau lưng chuyển đến kinh thiên động địa vang mình. Đám người quay đầu, chỉ gặp toàn bộ tiên quang nguyên bị vô tận tiên quang bao phủ, tòa kia rộng lớn tiên cung triệt để ngưng thực, trôi nổi tại trên 9 tầng trời, thần thánh mà uy nghiêm. Mà những cái kia chưa chạy ra tu sĩ, thì tại tiên quang đảo qua trong nháy mắt, triệt để lưu lại, trở thành thánh địa môn nhân đệ tử. Quả nhiên tàn nhẫn. Đại sự như thế, vậy mà không có sớm cùng ta Đông Vương phủ nói lời, còn đắc tội ta. Tạ Diệu Chân hừ lạnh, hiển nhiên trong lòng đã bất mãn, chuẩn bị khó xử tiên quang nguyên. Nàng hiển nhiên là muốn làm khó dễ. Tiêu Thiên Ngưng đem hóa thần uy áp ẩn nấp, Tạ Diệu Chân cũng thu hồi Đông Vương phủ trên xa, chúng nữ đều là lấy tu sĩ bình thường giả dạng đi theo tại Cố Bình sau lưng. Nhưng mà, khi bọn hắn vừa mới bước ra tiên quang nguyên phạm vi, Cố Bình hay là bén nhạy phát giác được không thích hợp. Tiên quang nguyên bên ngoài, đen nghịt đám người làm thành một mảnh, rất nhiều tu sĩ sắc mặt âm trầm, ánh mắt như lao, tại mỗi một cái đi ra trên thân người liếc nhìn. Càng làm cho Cố Bình meo mắt chính là, hắn thấy được không ít thân ảnh quen thuộc. Dựa vào, đây không phải là bị ta ăn cướp qua tán tu sao? Làm sao còn mang theo cái hóa thần đỉnh phong lão cha? Cố Bình khẽ miệng co giật, vội vàng rụt rụt đầu, trong lòng thầm mắng, con mẹ nó là tại ngăn cửa a. Hắn toàn lực vận chuyển thử đan, đem tự thân khí tức phong cấm, đồng thời thay hình đổi dạng, bất động thanh sắc hướng Tiêu Thiên Ngưng sau lưng né tránh. Tiêu Thiên Ngưng môi đỏ khẽ nhếch, trong mắt hiện lên một tia trêu tức, đường đường chú ý lớn kiếp tu, cũng có sợ thời điểm. Cố Bình gượng cười hai tiếng, đây không phải sợ, cái này gọi tính chiến lược rút lui. Cái này ố ương ương người ai tới đều được run chân. Tạ Diệu Chân thấp giọng nói, yên tâm, Đông Vương phủ phi thuyền liền tại phụ cận. Cố Bình gật gật đầu, trong lòng an tâm một chút, nhưng vẫn là nhịn không được quay đầu nhìn một cái tiên quang nguyên lối ra, yên lặng cầu nguyện, Thiên Mịch lão ca, Lý Đại Cương, các ngươi có thể tuyệt đối đừng bị nhận ra a, bị người chặn lấy cửa, nếu là còn bị nhận ra, khẳng định sẽ bị đánh chết. Tiếp tu chính là có phong hiểm. Càng xa xôi, trên trời cao, mấy đạo thân ảnh mơ hồ sừng sững tại đám mây, khí tức mênh mông như vực sâu, vẹn vẹn xa xa nhìn lại, liền làm cho lòng người sinh tính sợ. Những cái kia là tất cả đại thánh chí cường giả. Triệu Thanh Hàn thấp giọng hỏi. Cố Bình nheo mắt lại, gật đầu nói, tiên quang thánh địa xuất thế, đông được tất cả đại thánh giờ phút này có lẽ đều tại quan sát. Khi nguyệt ánh mắt chớp lên, tiên quang thánh địa yên lặng mấy ngàn năm, bây giờ đột nhiên hiện thế, tất nhiên sẽ gây nên đông được cách cục dung chuyển, những thánh địa này cường giả ở đây, đã là vì quan sát, cũng là vì phòng bị, có lẽ những thánh địa này còn có ý khác. Nàng nhìn về hướng Tạ Diệu Chân, nàng rất rõ ràng, đông được sự tình, không có gì lớn nhỏ, phía sau đều hẳn là có Đông Vương phủ thân ảnh. Quả nhiên, Tạ Diệu Chân trong đám người đi ra đằng sau, nàng liền lập tức đưa tin cho Đông Vương phủ, không ra trong chốc lát, Đông Vực Thánh Thành phương hướng đột nhiên bộc phát ra một cỗ lay động đất trời uy áp, toàn bộ thương khung phảng phất bị một loại nào đó vô thượng tồn tại xé rách, một đạo sáng chói thần quang từ thánh thành chỗ sâu dâng lên, chiếu rọi Đông Vực Bắc Hoang. Oanh! Hư không rung động, đại đạo anh minh, Đông Vực vô số tu sĩ hãi nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp một đạo thân ảnh cao lớn đạp thiên mà đến, vẹn vẹn hai bước, liền vượt qua vô tận sơn hà, trực tiếp giáng lâm tại tiên quang thánh địa trên không. Cố Bình con ngươi đột nhiên co lại, thể nội nguyên anh rung động kịch liệt, một cỗ trước nay chưa có cảm giác áp bách để hắn cơ hồ ngạt thở. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, rung động trong lòng, thánh nhân. Đông Vương phủ lại trực tiếp phái ra thánh nhân cấp tường giả. Tôn kia thánh nhân sừng sững cửu thiên, quanh thân lượn lờ đại đạo khí, thân hình cao lớn như sơn nhạc, khuôn mặt mơ hồ không rõ, chỉ có đôi tròng mắt kia như nhật nguyệt giống như sáng chói, quan sát chúng sinh. Trong tay hắn mang theo một thanh huyết sắc chiến kích, kích phong những nơi đi qua, hư không từng khúc băng liệt, phản phất ngay cả thiên đạo đều tại né tránh. Thánh nhân tuyên cáo, tiên quang thánh địa âm lưu ra ánh sáng tiên quang thánh địa. Thánh nhân mở miệng, thanh âm như thiên lôi nổ vàng, chấn động đến toàn bộ tiên quang nguyên đều tại lay động. Các ngươi làm mưu xuất thế, thiết lập ván cục huyết tế Đông Vực Thiên Tiêu, xem ta Đông Vương phủ quyết định quy củ như không. Lời vừa nói ra, tiên quang nguyên bên ngoài vô số tu sĩ xôn xao. Cái gì? Tiên quang thánh địa lại muốn huyết tế chúng ta? Khó trách những cái kia tiến vào chỗ sâu tu sĩ cơ hồ toàn diện mẹ nó, kém chút thành tế phẩm. Cố Bình nheo mắt lại. Tạ Diệu Chân lần đầu hành tẩu thế gian liền bị tiên quang thánh địa uy hiếp, giờ phút này xem ra, báo ứng tới nhanh như vậy à? Đông Vương phủ thật sự là một chút thua thiệt đều không muốn ăn. Hắn đã sớm từ Mạnh Vân Phi cùng Bạch Lộc trong miệng biết được tiên quang thánh địa âm mưu, bây giờ Đông Vương phủ thánh nhân đích thân đến, trực tiếp đem nó đem ra công khai, tiên quang thánh địa lại khó giảo biện. Trách cứ thánh địa, miệt thị Đông Vương phủ uy nghiêm thánh nhân chiến kích một chỉ, kích phong chỗ hướng, tiên quang thánh địa hộ sơn đại trận lại bắt đầu run rẩy kịch liệt. Càng sâu thêm thánh nhân thanh âm băng lãnh, các ngươi dám đối với ta Đông Vương phủ truyền nhân xuất thủ, muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Hôm nay, nếu không cho ra bàn giao, bản tọa liền san bằng ngươi tiên quang thánh địa sơn môn. Lại, tiên quang thánh địa xuất thế, chưa báo cáo chuẩn bị tiên triều, dẫn dụ thiên hạ tu sĩ tề tụ chém giết, đã là tội ác cùng cực, bằng vào ý kiến của ta, tiên quang thánh địa hay là không tất yếu tồn tại cho thỏa đáng. Lời còn chưa dứt, thánh nhân uy áp triệt để bộc phát, cả phiến tiên địa phảng phất bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy, vô số tu sĩ quỳ rạp trên đất, liền hô hấp đều trở nên gian nan. Thánh nhân thoại âm rơi xuống, đông vực rất nhiều thánh địa đều đi ra thân ảnh khổng lồ, tay cầm đạo binh, hướng phía tiên quang thánh địa đi tới. Uy áp xa xa bước đến, để cho người ta nhịn không được hoảng sợ. Chúng ta đông vực rất nhiều thánh địa, nguyện ủng hộ tiên triều, ủng hộ Đông Vương phủ, tiên quang thánh địa chỗ phạm sự tình, tội ác cùng cực, nếu có chiến, chúng ta nhất định thay Đông Vương phủ xuất thủ trừng trị tiên quang thánh địa. Có tồn tại cường đại mở miệng, xa xa đáp lại Đông Vương phủ thánh nhân. Cố Bình sống lưng phát lạnh. đây là một lời không hợp muốn đem một cái thánh địa vây mà công chi, phân mà ăn chi sao? Chắc không được tiên quang thánh địa xuất thế đằng sau, bọn hắn như vậy sốt ruột. Cương đại như thế thánh địa, nếu là bị hủy diệt sau, hẳn là sẽ lưu lại rất nhiều nội tình cùng bảo vật đi. Tiên quang thánh địa chỗ sâu, một đạo thanh âm giản mua rốt cục vang lên, mang theo vài phần e ngại cùng bất đắc dĩ, Đông Vương phủ đạo hữu, việc này có lẽ có hiểu lầm hiểu lầm. Thánh nhân cười lạnh, ý của ngươi là ta Đông Vương phủ truyền nhân cũng sẽ nói dối. Tạ Diệu chân hợp thời tiến lên, tiên quang thánh địa mạnh nhất, lại nhiều lần muốn bắt giết đạo lữ của ta Cố Bình, càng ra tay với ta, nếu không có ta dẫn động tiên kiếp bức lui hắn, sớm đã mệnh tang hoàng tuyển. Nàng thanh âm thanh lãnh, nhưng từng chữ như đao, hôm nay, Đông Vương phủ nếu không đòi một lời giải thích, ngày sau đông vực các thánh địa, chẳng phải là người người cũng có thể trả đạp ta Đông Vương phủ uy nghiêm. Tiên quang thánh địa đạo thanh âm giản mua kia bình tĩnh một lát sau, cũng không có giả biện. Một đôi giản mua cự thủ từ tiên quang thánh địa chỗ sâu xuất hiện, trong tay nắm lấy một bóng người ném ra ngoài, là mạnh nhất. Hắn ở trên trời giống như pháo hoa nổ tung, huyết nục mảnh vỡ như là huyết vũ hạ xuống. Độ kiếp đại tu sĩ kết cục cứ như vậy bị đẩy ra định tội, đống nhiên nở rộ, thân tử đạo tiêu tại Đông Vương phủ thánh nhân trước mặt. Đông Vương phủ đạo huynh, còn hài lòng? Đạo thanh âm giản mua kia mở miệng lần nữa hỏi thăm. Chương 316, tiên quang thánh địa gãy kích chương 316, tiên quang thánh địa gãy kích Đông Vương phủ đạo hữu, việc này là ta tiên quang thánh địa quản giáo không nghiêm, người này giao cho các ngươi xử trí, mong rằng bất giận tiên quang thánh địa thanh âm giản mua mang theo vài phần bị quất. Đông Vương phủ thánh nhân không có trả lời, mà là ngược lại hỏi thăm, Lan Thương thánh địa ở đâu? Đạo huynh nơi xa có mơ hồ quang ảnh tại đáp lại. Nam Hải Kiếm Tông, Thủy Nguyệt Tông, Thiên Tâm các tam đại thế lực là Lan Thương thánh địa phụ thuộc, có lẽ có tham dự tiên quang thánh địa huyết tế trận pháp vật liệu cho mua, lập tức tra ra. Tốt. Lan Thương thánh địa thánh nhân đưa tay chụp tới, bắt tới ba vị thực lực không tầm thường tu sĩ, lập tức siêu hồn. Đây chính là cái đại sự a, nếu là không ngay đầu tiên đem ba tông hái ra ngoài, tham dự huyết tế đông được tiền tiêu cái mũ cho ngươi cài lên, chính là Lan Thương thánh địa cũng không chịu được nổi. Bẩm đạo huynh, Thủy Nguyệt ba tông thật có chọn mua huyết tế vật liệu chi pháp, lại ba tông căn nguyên hư hư thực thực tiên quang nguyên, tiên quang nguyên thật có huyết tế sự tình, huyết tế tựa hồ là vì đổ vào nào đó dạng đại dược. Đông Vương phủ thánh nhờ sắc lập tại trên 9 tầng trời, quanh thân hỗn độn khí lở lở, chiến kích hành không, uy áp như vực sâu. Hiện đã tra ra, tiên quang thánh địa làm hưu xuất thế, thiết lập ván cục huyết tế đông được tiên tiêu, xem ta Đông Vương phủ quy củ như không. Lời vừa nói ra, tiên quang nguyên bên ngoài vô số tu sĩ xôn xao. Việc này là thật á, vậy chuyện này cũng lớn đi. Sợ là tiên quang thánh địa đều gánh không được. Nơi xa, đạt được chính xác tin tức đằng sau, từng đạo khí tức kinh khủng giáng lâm, tất cả đại thánh cường giả nhao nhao hiện thân, đứng ở trên bầu trời, cùng Đông Vương phủ thánh nhân đứng sóng vai. Những này ngày bình thường cao cao tại thượng thánh địa đại năng, giờ phút này đều là bởi vì tiên quang thánh địa cuồng vọng mà tức giận. Tiên quang thánh địa, các ngươi thật to gan. Thanh Minh thánh địa thánh nhân quát lạnh, huyết tế đông được thiên tiêu, là muốn cùng bọn ta tất cả thánh địa là đi sao? Đồng Lai thánh địa lão giả cũng trầm giọng nói, chưa xuất thế liền như thế không kiêng nể gì cả, nếu thật để cho các ngươi thành công, đông được chẳng phải là muốn máu chảy thành sông. Đối mặt đông được các thánh địa vòng đây, tiên quang thánh địa chỗ sâu trầm mặc một lát sau, rốt cục khuất phục, việc này là ta tiên quang thánh địa quản giáo không nghiêm, nguyện trả giá đắt, lắng lại chưa bị lửa giận. Đến trên trời nói chuyện đi. Đông Vương phủ thánh nhân phóng lên tận trời, đến tu sĩ cấp thấp không thấy được địa phương đi, sau đó lần lượt từng bóng người đi theo phía sau. Đối mặt đông được các thánh địa nhìn chằm chằm, tiên quang thánh địa căn bản không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Tốt, chúng ta đáp ứng cuối cùng, tiên quang thánh địa cắn răng thỏa hiệp. Tiên quang thánh địa chỗ sâu, cổ lão tiếng chuông lần nữa quanh quẩn, phản phất tại nói một loại nào đó không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Vâng, tiên quang thánh địa chỗ sâu, một đạo sáng chói thần quang ngút trời mà lên. Một khối bia đá cổ lão chậm rãi hiện hiện, bia thân pha tạp, khắc đầy phù văn huyền ảo, tản ra nồng đậm đạo vận. Đây là ta tiên quang thánh địa truyền thừa từ thượng cổ ngộ đạo bia, có thể trợ tu sĩ cảm ngộ đại đạo, thu hoạch vô lượng truyền thừa. Nam Hải Kiếm Tông, Thủy Nguyệt Tông, Thiên Tâm các truyền thừa đều đến từ ngộ đạo bia. Tiên quang thánh địa cường giả trầm giọng nói, hôm nay nguyện đem bia này đặt đông vực, thờ tất cả thiên kiêu lĩnh hội, để bày tỏ thành ý. Đông vực các thánh địa cường giả đều là ánh mắt lấp lóe, hiển nhiên đối với cái này vật cực kỳ trọng thị. Đông Vương phủ thánh nhân khẽ bước cằm, chiến kích bung lên, trực tiếp đem ngộ đạo bia nhiếp chí cao không, cất cao giọng nói, bia này để cho Đông Vương phủ đảm bảo, sau 3 ngày đặt thánh thành ngộ đạo đài, tất cả đông vực tu sĩ đều có thể đến đây lĩnh hội. Hoa, vô số trong lòng tu sĩ chấn động, trong mắt bắn ra vẻ mừng như điên. Tất cả đông vực tu sĩ đều có thể lĩnh hội, một tên kim đan tu sĩ âm thanh run rẩy, gần như không dám tin tưởng mình lỗ tai. Đây chính là thượng cổ ngộ đạo bia a. Trong truyền thuyết có thể giúp người lĩnh ngộ đại đạo chân ý chí bảo, một tên khác nguyên anh lão quái kích động đến sợi râu đều đang run rẩy. Đông Vương phủ càng như thế khẳng khái. Đông Vương phủ đây là muốn khôi phục đông vực cộng chủ địa vị sao? Tu sĩ cấp thấp mừng rỡ như điên, tu sĩ cấp cao thì ánh mắt lấp lóe, trong lòng tính toán như thế nào mượn cơ hội này tiến thêm một bước. Trời cũng giúp ta, một tên quanh năm vây ở kim đan đỉnh phong tán tu ngửa mặt lên trời cười to, có bia này tương trợ, ta nhất định có thể đột phá nguyên anh. Đông Vương phủ cử động lần này coi là thật đại khí. Dĩ vãng bực này cơ duyên, cái nào đến phiên chúng ta những này không môn không phái tán tu, mà những cái kia đến từ tất cả đại thánh các thiên tiêu, thì ánh mắt phức tạp. Có người thấp giọng nói, Đông Vương phủ đây là muốn thu nạp lòng người an lộ đạo bia tuy tốt, nhưng sau 3 ngày thánh thành nhất định kín người hết chỗ, đến lúc đó tranh đoạt tất nhiên kịch liệt. Đông Vương phủ tọa trấn thánh thành, lại phải kiếm một khoản lớn. Vô luận như thế nào, đôi này đông được tu sĩ tới nói, đều là một trận tạo hóa. Nơi xa, Cố Bình khỏe miệng khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Ngộ đạo bia, Có ý tứ hắn thấp giọng tự nói, sau 3 ngày, thánh thành sợ là muốn náo nhiệt. Hy vọng ta đan phố có thể sinh ý tốt một chút, không phải vậy lần này tu sĩ thi thể nhiều lắm, không biết muốn bán được lúc nào đi. Đúng rồi, có thể luyện chế một nhóm nhỏ tiểu ngộ đạo đan bực này cơ duyên, hắn há có thể bỏ lỡ. Cố Bình đã nghĩ kỹ một chút phát tài đường đi, Nguyên Anh đằng sau, đế giai tàng bảo đồ cũng phải lấy ra, đi tìm một phen. Cơ duyên manh mối, lĩnh hội ngộ đạo bia 2 tháng, thu hoạch được hệ thống ban thưởng, thượng cổ ngộ đạo bia. Cố Bình rủi rủi con mắt. Hắn không nhìn lầm đi. Hệ thống trực tiếp muốn thưởng một khối ngộ đạo bia. Trong lòng hắn cũng hỉ, cơ duyên này quả nhiên là người tiên. Người khác thánh địa nội tình, bây giờ lập tức chính là hắn vật phẩm tư nhân. Bên cạnh chúng nữ đều quay đầu nhìn qua, Tạ Diệu Chân nhàn nhạt mở miệng, ngộ đạo bia hoàn toàn cần dựa vào ngộ tính cùng số mệnh, rất nhiều thời điểm cũng không thể từ đó đạt được bao nhiêu cơ duyên chuyển thừa. Cố Bình cũng không thèm để ý mẹ nó, 2 tháng, hắn cũng không tin hắn còn ngộ không ra một chút đồ vật. Đông được tu sĩ cũng đều là này cũng hỉ. Không đợi đám người vui vẻ xong, ngay sau đó, tiên quang thánh địa chỗ sâu lần nữa truyền đến ba động, một gốc toàn thân xích hồng, hình như chân long bảo dược bị thần quang bao khỏa, chậm rãi bay ra. Đây là xích huyết long hoàng tham, vốn là ta tiên quang thánh địa chuẩn bị lấy huyết tế chi lực đổ vào, giúp đỡ lột xác thành chân chính đại đế bảo dược. Tiên quang thánh địa cường giả thanh âm trầm thấp, hôm nay nguyện đem thuốc này hiến cho Đông Vương phủ, mượn Đông Vương phủ chi thủ chuyển giao tiên triều. Đông Vương phủ thánh nhân ánh mắt lóe lên, trong lòng hiểu rõ, tiên quang thánh địa đây là đang mượn tiên triều chi uy chấn nhiếp mặt khác thánh địa, tránh cho ngày sau bị thanh toán. Hắn cũng không nhiều lời, trực tiếp thu hồi bảo dược, âm thanh lạnh lùng nói, việc này dừng ở đây đi, cứ như vậy kết thúc. Rất nhiều người không thể tin được, một chút tu sĩ nhao nhao hoài nghi, những này thánh nhân bọn họ ở trên trời lúc đàm phán có phải hay không đã cầm tiên quang thánh địa chỗ tốt, nếu không ai sẽ sảng khoái như vậy buông tha tiên quang thánh địa. Cuối cùng Đông Vương phủ thánh nhân rời đi, còn lại thánh địa thân ảnh vĩ nạn cũng biến mất không thấy gì nữa. Tiên quang thánh địa tuyên bố tạm thời phượng sơn, tạm thời tránh mũi nhọn, mà đông được các thánh địa cũng riêng phần mình với lui. Nhưng tất cả mọi người biết, chuyện hôm nay chắc chắn cải biến đông được cách cục. Đông Vương phủ mặc dù không có đại đế, nhưng nội tình vẫn như cũ thâm hậu, vẫn như cũ ngay trước đông được nhà. Ngay tại tiên quang thánh địa phong ba vừa mới lắng lại thời khắc, một tin tức khác như gió bao quét sạch toàn bộ đông được. Đông Vương phủ con rể Cố Bình tại kim đan kết anh thời điểm, độ chính là cửu diệt thế kiếp. Chương 317 hội đấu giá lại tới, chương 317 hội đấu giá lại tới, lời vừa nói ra, đông được chấn động. Cái gì? Rất nhiều người cảm thấy mộng ảo. Cửu diệt thế kiếp, cho dù là tại trong truyền thuyết kiếp này cũng chỉ bị tưởng tượng ra được thiên kiếp a. Đây thật là thế gian có thiên kiếp sao? Vậy mà có thể vượt qua loại thiên kiếp này, hắn còn là người sao? Chúng ta phổ thông kim đan tu sĩ, ngay cả phổ thông thiên kiếp đều e ngại, hắn lại có thể đối cứng diệt thế cướp. Trên lệnh này, đơn giản để cho người ta tuyệt vọng. Vô số trong lòng tu sĩ rung động, nhất là những cái kia từng củng cố bình giao thủ qua thiên kiêu, càng là sắc mặt phức tạp. Thanh Minh thánh tử, Đồng Lai thánh tử bọn người tận mắt nhìn thấy sau, lại nghe nói việc này, đều là trầm mặc không nói, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Cố Bình thành công vượt qua cửu diệt thế kiếp, thành tựu Nguyên Anh tin tức, như là một trận quét sạch toàn bộ Đông Ngực phong bạo, cấp tốc truyền khắp các đại thế lực trong hai. Thanh thế không kém chút nào tiên quang thánh địa xuất thế, không chỉ có rung động thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu, càng làm cho rất nhiều ẩn thế không ra lão quái vật cũng vì đó ghé mắt. Một cái nguyên bản tại Đông Ngực thanh danh không hiện tu sĩ trẻ tuổi, đầu tiên là trở thành Đông Vương phụ rể hiền, bây giờ lại thành vạn chúng chú mục tiêu điểm. Trung Châu thương gia, một tòa rộng lớn cung điện cổ lão bên trong, bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ để cho người ta ngạt thở. Chỉ là một cái Nguyên Anh tiểu bối, dám nhiều lần khiêu khích ta Khương gia uy nghiêm. Một vị lão giả râu tóc bạc trắng giận đập bàn, cả tòa đại điện đều tại hắn uy áp bên dưới rung động. Hắn là Khương gia một vị thái thượng trưởng lão, tu vi đã đạt độ kiếp cảnh, giờ phút này trong mắt sát ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Kẻ này không gần như chỉ ở đông được chém giết ta Khương gia thiên kiêu Khương Vô Nhai, bây giờ càng vượt qua cửu diệt thế kiếp, như bỏ mặc nó trưởng thành, ngày sau tất thành hòa lớn. Một tên trưởng lão khác âm thanh lạnh lùng nói, truyền lệnh xuống, triệu tập gia tộc tinh nhuệ, cần phải tại Tiên Quang Nguyên phòng ba lắng lại sau, đem kẻ này lặng yên bóp chết. Thương gia cao tầng cấp tốc đạt thành chung nhận thức, thậm chí có người đề nghị mời được gia tộc nội tình, để một vị ngủ say thánh nhân lão tổ xuất thủ. Nhưng mà, Cố Kỵ Đông Vương phủ ý thế, đề nghị này bị tạm thời đè xuống. Nhưng Thương gia sát tâm đã lên, Cố Bình danh tự được xếp vào danh sách tất sát đứng đầu. Cùng lúc đó, Thanh Minh thánh địa, Thanh Chỉ thánh địa các loại từng cùng Cố Bình kết thù kết toán thế lực cũng nhao nhao tổ chức mật hội. Dù sao, bọn hắn từng cùng Cố Bình có toán. Bất quá những này Đông Ngực thánh địa nhưng không có gấp gáp như vậy kết luận, quyết định án binh bất động, một tên tiểu bối mà thôi, không có lời cùng Đông Vương phụ trở mặt. Cùng cựu địch tức giận hình thành so sánh rõ ràng, là Đông Ngực rất nhiều thế lực nhiệt tình lôi kéo. Cố Bình có thể lấy kim đan thân thể đối cứng cựu diệt thế kiếp, nó tiềm lực có thể xương cùng bố, nếu có thể tới giao hảo, tương lai hẳn là một sự giúp đỡ lớn. Đông Ngực cái nào đó nhất lưu tông môn tông chủ đuốt dâu trầm âm, lập tức hạ lệnh, nhanh đi điều tra rõ kẻ này yêu thích, tông ta không tiếc đại giới cũng muốn cùng hắn thành lập liên hệ. Rất nhanh, Cố Bình yêu thích bị đám thám tử đào lên. Nữ sắc. Tin tức này để rất nhiều thế lực thở dài một hơi. Yêu thích nữ sắc, xử lý. Tông môn ta bên trong thiên kiêu nữ tu đông đảo, chọn mấy vị dung mạo tuyệt hảo, thiên phú xuất chúng đưa đi chính là. Làm cái sự tình xử lý. Cùng lúc đó, Đông Được Chân Bảo lâu tuyên bố sẽ tại thánh thành cử hành một trận thịnh đại hội đấu giá. Đấu giá tiên quang nguyên bên trong sản xuất rất nhiều bảo vật. 5.000 năm dược linh cửu khiếu linh lung hoa có thể trợ hóa thần tu sĩ đột phá bình cảnh. Đối với luyện hư tu sĩ đều có chỗ tốt cực lớn. Thượng cổ tàn quyển thái hư kinh hư hư thực thực gần chứa đại đế truyền thừa. Ngũ giai linh thú huyền băng giao con non, tiềm lực vô tận. Tin tức vừa ra, Đông vực các đại thế lực nhao nhao khởi hành, lập tức tiến về Thánh Thành. Đông vực Thánh Thành a, lần này có ngộ đạo địa cảng có hội đấu giá. Tất cả mọi người biết, Đông vực Thánh Thành nhất định lại là một phen phong vân tế hội. Tiên Quang Nguyên Phong ba dần dần lắng lại, nhưng Đông vực mạch nước ngầm lại càng mãnh liệt. Cố Bình đứng tại Tiên Quang Thánh Địa ngoại vi cổ lao trước thềm đá, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía phương xa. Hắn đã tại nguyên chỗ chờ đợi Hứa Cửu, nhưng thủy chung không thấy Lý Đại Cương cùng Tiên Bích đạo nhân thân ảnh. Xem ra bọn hắn có ý định khác. Cố Bình thấp giọng tự nói, cũng là không cảm thấy ngoài ý muốn. Lý Đại Cương từ trước đến nay làm việc quỷ quyệt, lúc này đoán chừng chính mang theo cái kia Mạnh Vân Phi nhập động phòng đâu. Ai? Mạnh Vân Phi nói thế nào cũng là một đời thiên kiêu a, cuối cùng rơi vào cái cửa sau mở rộng kết cục, không thể bảo là không bi thảm a. Thiên Bích đạo nhân trên tay cầm lấy cái coi bói la bàn, càng là xuất quỷ nhập thần, hai người có lẽ sớm đã chui vào Tiên Quang Thánh Địa chỗ sâu, lại hoặc là có cơ duyên khác, tạm thời cùng hắn mỗi người đi một ngả. Hắn thu hồi ánh mắt, quay người nhìn về phía bên cạnh chúng nữ. Triệu Thanh Hàn, Hạ Nguyên Trinh, Tạ Diệu Trân, Hi Nguyệt, cùng vừa mới đột phá hóa thần cảnh Tiêu Thiên Ngưng. Các nàng riêng phần mình khí tức cường hành, tại Tiên Quang Nguyên nội thu lấy được tương đối khá. Các ngươi à, rất khó được đụng đến chỉnh tề như vậy. Cố Bình mỉm cười, ánh mắt tại chúng nữ ở giữa lưu chuyển. Tạ Diệu Trân khẽ cau mày, quay người đi ra mấy bước, còn có chút không nguyện ý đồng thời cùng nhiều như vậy nữ tử như vậy cùng hắn ở chung. Đảo mắt nhưng lại nhìn thấy Cố Bình ôm Triệu Thanh Hàn cùng Tiêu Thiên Ngưng. Thật đến nàng nghiến răng, nhưng là lại không thể làm gì. Như vậy tiên tư tung hoành thiếu niên, bên người nếu là không có hồng nhan, nàng ngược lại là muốn hoài nghi. Triệu Thanh Hàn một bộ áo trắng, thanh lãnh như sương, nhưng nhìn về phía Cố Bình ánh mắt lại nhu hòa mấy phần. Nàng nói khẽ, ta đã kết anh thành công, dựa theo tông môn quy củ, cần về Ly Nguyệt Tông một chuyến, hướng sư tôn thỉnh an. Cố Bình gật đầu, đưa tay khẽ vuốt sợi tóc của nàng, không để lại dấu vết, thuận nàng mảnh khảnh cong trượt xuống, rơi vào nàng trên bờ eo, là nên trở về một chuyến. Dù sao ngươi bây giờ đã là nguyên anh tu sĩ, cũng muốn đợi ta hướng sư tôn thỉnh an, đợi đến Đông Ngực Thánh Thành sự tình kết thúc về sau, ta cũng sẽ trở về một chuyến. Hắn giúp Nguyệt Hoa Chân Quân giải quyết U Minh Tông Thánh Tử, làm sao lại không công buông tay đâu? Nếu không phải Đông Ngực Thánh Thành cơ duyên rất nhiều, hắn tất nhiên sẽ rèn sắt khi còn nóng bất thời gian trở về làm một chuyến. Triệu Thanh Hàn khẽ bước cằm, lại nói Cửu U Chân Quân cũng muốn về tông phục mệnh, ta vừa vặn cùng nàng đồng hành. Thiên Ngưng Thành thần sau, xưng là Cửu U một bên Tiêu Thiên Ngưng thần sắc lạnh nhạt, nhưng trong mắt lại ẩn hàm một tia phức tạp. Nàng cùng Cố Bình quan hệ thân cận, lại thường xuyên trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, lần này hắn đi vào Đông Ngực Thánh Thành, chỉ sợ là muốn hứa Cửu cũng sẽ không trở về. Nàng nhìn Cố Bình một chút, thản nhiên nói, Ly Nguyệt Tông ta sẽ không ở lâu, đợi ta xử lý xong tông môn sự vụ, tự sẽ lại đến tìm ngươi. Cố Bình khẽ miệng khẽ nhếch nói, vậy ta cần phải chuẩn bị cẩn thận nên đón Tiêu Tiên Tử. Tiêu Thiên Ngưng hừ nhẹ một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Nàng trở về không được bao lâu, cho nên cũng không cần sợ sẽ không có cùng Cố Bình thời gian chung đụng, cho dù giờ phút này, hắn cái kia nóng rực ánh mắt không chút nào keo kiệt xem ở thân thể của nàng các nơi. Cố Bình lại lấy ra một viên nhẫn chữ vật, đưa cho Triệu Thanh Hàn, trong này có vài quặng thiên niên linh dược, còn có mấy bình ta luyện chế đan dược, ngươi mang về tông môn cho sư tôn, xem như tâm ý của ta. Triệu Thanh Hàn tiếp nhận, đầu ngón tay tại lòng bàn tay của hắn nhẹ nhàng vừa chạm vào, thấp giọng nói, ta sẽ mau chóng trở về. Chương 318, Hi Nguyệt Tiên Tử đau nhức. Chương 318, Hi Nguyệt Tiên Tử đau nhức. Cố Bình gật đầu, đưa mắt nhìn nàng cùng Tiêu Thiên Ngưng hóa thành hai đạo lưu quang, biến mất ở phương xa chân trời. Hạ Nguyên Trinh đứng ở một bên, ánh mắt ôn nhu, nhưng hai đầu lông mày lại mang theo một tia không bỏ. Nàng nói khẽ, ta cũng nên về một chuyến gia tộc. Cố Bình nhìn về phía nàng, nếu có khó khăn kịp thời đưa tin cùng ta, nếu là đại sở hoàng triều tiến công, nhất định phải nói với ta. Bây giờ sau lưng ta có Đông Vương phủ, một tôn luyện hư cảnh tu sĩ đều có thể quân lâm đại sở. Hạ Nguyên Trinh lườm hắn một cái, nhưng khỏe miệng lại nhịn không được dương lên, ta chỉ là nghĩ, lần này trở về, dù sao cũng phải mang vài thứ. Cố Bình cười ha ha một tiếng, đưa tay nắm ở bờ eo của nàng, nói yên tâm, ta đã sớm chuẩn bị xong. Hắn lấy ra một viên đẹp đẽ túi chữ vật, đưa cho nàng, trong này có yêu thú linh cao, mấy bình thượng phẩm đan dược, còn có mấy món ta từ Tiền Quang Nguyên có được linh tài, đầy đủ ngươi trở về phong quan một trận. Hạ Nguyên Trinh tiếp nhận, trong mắt lóe lên một tia xúc động. Các nàng hai tỷ muội rời nhà mấy phần, bây giờ cuối cùng là có thể mang theo chút bảo vật về nhà. Tu sĩ tu hành vô tình, nhưng cuối cùng hữu tình. Nàng biết, những vật này mặc dù không tính tuyệt thế chất bảo, nhưng đối với gia tộc của nàng mà nói, đã là cực lớn trợ lực. Nàng nói khẽ, ta sẽ mau chóng trở về, sẽ không để cho người chờ quá lâu. Nàng về nhà lần này cũng là vì tìm kiếm một chút Nguyên Bạch tung tích, dù sao Nguyên Bạch rời đi quá lâu, cũng không có tung tích, Cố Bình cũng đang lo lắng. Cố Bình lật út sợi tóc của nàng, nếu là ngươi mẫu thân hỏi ta, ngươi liền nói Cố Bình mặc dù phong lưu, nhưng đợi ta vô cùng tốt. Hạ Nguyên Trinh cười khúc khích, sang giọng, ai muốn thay ngươi nói chuyện. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, sau đó Hạ Nguyên Trinh cũng hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía gia tộc phương hướng bay đi. Đợi Triệu Thanh Hàn cùng Hạ Nguyên Trinh sau khi rời đi, Tạ Diệu Chân mới chậm rãi tiến lên, thản nhiên nói, các nàng đều đi, sau đó ngươi có tính toán gì? Cố Bình nhìn về phía nàng, cười nói, làm sao, Tạ đại tiểu thư cũng muốn rời đi. Tạ Diệu Chân bình tĩnh mở miệng, Đông Vương phủ công việc bề bộn, ta cũng không có thời gian cùng ngươi đi dạo. Cố Bình ra vẻ tiếc nuối thở dài, vậy thì thật là đáng tiếc, đợi đến lần này Đông Ngực Thánh Thành sự tình đằng sau, ta còn muốn lấy dẫn ngươi đi tìm chút cơ duyên đâu. Tạ Diệu Chân liếc mắt nhìn hắn, ngươi từ Tiên Quang Nguyên lấy được cơ duyên còn thiếu, dù sao cũng phải tiêu hóa một trận đi, ngươi sau đó phải đi Chân Bảo lâu hội đấu giá, đúng không? Vậy ta liền lưu tại Thánh Thành cùng ngươi. Tạ Diệu Chân cũng sớm rời đi, lúc gần đi mở miệng, Chân Bảo lâu lần này bán đấu giá bảo vật, ngay cả Đông Vương phủ đều có chút chú ý, ngươi nếu có hứng thú, có thể chuẩn bị linh thạch. Cố Bình gật đầu, đang có ý này. Chúng nữ rời đi. Cố Bình cũng không sốt ruột, nơi đây gần đây chém giết không ít, tu sĩ nhục thân đông đảo, nhục thân của yêu thú cũng không ít, có không ít đồ tốt đều sẽ lưu tại nơi đó trong chợ đen. Trọng yếu nhất chính là, thừa cơ hội này, hắn muốn cùng Hy Nguyệt tiến hơn một bước. Hai người giờ phút này dịch dung, đi tại Tiên Quang Thành trong đường phố, như là thần tiên quyến lữ. Cố Bình nghiêng đầu nhìn về phía nàng, Hy Nguyệt tiên tử là muốn theo ta đi, hay là về Âm Dương giáo? Hy Nguyệt khẽ cắn môi dưới, giống như đang do dự. Một lát sau, nàng thấp giọng nói, sư tôn để cho ta mang theo ngươi trở về phủ mệnh, bất quá, ta cũng có thể chậm chút lại đi. Mặt khác ngươi độ kiếp sự tình ta đã chuyển về trong giáo, không được bao lâu, trong giáo đại tu sĩ liền sẽ tìm đến. Cố Bình lơ đãng đụng vào ngón tay của nàng, hai người giắt tay, giữ tại cùng một chỗ. Thiếu nữ nhỏ giọng mở miệng, lưỡng nghi tiên kinh ngươi tu luyện sao? Cố Bình gật đầu, thiên mệnh đỉnh lô sự tình, ta đã biết. Hắn cảm giác đến thiếu nữ nắm tay của hắn gấp một chút, nàng tựa hồ có chút khẩn trương, thanh âm vẫn như cũ rất nhẹ, ngươi không cần phải lo lắng ta thực tình, trong lòng của ta có ngươi, ta nguyện ý phát đạo thệ, cùng ngươi đời đời kiếp kiếp không phân ly. Vụ bật lời nói tựa hồ muốn nói đến Cố Bình tâm lý đi. Trong ánh mắt của nàng có chờ mong, bên mặt nhìn xem Cố Bình, rốt cục nhịn không được hỏi thăm, vậy còn ngươi? Ngươi, thiên mệnh đỉnh lô là ta sao? Cố Bình đáy lòng cũng có chút bất đắc dĩ, không biết lời này nên như thế nào nói cho nàng. Nhìn thấy hắn trầm mặc thời điểm, Hy Nguyệt đáy lòng kỳ thật đã thất bại. Nàng đau nhức ở ngực, đau nàng có chút không thở nổi, nhưng như cũ sắc mặt không gợn sóng, nhẹ giọng mở miệng, không có quan hệ mới nói nửa câu, nàng liền rốt cuộc nói không nên lời lời gì. Đời này nhất định cảm mến nam nhân, trong lòng của hắn lại muốn đi tìm một nữ tử khác. Thiên đạo thật cho nàng mở một cái trò đùa lớn. Cố Bình nắm thật chặt tay của nàng sau, xích lại gần một chút ôm lên nàng vòng eo, không có gì đáng giá khổ sở, hoàng kim đại thế đã mở, một thế này, ngươi có ta, liền có thành tiên căn cơ, ta sẽ giúp ngươi đạt được đăng tiên. Sau khi nói xong, hắn nhẹ nhàng sờ lên thiếu nữ mông. Cố Lang nàng nhẹ giọng mở miệng, không có cự tuyệt Cố Bình đối với nàng thân thể suy nghĩ, muốn ta đi, chúng ta đồng tu đại đạo. Cố Bình không nói, đây là Trung Châu đẹp nhất thiếu nữ, nếu là thân thể của nàng phá, có người trời đều sẽ sập. Nhưng cái này cùng hắn không quan hệ, Hy Nguyệt là nữ nhân của hắn. Tiên Quang Thành bên ngoài núi non sông ngòi ở giữa, vân vụ lượn lờ, linh cầm hấp vang, Cố Bình cùng Hy Nguyệt tiên tử sánh vai mà đi, tựa như một đôi thần tiên quyến lữ. Hy Nguyệt một bộ lụa mỏng váy dài, váy theo gió dương nhẹ, nổi bật lên nàng da thịt như tuyết, khuôn mặt như vẽ. Bên nàng đầu nhìn về phía Cố Bình, trong mắt mang theo vài phần nhu tình, nói khẽ, mấy ngày nay ngược lại là khó được thanh tĩnh. Cố Bình mỉm cười, đưa tay nắm chặt nàng nhu đề, đúng vậy à, ngày bình thường không phải chém chém giết giết, chính là bị người đuổi giết, khó được có cơ hội cùng ngươi đi một chút. Thiếu nữ gật đầu. Hai người một đường du sơn ngoạn thủy, khi thì cưỡi gió mà đi, quan sát vân hải, khi thì dạo bước đồng ruộng, hái linh hoa, khi thì chèo thuyền du ngoạn trên hồ, cùng nhau thưởng thức tinh hà. Đi rất nhiều đường, nhìn rất nhiều cảnh, trong lúc bất chi bất giác khoảng cách giữa hai người thân mật rất nhiều. Cuối cùng, hai người tới một nơi hiếm vết người sơn dã chỗ sâu. Nơi đây linh khí nồng đậm, bốn phía cổ mục che trời, dây leo quấn quanh, nếu không có tận lực tìm kiếm, cơ hồ không người có thể phát hiện nơi đây. Cố Bình đưa tay vung lên, một đạo cấm chế phủ văn hiện hiện, che đậy cửa vào. Hắn nắm Hy Nguyệt tay, bước vào trong động phủ, sau đó tiến vào tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới, linh tuyền róc rách, kỳ hoa dị thảo tô điểm ở giữa, dược viên bên cạnh có đẹp đẽ phong trúc, bốn phía vân vụ lở lở, rừng đào hương thơm, tựa như tiên cảnh. Hy Nguyệt tiên tử dáng người uyển chuyển, một bộ váy dài bọc lấy đường cong lạ lướt, lúc hành tẩu như trăng hạ lưu mây, đã thành lánh lại câu hồn. Da thịt trắng muốt trắng hơn tuyết, vì hôm nay nàng giống như cố ý xuyên qua kiện khinh bạc quần áo, thân hình giờ khắc này ở xa mỏng bên dưới như ẩn như hiện, vòng eo tinh tế như liễu, nhưng lại tại mông tuyến chỗ đống nhiên lấy đà, phát họa ra kinh tâm động phách đường cong. Trung Châu mỹ nhân số một ta quả thật để cho người ta ngạc nhiên. Cố Bình cũng là lần thứ nhất gặp nàng như vậy hình thể, vẹn vẹn là nhìn xem, hắn cũng đã có rất nhiều ý nghĩ. Thiếu nữ quay đầu, xương vai xanh đẹp đẽ như tạo hình, ánh mắt lưu chuyển lúc giống như thu thủy lâm diễm, chỉ là nhẹ liếc một chút, liền để hắn có chút đáy lòng phát run. Sẽ chỉ bị Cố Bình cậu thả làm Hy Nguyệt tiên tử, nàng không phải là không có mị hoặc người khác năng lực, chỉ là ngày bình thường xuất trần phát tục, giờ phút này hơi triển lộ ba phần đẹp, cũng đã thắng lại thế gian rất nhiều mỹ thuật. Cho dù không nói một lời, cái kia sung mãn môi anh đào, mảnh khảnh mắt cá chân, thậm chí đầu ngón tay vô ý cuốn làm sợi tóc cử động, đều phảng phất tại uy mắng trêu chọc. Hắn không tự chủ được mở miệng, phu nhân vẻ đẹp, ba phần tại da, bảy phần tại xương, mà còn lại 90 điểm, tất cả gọi người nhìn liền muốn xé mở nàng cái kia thân đoan trang quần lụa mỏng tà niệm bên trong. Thiếu nữ mím môi không nói, nhìn chằm chằm trong mắt của hắn những cái kia tà niệm. Loại ánh mắt này, nàng từng tại rất nhiều nam tu sĩ trong mắt thấy qua, bây giờ đối mặt chính mình người có thiên mệnh, nàng không có chán ghét, chi giác, nữ là duyệt kỷ giả dung, cô này đẹp đẽ thân thể vốn là thuộc về hắn. Túi đầu bước vào phòng trúc, trong phòng ngủ giường mềm mại, màn lụa nhẹ rủ xuống. Nàng không khỏi tim đập hơi nhanh lên. Cố Bình từ phía sau vòng lấy nàng eo thon, cái cằm nhẹ nhàng chống đỡ tại trên vai của nàng, thấp giọng nói, nghĩ được chưa? Hy Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói, ân. Chương 319, người ta đã thành đạo lữ. Chương 319, người ta đã thành đạo lữ. Cố Bình cười khẽ, sắc mặt như ngọc, chẳng biết lúc nào đã có chút tiên gia khí độ, nói cái kia, chúng ta là không phải nên làm điểm khác. Hy Nguyệt tính thai đường đỏ, nhưng không có đẩy hắn ra, chỉ là thấp giọng nói, ngươi luôn luôn như vậy không đứng đắn. Với hắn mà nói có chút chính thức thời khắc, hắn lại muốn như vậy tàn mạn. Cố Bình đưa nàng xoay người lại, nâng lên mặt của nàng, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem nàng, nói đối với ngươi, ta có thể đứng đắn không nổi. Lời còn chưa dứt, hắn đã cúi đầu hôn lên. Khi Nguyệt mới đầu còn có chút thận trọng, nhưng rất nhanh liền đáp lại. Màn lụa nhẹ rủ xuống. Trên giường, ý mắng đạo vận đang lưu chuyển, đại đạo ở chỗ này hóa thành nhàn nhạt sương mù, như lâm tiên cảnh, lưỡng nghi tiên kinh kinh văn tại giờ phút này vào hư không vang lên, để cho người ta thần hồn rung động. Khi Nguyệt phía sau Minh Nguyệt dị tượng cũng tự động xuất hiện lại, như tiên lâm trần. Ngoài cửa sổ, linh tuyền róc rách, vân vụ lượn lờ, phảng phất liền thiên địa đều tại vì giờ khắc này triển miên mà lặng im. Tu hành tăng thêm bội số, 10 lần 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 trong tiểu thế giới không thuế nguyện. Trai tài gái sắc, cực điểm tu hành. Đã đến bên hết tất cả hoàn cảnh. Cố Bình tiếp nhận lấy đến từ Hy Nguyệt nguyên âm chi lực, tu hành tăng thêm, lưỡng nghi tiên kinh tu hành tăng thêm, thiên mệnh đỉnh lô vô thượng tạo hóa. Vẹn vẹn lần đầu, tu vi của hai người liền bỗng nhiên hướng phía trước vọt tới. Cố Bình đi thẳng tới Nguyên Anh tầng 2 đỉnh phong, Hy Nguyệt tu hành càng là cấp tốc, tu vi của nàng cũng tới đến Nguyên Anh một tầng trung kỳ. Dạng này tiến cảnh có thể xưng khủng bố. Tu sĩ đến Nguyên Anh cảnh giới đằng sau, tu vi tăng trưởng sẽ trở nên rất là chậm chạp, có thật nhiều người một tầng tu vi đều cần nấu luyện mấy chục năm thời gian. Hai người vẹn vẹn chỉ là cùng tu một lần, liền siêu việt người bình thường nửa đời người thời gian. Tìm kiếm đại đạo tạo hóa, hướng vào phía trong tìm kiếm, quả nhiên là thấy một lần chuyện kỳ diệu. Cố Bình sa vào trong đó. Rất nhiều thời điểm, hắn đều tinh thần thanh minh, không có đem tất cả tâm tư đều lưu tại trên tu hành. Mỹ nhân lại nghi ngờ, trên đời này bao nhiêu nam nhân đều viễn tưởng nữ tử, bây giờ thành đạo lữ của hắn, thủ hắn yêu thương. Trong đó tự ngạo cùng thoải mái, không phải một chút hai lần có thể nói rõ ràng. Phu quân nữ tử cánh tay ngọc ôm lấy cổ của hắn, cũng sa vào trong đó. Cuối cùng, hắn cũng minh bạch một cái đạo lý. Vô luận một nữ tử như thế nào cường đại, phong thái vô hạ, cao không thể chạm, nàng đều sẽ có một ngày bị một người nam nhân đạt được. Hai người tu đạo, luận đạo không có chút nào ý dừng lại. Thẳng đến có một ngày, Hy Nguyệt đột nhiên từ lúc ngồi bên trong thức tỉnh, vẻ mặt hốt hoảng. Bóng đêm như mực, tiểu thế giới linh vụ ở dưới ánh trăng lưu chuyển, phản chiếu Hy Nguyệt bên mặt càng tái nhợt. Nàng lặng im ngồi tại giường ngọc biên giới, ngọc thể đang nằm. Ánh mắt lại ngưng tại Cố Bình trên thân. Hắn chính nhắm mắt điều tức, quanh thân linh lực như thủy triều chập trùng, rõ ràng là song tu sau tu vi tinh tiến dấu hiệu. Có thể lòng của nàng lại một chút xíu chìm xuống dưới. Nguyên Dương còn tại. Cái này vốn nên làm nàng mừng rỡ phát hiện, giờ phút này lại thành đâm vào tim đau cùn. Những ngày qua cùng Cố Bình mấy lần triền miên, hắn Nguyên Dương từ đầu đến cuối vững chắc như lúc ban đầu, thậm chí bởi vì thiên mệnh đỉnh lô chi thể càng tinh thuần. Nguyên lai, hắn sớm cùng người khác từng có tiếp xúc gia thị. Ý nghĩ này như kinh lôi đánh rớt, chấn động đến nàng thần hồn phát run. Nàng từng cho là mình là Cố Bình cái thứ nhất đạo lữ, một nữ nhân đầu tiên. Coi là cặp kia mơn trớn nàng tóc đen tay chưa từng làm người khác quán qua phát, cho là hắn phần môi nhiệt độ chỉ vì chính mình nóng rực. Nhưng hôm nay mới hiểu được, hắn bất quá là bởi vì thể chất đặc thù bảo lưu lại Nguyên Dương, mà phần kia lần đầu trân trọng, sớm đã cho người bên ngoài. Có lẽ là Triệu Thanh Hàn, là Tạ Diệu Chân, hay là cái kia tổng ngậm giận mang cười Tô Mị. Khi Nguyệt siết chặt vào áo, trong cổ phun lên ngai ngái, lại gắt gao cắn môi không chịu tiết lộ nửa phần nghẹn nào. Khi Nguyệt, Cố Bình mở mắt ra, gặp nàng thần sắc hoảng hốt, đưa tay muốn ôm nàng vào lòng, thế nhưng là linh lực vận chuyển không khoái. Nàng đỗng nhiên tránh đi, vừa sợ cảm giác thất thố, trong mắt che giấu đáy mắt thủy quang. Không sao. Cố Bình lông mày cau lại, đầu ngón tay xoa nàng căng cứng vai tuyến, người ta đã thành đạo lữ, có gì tâm sự không thể nói thẳng. Nói thẳng. Khi Nguyệt cơ hồ muốn khóc ra thành tiếng. Chẳng lẽ muốn nàng chất vấn ngươi một nữ nhân đầu tiên là ai? Vẫn là phải nàng như phàm tục ghen phụ giống như khóc giống không nớt. Âm Dương giáo thánh nữ cao ngạo cùng thiếu nữ chua xót tại lồng ngực xé rách, cuối cùng hóa thành khẽ than thở một tiếng, chỉ là nhớ tới trong giáo sự vụ thôi. Cố Bình bình tĩnh nhìn nàng một lát, đột nhiên thở dài, ngươi thế nhưng là để ý Nguyên Dương sự tình. Khi Nguyệt toàn thân cứng đờ. Ta biết Âm Dương giáo coi trọng đạo này. Lòng bàn tay của hắn giáng tại nàng hậu tâm, độ đến một sợi ôn nhuận linh lực, nhưng Nguyên Dương sự tình là ta chi thể chất đặc thù, cùng tình yêu không quan hệ. Nếu ngươi để ý ta không để ý nàng đánh gãy hắn, tiếng nói nhẹ như tuyết rơi. Như thế nào không để ý? Chỉ là kiêu ngạo không dung nàng yếu thế, càng không dung nàng thừa nhận chính mình tại ghen ghét những nữ tử kia. Ghen ghét các nàng sớm một bước chiếm cứ qua hắn đáy mắt nóng bỏng. Cố Bình còn muốn lại nói, lại bị nàng lấy môi phong giam. Nụ hôn này mang theo được ăn cả ngã về không ngoan ý, phản phất muốn nhờ vào đó xóa đi tất cả trước kia. Nhưng khi rời môi lúc, nàng đáy mắt phá toái quang ảnh lại đâm vào tim hắn đau xót. Khi Nguyệt ngủ đi, nàng đưa lưng về phía hắn nằm xuống, tóc đen phủ kín gối ngọc, cũng che lại lặng yên lăn xuống nước mắt, ngày mai ta còn muốn lại ngộ lưỡng nghi tiền kinh. Đêm dài vắng vẻ, chỉ có trong tiểu thế giới linh tuyển len keng như khóc. Tiểu thế giới trong rừng đào linh vụ dần dần tan đi, khi Nguyệt chậm rãi đứng dậy, tố bạch tay áo rủ xuống, che khuất nàng có chút phát run đầu ngón tay. Nàng đưa lưng về phía Cố Bình, không quay đầu lại, chỉ là trầm mặc sửa sang lấy xốc xếp vào áo. Song tu kết thúc. Cái này vốn nên là âm dương giao cảm, linh lực giao hòa chuyện tốt, nhưng hôm nay lại thành nàng trong lòng một cây gai. Khi Nguyệt ngước mắt nhìn về phía nơi xa, tiểu thế giới sắc trời vẫn như cũ tươi đẹp, có thể đáy mắt của nàng lại giống như là phủ một tầng che lấp, rốt cuộc chiếu không ra ngày xưa trong trẻo. Cố Bình nhìn xem nàng xa cách bóng lưng, trong lòng than nhỏ. Hắn biết được nàng đang suy nghĩ gì. Nàng để ý hắn lần thứ nhất cho Tiêu Thiên Ngưng, để ý hắn cũng không phải là hoàn bích chi thân. Có thể việc này hắn không cách nào cải biến, hắn đạp vào con đường tu hành, chính là bởi vì cùng Tiêu Thiên Ngưng đêm hôm đó tình duyên, làm sao có thể xóa đi. Khi Nguyệt hắn đưa tay, muốn đụng vào vai của nàng, lại tại sắp chạm đến sát na dừng lại. bên nàng thân tránh đi, ngữ khí bình tĩnh đến tựa hồ có chút lãnh đạo, nên đi ra, tiên quang nguyên sự tình còn chưa chấm dứt. Cố Bình thu tay lại, trầm mặc một lát, cuối cùng là gật đầu, tốt. Hai người rời đi tiểu thế giới, Hy Nguyệt thân ảnh vẫn như cũ phong hoa tuyệt đại, có thể cái kia đã từng như trăng sáng giống như thanh lãnh khí chất, bây giờ lại nhiễm lên một tầng không nói rõ được cũng không tả rõ được u ám. Nàng không còn giống như trước như vậy cùng hắn thân cận, không còn giống đêm đó như thế cùng hắn như keo như sơn. Trong mắt xa cách như là cách một tầng bình chướng vô hình, liên đối nàng cười, đều giống như phủ một lớp sương mù. Chương 320, không phải là đúng sai, ta đã hoàn toàn nghĩ thoáng chương 320, không phải là đúng sai, ta đã hoàn toàn nghĩ thoáng. Cố Bình nhìn xem nàng, trong lòng bất đắc dĩ. Hắn biết nàng để ý, có thể việc này hắn bất lực. Hắn không cho được nàng muốn lần đầu chính như hắn không cách nào xóa đi mình cùng Tiêu Thiên Ngưng quá khứ. Khi Nguyệt đi ở phía trước, ý liễu mệ nhẹ nhàng, có thể lòng của nàng lại giống như là chìm vào hàn đàm, rốt cuộc cấm không nổi. Trên vách núi, vân vụ lượn lờ, gió lạnh cuốn lên Hy Nguyệt y liễu mệ, nàng đưa lưng về phía Cố Bình, thân ảnh mảnh khảnh phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị gió thổi tán. Cố Bình đứng ở sau lưng nàng, cau mày, đáy mắt đè nén bực bội cùng bất đắc dĩ. Những ngày này, Hy Nguyệt xa cách như là một cây gai, đâm vào trong lòng hắn, để hắn cũng không còn cách nào chịu đựng. Hy Nguyệt, thanh âm hắn trầm thấp, mang theo một tia kiềm chế tức giận, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Hy Nguyệt thân hình hơi cương, nhưng không có quay đầu. Cố Bình tiến lên một bước, ngữ khí càng lạnh lẽo cứng rắn, là như vậy hay không gặp gỡ, hay là tiếp tục như vậy rằng có nữa? Ngươi dù sao cũng nên cho ta một đáp án. Hắn chịu đủ hai ngày này trên người nàng u ám, chịu đủ nàng lãnh đạo. Vốn nên là cùng một chỗ sau thời kỳ trăng mật, bây giờ lại trở nên dạng này. Hy Nguyệt rốt cục xoay người lại, trong mắt thủy quang liễm diễm, lại quật cường không chịu để cho nước mắt bên dưới. Nàng nhìn xem Cố Bình, bên môi hiện lên một vòng tự giễu cười, ngươi muốn cái gì đáp án? Là nghe ta nói ta không thèm để ý hay là nghe ta nói ta hận ngươi? Cố Bình khẽ giật mình, lập tức trầm giọng nói, ta chỉ là muốn biết, giữa chúng ta, ngươi muốn cho giữa chúng ta đến cùng thế nào? Ngươi nếu không vui ta, ta liền rời đi, từ đây lại không liên quan. Hy Nguyệt nghe vậy, trong mắt nước mắt rốt cục lăn xuống. Nàng đứng tại rìa vách núi, sơn phong gào thét, thổi tan nàng kiềm chế thật lâu cảm xúc. Cố Bình nàng thanh âm khẽ run, ngươi có biết hay không, ta có bao nhiêu buồn cười? Cố Bình nhíu mày, có ý tứ gì? Hy Nguyệt đưa tay lau đi nước mắt, lại càng lau càng nhiều, ta âm dương giáo thành nữ, vốn nên cao cao tại thượng, nhưng ta lại đối với ngươi không giữ lại chút nào, thậm chí liều lĩnh lấy lại ngươi. Có thể ngươi đây, ngươi từ đầu đến cuối đều đối với ta giấu giếm, ta đã từng hỏi ngươi, ngươi đã đáp ứng ta sẽ đem nguyên dương cho ta, nhưng hôm nay, ngươi nguyên dương mặc dù tại, có thể phần tình kia động lại sớm đã không thuộc về ta. Nàng càng nói càng kích động, thanh âm nghẹn nào, ta hận ta chính mình, hiện tại rõ ràng biết những này, nhưng vẫn là không bỏ xuống được ngươi. Cố Bình nhìn xem nàng, trong lòng quẩn quẩn lấy phức tạp cảm xúc. Hắn lên trước một bước, đưa tay muốn đụng vào nàng, lại bị nàng lui lại tránh đi. Đừng đụng ta, nàng cắn môi, nước mắt rơi như mưa, ta hận ngươi, nhưng ta càng hận hơn chính ta. Cố Bình rốt cục nhịn không được, quay người liền rời đi. Cứ như vậy đi, nếu như ngươi một mực dạng này, chúng ta không có cái gì có thể nói. Một câu lạnh lùng dứt lời bên dưới, Cố Bình đi đến rất quả quyết. Thiếu nữ nước mắt như là châu ngọc vẩy xuống, bây giờ bị hắn vào thân thể, vào trong lòng, nhưng lại đối mặt chuyện như vậy. Nàng lao đi lệ trên mặt, chăm chú đuổi mấy bước, kéo hắn lại tay. Cố Lang, không cần gạt bỏ ta, nàng hay là để bước. Cố Bình dừng bước, thật sâu thở dài, nguyên dương chưa đổi tình chức giả, đỉnh lô thiên mệnh lầm đêm xuân. Từng hứa âm dương cùng chứng đạo, làm sao sơ tuyết đã du tiêu. Chuyện kia ta không cách nào cho ngươi, giữa chúng ta liên quan, từ ban đầu đạo thể nói lên, bây giờ ngươi đã thoát khỏi đạo thể ước thúc, vì sao không buông tha lẫn nhau đâu? Ngươi muốn ta đời này kiếp này đều đối mặt một cái u ám ngươi sao? Trong nội tâm của ta Hy Nguyệt tiên tử cũng không phải dạng này. Hắn nhẹ nhàng tránh ra tay của nàng. Không. Thiếu nữ quỳ xuống, bắt lấy đạo của hắn phá, than thở khóc lóc, phu quân, ta không nên như vậy, xin ngươi lại quay đầu nhìn xem ta, để cho ngươi minh bạch đấy lòng ta khó xử. Cố Bình dừng bước, hắn cũng có được giãn ra không hết thở dài. Quan hệ giữa hai người làm sao đến mức như vậy nhăn nhăn nhúng nhúng. Một tay lấy nàng kéo vào trong ngực, ôm chặt lấy nàng. Lần đầu đối với nàng tới nói cứ như vậy có trọng yếu không? Xem ra nàng cho hắn nở rộ hồng mai phân thượng, hắn nghe không được, quay người đưa nàng ôm vào trong ngực. Hy Nguyệt vô lực tựa ở trên lồng ngực của hắn, ngọc thủ nắm chặt và táo của hắn, nhẹ nhàng đánh lấy lồng ngực của hắn, giống như là phát tiết tất cả ủy khuất cùng không cam lòng. Ngươi hôn đả nàng, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Cố Bình cúi đầu, hôn một cái tóc của nàng đỉnh, thấp giọng nói, là ta hôn đản. Hy Nguyệt tựa ở trong ngực hắn, nước mắt thấm ướt và táo của hắn. Nàng biết mình không bỏ xuống được hắn, dù là lại ủy khuất, dù không cam lòng đến đâu, nàng vẫn là không cách nào rời đi hắn. Nàng cuối cùng vẫn là thua trái tim của chính mình. Điểm này cùng đại đạo tiên đồ không quan hệ. Trên vách núi, vân vụ lượn lờ. Hy Nguyệt đứng bình tĩnh tại vách đá, y liễu mệ theo gió khinh vũ, trong mắt chiếu đến xa xa vân hải. Cố Bình đứng ở sau lưng nàng, ánh mắt rơi vào nàng mảnh khảnh trên bóng lưng, trong lòng than nhỏ. Hy Nguyệt hắn mở miệng, thanh âm trầm thấp mà ôn hòa. Nàng có chút nghiêng đầu, nhưng không có quay đầu, chỉ là nói khẽ, "Phu quân." Cố Bình tiến lên một bước, cùng nàng đứng song vai, ánh mắt nhìn về phía phương xa, "Một thế này, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi chứng đạo thành tiên." Hy Nguyệt giật mình, trong mắt lóe lên một tia ba động, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh lại. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, khóe môi hiện lên một vòng đắng chát cười, "Phu quân, ngươi biết ta muốn, xưa nay không là những này. Nàng muốn là độc chiếm tình ý của hắn, là trở thành trong lòng của hắn đặc thù nhất một cái kia, mà không phải hắn đông đảo đạo lữ bên trong một vị. Có thể nàng cũng minh bạch, Cố Bình con đường nhất định sẽ không chỉ thuộc về một mình nàng. Cố Bình đưa tay, nhẹ nhàng nắm chặt cổ tay của nàng, thấp giọng nói, "Ta biết." Khi Nguyệt ngước mắt nhìn hắn, trong mắt thủy quang chớp lên. "Nhưng ở trong nội tâm của ta, ngươi sẽ từ đầu đến cuối chiếm cứ trọng yếu một bộ." Thanh âm hắn kiên định, không người có thể thay thế. Khi Nguyệt nhìn qua hắn, hồi lâu, rốt cục nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Trong mắt u ám dần dần tiêu tán. Nàng có chút túi đầu, khóe môi hiện hiện một vòng cười yếu ớt, "Thôi, ta đã hoàn toàn mở nhìn." Cố Bình trong mắt hiện hiện ý cười, đưa tay đưa nàng ôm vào lòng. Thiếu nữ không có kháng cự, tựa ở trước ngực hắn, nghe hắn trầm ổn nhịp tim, trong lòng tích tụ cũng chậm rãi tăng ra. Nếu không cách nào độc chiếm, vậy liền làm hắn đặc biệt nhất một cái kia đi. Từ ngày đó lên, Hy Nguyệt không còn như lúc trước như vậy u ám xa cách, mà là một lần nữa triển lộ nét mặt tươi cười, đổi tiếp Cố Bình du lịch đông bực các nơi sơn thủy. Bọn hắn bước qua vân vụ lượn lờ tiên sơn, dạo bước tại linh tuyển dốc rách lũ cốc, tại dưới ánh trăng đối ẩm, tại trong ánh nắng ban mai cộng tu. Hy Nguyệt dụng tâm phụng dưỡng hắn, như một vị chân chính đạo lữ nên làm như vậy, cho hắn pha trà, đánh đàn, thậm chí tại hắn lúc tu luyện làm hộ pháp cho hắn, lấy âm dương giáo song tu bí thuật trợ hắn điều hòa linh lực, leo lên cực lạc. Cố Bình đối với nàng ôn nhu có chút hưởng thụ, trong lòng đối với nàng yêu say đắm cũng càng thâm hậu. Ngày nào, hai người tại một chỗ linh phong chi đỉnh nghỉ ngơi. Hy Nguyệt tựa tại Cố Bình trong ngực, đầu ngón tay nhẹ nhàng gậy vào áo của hắn, dường như vô ý giống như hỏi, "Ngươi những cái kia đạo lữ, có thể từng cùng ngươi dạng này dù lịch qua?" Cố Bình cười nhẹ, méo méo chóp mũi của nàng, "An dấm." Thiếu nữ im lặng, nhưng không có phủ nhận. Chương 321, trở lại thánh thành, lại gặp sư tôn. Chương 321, trở lại thánh thành, lại gặp sư tôn. Cố Bình trầm ngâm một lát, lắc đầu, "Tu hành đến nay, ta còn chưa từng như cùng những ngày này dạng này và mỹ nhân cùng dạo, rất nhiều thời điểm ta đều biết chính mình tu vi còn thấp, tu hành thời điểm tận hết sức lực, không có bao nhiêu thả đến hình hài thời gian." Hắn chợt cười nói, "Phu nhân, là một vị duy nhất như vậy làm bạn ở bên cạnh ta người." Khi Nguyệt mím môi, những này cố ý đùa thiếu nữ tại hắn nơi này cũng đồng dạng hưởng thụ. Một tháng qua, bọn hắn du lịch đông bực các nơi danh sơn đại xuyên, rời xa phân tranh, không hỏi thế sự, phản phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại có lẫn nhau. Đây là độc thuộc về bọn hắn tuần trăng mật. Nhưng mà, thời gian tươi đẹp cuối cùng ngắn ngủi. Cố Bình than nhẹ một tiếng, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một chồng ngọc phù truyền tin, linh quang trong khi lấp lóe, từng đạo tin tức tràn vào thức hải của hắn. Khi Nguyệt ngước mắt nhìn hắn, trong mắt mang theo hỏi thăm, "Thế nào?" Cố Bình bất đắc dĩ, "Người tu hành, tài lữ pháp địa không một không dẫn dắt tâm tư của chúng ta, nên tới cuối cùng vẫn là tới." Hắn từng cái xem xét đưa tin, lông mày cau lại. Tiêu Thiên Ngưng cùng Triệu Thanh Hàn đã trở về Đông Đục Thánh Thành, sư tôn Nguyệt Hoa Chân Quân vậy mà cũng tự mình đến đây. Đây cũng là ly kỳ. Hạ Nguyên Trinh cũng đã về thánh thành bây giờ kín người hết chỗ, nộ đạo bia cùng hội đấu giá đưa tới manh động viễn siêu mong muốn. Nhất làm cho đầu hắn đau, là Chân Bảo Lâu Tô Vãn Đường lấy kim thư ngọc sách chuyển đến tin tức. "Cố Bình, hội đấu giá sắp tổ chức, ngươi lại không hiện thân, ta muốn phải đem ngươi phần kia linh dược cùng bảo tài toàn cầm lên đi bán." Cố Bình luốt luốt mi tâm, bất đắc dĩ nói, "Xem ra chúng ta phải trở về." Khi Nguyệt ánh mắt hơi sẫm, nhưng rất nhanh lại nhuận miệng cười, "Không sao, một tháng này đã đầy đủ mỹ hảo." Cố Bình nắm chặt tay của nàng, thấp giọng nói, "Thật có lỗi, vốn định cùng ngươi nhiều đi chút địa phương." Khi Nguyệt lắc đầu, nói khẽ, "Con đường tu hành dài dằng dặc, chúng ta có nhiều thời gian." Nàng mặc dù nói như thế, nhưng trong lòng vẫn có chút không bỏ. Một tháng này là nàng cùng Cố Bình thuần túy nhất thời gian, không có mặt khác đạo lữ quấy nhiễu, không có ngoại giới phân tranh, chỉ có sơn thủy làm bạn, tâm ý tương thông. Có thể cuối cùng, mộng nên tỉnh. Hai người ngự không mà đi, hướng phía Tiên Quang thành phương hướng bay đi. Sau đó liên tiếp thông qua trước truyền tống trận hướng Đông Ngực Thánh Thành. Dòng dã một ngày thời gian, liên tiếp không ngừng, hai người mới trở lại Thánh Thành. Xa xa nhìn lại, Thánh Thành trên không linh quang sáng chói, vô số tu sĩ khống chế pháp bảo phi độn, trong thành càng là tiếng người huyên náo, phi thường náo nhiệt. Xem ra ngộ đạo bia cùng hội đấu giá lực hấp dẫn, so ta tưởng tượng còn muốn lớn. Cố Bình thấp giọng nói. Khi Nguyệt gật đầu, dù sao cũng là thượng cổ ngộ đạo bia, ngay cả hóa thần tu sĩ đều chạy theo như vịt, huống chi những tán tu kia cùng môn phái nhỏ. Hai người đáp xuống ngoài cửa thành, còn chưa vào thành, liền cảm nhận được một cỗ túc sát chi khí. Đông đảo tu sĩ đến đây, Đông Vương phủ tăng cường đối với thánh thành tuần tra dò xét, chính là cửa thành cũng có thật nhiều người trấn giữ, ẩn ẩn có một vị đại năng giấu ở phụ cận. Trong thành cất giữ có ngộ đạo địa, không phải đông được tu sĩ không thể vào thành. Người thủ vệ mở miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Bình cùng Hy Nguyệt, muốn nghiệm minh thân phận. Dựa theo quy tắc, Hy Nguyệt là Trung Châu người, là không thể vào thành. Nhưng là gả chồng theo phu, hắn là đông được tu sĩ, đạo lữ của hắn đương nhiên cũng có thể tiến vào. Đương nhiên còn có đơn giản hơn phương pháp. Cố Bình trực tiếp thay hình đổi dạng, khôi phục mặt mũi của mình, vô vô thủ vệ tu sĩ bà bay, làm rất tốt, Đông Vương phủ hội kỷ niệm tình các ngươi khổ cực. Nguyên lai là phò mã đại nhân. Người thủ vệ vội vàng để đi, hiện tại toàn bộ Đông Ngực còn có ai không biết Cố Bình đại danh. Huống chi, Cố Bình dương danh chi chiến chính là tại Đông Ngực Thánh Thành, hay là Đông Vương phủ chọn rể, người thủ vệ đương nhiên gặp qua. Từ tiên quang nguyên chiến dịch sau, Cố Bình danh tự đã truyền khắp toàn bộ Đông Ngực. Trong khoảng thời gian này, dẫn tới Đông Ngực rất nhiều nơi tu sĩ nhao nhao đến đây, chỉ vì tận mắt nhìn thấy vị này vượt qua cửu cửu diệt thế kiếp tiên tiêu phong thái. Nhưng mà, Cố Bình từ tiên quang nguyên trở về sau, lại yên lặng một tháng có thừa, không có chút nào tin tức, để rất nhiều mong mỏi cùng trông mong tu sĩ thất vọng. Cho đến hôm nay, hắn rốt cục hiện thân. Cố Bình bước vào thánh thành cửa thành một khắc này, hắn trở về tin tức cũng lập tức truyền ra, cả tòa thành chỉ phảng phất đều sôi trào. Mau nhìn, là Cố Bình, thật là hắn. Cái kia vượt qua cửu cửu diệt thế kiếp yêu nghiệt. Chậc chậc, nghe nói hắn tại Tiên Quang Nguyên bên trong liên trả mấy vị nhân vật cấp độ thánh tử, ngay cả Khương Gia Khương Tĩnh Thư đều gãy kích trong tay hắn đâu chỉ. ngay cả tiên quang thánh địa độ kiếp tu sĩ đều không làm gì được hắn. Tiếng nghị luận giống như thủy triều vào tới, Cố Bình lại thần sắc lạnh nhạt, chỉ là có chút ngước mắt nhìn lướt qua bốn phía, trực tiếp thẳng hướng thành bắc đi đến. Sư tôn Nguyệt Hoa chân còn tới, hắn trước tiên cần phải đi mời an. Thành bắc Thanh Loan hạng đan phố trước, còn có rất nhiều tu sĩ đang chờ đợi mua linh cao. Cố Bình thừa dịp đám người tán loạn, điệu thấp đẩy cửa tiến vào trong nhà. Phu quân, một đạo thanh âm thanh lãnh truyền đến. Cố Bình quay đầu, chỉ gặp Triệu Thanh Hàn một bộ áo trắng, đứng ở phía sau cửa, ánh mắt thanh lãnh, lại ẩn hàm một tia tưởng niệm. Lạnh lẽo. Cố Bình mày nhăn lại, ngươi lại gầy gò một chút. Triệu Thanh Hàn nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt tại Hy Nguyệt trên thân dừng lại một cái chớp mắt, lại rất nhanh rời đi. Sư tôn đã đến, đang đợi ngươi. Cố Bình gật đầu, tốt, ta cái này đi gặp nàng. Hy Nguyệt đứng ở một bên, thần sắc bình tĩnh, nhưng đầu ngón tay lại không tự giác có chút nắm chặt. Nàng cuối cùng vẫn là đến đối mặt Cố Bình mặt khác đạo lữ. Cố Bình trạch viện vẫn như cũ thanh lưu lịch sự tao nhã, chỉ là hôm nay nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Hắn vừa bước vào cửa viện, liền gặp một đạo thân ảnh quen thuộc đứng ở trong đỉnh, Nguyệt Hoa chân quân. Nàng vẫn như cũ một bộ trắng tuần váy dài, khuôn mặt như vẽ, khí chất thanh lãnh, chỉ là đôi tròng mắt kia tại nhìn thấy Cố Bình một cái chớp mắt, có chút nổi lên bận sóng. Sư tôn. Cố Bình cung kính hành lễ. Nguyệt Hoa chân quân nhìn chăm chú hắn, nửa ngày mới nói khẽ, ngươi ngược lại là bỏ được trở về. Cố Bình không tiêu ngạo không tự ti, đệ tử ở bên ngoài lịch luyện, làm trễ mãi chút thời gian, còn xin sư tôn thứ tội. Nguyệt Hoa chân quân hừ nhẹ một tiếng, ngươi bây giờ danh chấn đông vực, ngay cả cửu cửu diệt thế kiếp đều vượt qua, ta người sư tôn này nào còn dám trách tội ngươi. Cố Bình nghe ra trong lời nói của nàng trêu chọc, cũng không giận, chỉ là cười nói, sư tôn nói đùa, đệ tử lại như thế nào, cũng là ngài đồ đệ. Nguyệt Hoa chân quân thần sắc hơi chậm, ánh mắt ở trên người hắn dò xét một lát, cuối cùng là thở dài, thôi, vào nói đi. Trong phòng, hương trà lượn lờ, chỉ có hai người tĩnh tọa. Cố Bình tự tay là Nguyệt Hoa chân quân châm trà, sau đó mới mở miệng nói, sư tôn, đệ tử lần này trở về, trừ hướng ngài thỉnh an, còn có một chuyện bẩm báo. Nguyệt Hoa chân quân ngước mắt, chuyện gì? Cố Bình khẽ môi khẽ nhếch, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, U Minh Tông thánh tử chết, chắc hẳn Ly Nguyệt Tông kiếp nạn đã từ lâu biến mất. Nguyệt Hoa chân quân chấp chén tay có chút dừng lại, ánh mắt ngưng tụ, từ chối cho ý kiến, ngươi giết. Cố Bình gật đầu, không sai, hôm đó ta đến Đông Vực Thánh Thành chỉ vì sự kiện kia, chính là giết chính là U Minh Tông thánh tử, vì sư tôn ngươi mưu sinh lộ, là Ly Nguyệt Tông mưu sinh lộ. Nguyệt Hoa chân quân trầm mặc một lát, lúc chợt cười lạnh một tiếng, làm sao, ngươi đây là tới tranh công. Chương 322, hội đấu giá tiền vơ vét của cải. Chương 322, hội đấu giá tiền vơ vét của cải. Cố Bình ý cười không giảm, sư tôn nói đùa, đệ tử chẳng qua là cảm thấy, ngài không cần lại vì chuyện thông gia ưu phiền. Đời này có thể chọn một người vừa ý gả. Nguyệt Hoa chân quân theo dõi hắn, trong mắt cảm xúc phức tạp, ngươi có biết U Minh Tông phía sau liên lụy bao lớn? Giết bọn hắn thánh tử, ngươi cho rằng bọn hắn sẽ từ bỏ ý đồ? Cố Bình lơ đễnh, đệ tử nếu dám giết, tự nhiên không sợ bọn họ trả thù. Hắn cũng không trách, chỉ cảm thấy sư tôn hiện tại còn không biết năng lực của hắn. Nữ tử nhìn chăm chú hắn hồi lâu, cuối cùng là lắc đầu, thôi, ngươi bây giờ cánh cứng cắp rồi, vi sư cũng không quản được ngươi. Cố Bình thấy thế, đột nhiên xích lại gần mấy phần, thấp giọng nói, sư tôn, đệ tử làm như vậy đều là vì ngài. Nguyệt Hoa chân quân nhíu mày, a. Cố Bình cười nói, ngài đường đường Nguyệt Hoa chân quân, há có thể hạ mình đi cho Thanh Minh Thánh Địa làm tiếp? Đệ tử chuyện làm chỉ là thay ngài giải quyết cái phiền phức này. Nữ tử ánh mắt chớp lên, giống như cười mà không phải cười, nói như vậy, vi sư còn phải cảm ơn ngươi. Như sư tôn nguyện ý cho chút ban thưởng, đệ tử tự nhiên không để ý. Nguyệt Hoa chân quân hừ nhẹ một tiếng, đưa tay tại hắn trên trán gõ một cái, miệng lưỡi chân chu. Cố Bình bưng bít lấy cái trán, ra vẻ bị quất, sư tôn, đệ tử thế nhưng là lập công lớn. Đi, bớt lắm mồm. Bất quá, việc này xác thực tính ngươi một phần công lao. Cố Bình trong mắt sáng lên, người sư tôn kia có thể có cái gì ban thưởng? Nguyệt Hoa chân quân liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên đưa tay nắm cái cằm của hắn, xích lại gần nói nhỏ, ngươi muốn cái gì ban thưởng? Cố Bình hô hấp hơi dừng lại, nhịp tim đột nhiên tăng tốc. Sư tôn đây là tại trêu chọc hắn. Kỳ thật, Nguyệt Hoa chân quân trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, nàng cũng làm đã từng đông được thiên tiêu, con đường tu hành mặc dù làm gì chắc đó, nhưng so với Tiêu Thiên Ngưng trong thời gian ngắn ngủi liền đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong, dẫn động thành thần đại kiếp, chớp mắt phá cảnh hóa thần tốc độ kinh khủng, nàng tiến cảnh lộ ra ảm đạm phai mờ. Nàng biết rõ Tiêu Thiên Ngưng đột phá cũng không phải là ngẫu nhiên. Cố Bình em dương đạo thể cùng song tu bí pháp mới là mấu chốt. Nàng từng hao phí mấy trăm năm mới thành tiểu hóa thần, mà Cố Bình bên người nữ tử, như Tô Mị, Sở Ngọc, chỉ dựa vào linh cao cùng song tu liền đột nhiên tăng mạnh. Như lại không hành động, nàng sẽ được triệt để hất ra. Lại nàng ban sơ thu Cố Bình làm đồ đệ lúc, có lẽ coi trọng nó thiên phú, nhưng theo hắn triển lộ thiên mệnh đỉnh lô đặc chất, thái độ của nàng dần dần chuyển biến. Nhất là, hôm đó biết được, nàng đồ đệ duy nhất Triệu Thanh Hàn bị Cố Bình cầm xuống đằng sau, trong lòng của nàng càng là khó chịu cực kỳ. Cũng bởi vậy, nàng trong lòng còn có ích kỷ, trong mắt quá lớn, hai cái đồ đệ, không để cho bọn hắn tự mình tặng tiểu với nhau, không để cho Cố Bình chiếm Triệu Thanh Hàn hoàn toàn. Nhưng dù vậy, Cố Bình hay là lấy ra rất nhiều kỳ vật, cho Triệu Thanh Hàn tu hành, để tu vi của nàng không có lạc hậu hơn hắn cái khác đạo lữ. Sư đồ hai người một phen mật đàm, bầu không khí có chút vi diệu. Liễu Như Thị muốn há miệng nói cái gì, nhưng cuối cùng có sư đồ chi danh không tiện mở miệng. Chuyện như vậy, thật muốn làm, xác thực có rất nhiều khó chịu địa phương, thật muốn nói như vậy, nàng về sau nên như thế nào cùng lạnh lẽo ở chung. Nàng biết rõ Triệu Thanh Hàn cùng Cố Bình cỡ nào yêu nhau. Cố Bình muốn nói cái gì cũng không thể nào mở miệng, cái này dù sao cũng là sư tôn của mình, những cái kia mạo phạm lời nói, hắn không dám nói, cũng không thể nói. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn hay là mạo hiểm đem lưỡng nghi tiên kinh bộ phận chú ý chuyển cho sư tôn. Tốt một cái hướng lên truyền pháp. Nguyệt Hoa chân quân triệt để đã mất đi làm sư tôn phách lực, chăm chú lĩnh hội lưỡng nghi tiên kinh. Cố Bình than thở từ Nguyệt Hoa chân quân trong phòng đi ra, không thể hé miệng. Nếu là sư tôn đối với hắn không có hảo hứng lời nói, hắn còn có thể giống U Minh Tông thánh tử như thế, lấy thế đè người, cưỡng ép giành sư tôn, tin tưởng ấm ở phía dưới, sư tôn cũng liền đi theo hắn. Nhưng là, hắn vừa rồi phát hiện sư tôn tựa hồ không hề giống trong tưởng tượng của hắn như thế không giành thế sự. Nàng cũng có được một chút mơ hồ tâm tư. Cũng bởi vậy, hắn ngược lại không tốt hạ thủ. Ai? Đúng là một kiện khó làm sự tình. Tình yêu nam nữ đúng là một kiện so tu hành còn khó hơn sự tình a. Dứt bỏ tình yêu nam nữ không nói, Nguyệt Hoa chân quân sắc đẹp, hoàn mỹ dung mạo, tư thái cao gầy cũng thực để hắn mê say, nếu là có thể đem dạng nữ tử này là được, ôm vào lòng, cũng nhiều là một kiện chuyện tốt a. Tiêu Thiên Ngưng cùng Hạ Nguyên Trinh sau khi trở về, liền đi Hiểu Đạo Thạch nơi đó ngồi xếp bằng lĩnh hội, Tô Mị, Sở Ngọc hai người cũng ở đó lĩnh hội, các nàng đã lĩnh hội rất nhiều ngày. Dưới mắt trong nhà, chỉ có Triệu Thanh Hàn cùng sư tôn Liễu Như Thị, còn có Bạch Lộc cùng Khương Tĩnh Thư hai cái nô bộc. Khi Nguyệt đem hắn trả lại đằng sau, cũng trở về một chuyến trong giáo tại Đông Lục Thánh Thành trụ sở, tựa hồ Âm Dương giáo đại nhân vật đến đây. Giữa trưa nóng dực khí tức chưa tán đi, trong không khí cũng đã tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh. Cố Bình trong trạch viện trồng chất như núi tu sĩ thi thể, như là một ngọn núi nhỏ, tản ra làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách. Những thi thể này, phần lớn là từ Tiên Quang Nguyên bên trong mang về chiến lợi phẩm. Có bị vô bị sinh linh xé nát tán tu, có bị Cố Bình tự tay chém giết tiên kiêu đệ tử, thậm chí còn có mấy câu nguyên anh cường giả thân thể tàn phế. Thương Tĩnh Thư cùng Bạch Lộc đứng tại đống xác chết hai bên, mảnh khảnh ngón tay tại thi thể lạnh băng ở giữa lật qua lật lại, động tác thành thạo mà tinh chuẩn. Kim đan kỳ phân lấy hoàn tất, chung 737 cỗ. Khương Tĩnh Thư nói khẽ, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Nàng từng là Khương gia thiên tiêu, bây giờ lại biến thành Cố Bình nô bộc, bị ép xử lý những này đã từng đồng đạo thi thể. Bạch Lộc thì dùng sừng hiệu bước lên một bộ nguyên anh tu sĩ thân thể tàn phế, cẩn thận kiểm tra nó đan điền phải trang hoàn hảo, sau đó nói, nguyên anh kỳ chung 42 cỗ, trong đó 3 bộ đan điền tổn hại, khí huyết sói mòn hơn phân nửa, nhưng vẫn có giá trị. Cố Bình đứng tại thanh đồng đại đỉnh trước, đầu ngón tay nhảy lên màu vàng đạo hỏa, nghe vậy khẽ bước cằm, không sao, tổn hại nguyên anh tu sĩ thi thể cũng có thể luyện ra thượng phẩm linh cao. Lời còn chưa dứt, hắn tay áo vung lên, một bộ kim đan tu sĩ thi thể liền lăng không bay vào trong đỉnh. Màu vàng đạo hỏa đột nhiên tăng gọn, thi thể tại trong hỏa diễm cấp tốc tăng dã, tạp chất hóa thành khói đen tiêu tán, mà tinh thuần khí huyết thì ngưng tụ thành một khối bóng ánh sáng long lanh, mùi thơm mười phần linh cao. Khương Tĩnh Thư con ngươi có chút co rụt lại. Nàng tuy biết hiểu Cố Bình tinh thông luyện đan, lại không nghĩ rằng hắn có thể dễ dàng như vậy đem tu sĩ thi thể luyện chế thành linh cao. Càng đáng sợ chính là, cái này linh cao phẩm chất cực cao, ẩn chứa khí huyết chi lực viễn siêu phổ thông đan dược. Một khối kim đan tu sĩ linh cao, giá thị trường chỉ ít 2500 linh thạch. Một lò liền có thể cấp tốc sản xuất 13 khối. Bạch Lộc thấp giọng nói, mà một bộ kim đan tu sĩ thi thể, chi phí cơ hồ là không. Hai nữ hô hấp đều gần như hơi dừng lại. Cái này lợi nhuận, đơn giản nghe rợn cả người. Cố Bình luyện chế tốc độ cực nhanh. Bước vào nguyên anh kỳ sau, hắn đối với ngọn lửa màu vàng, cùng thái ớt thiên thực kinh khống chế càng thêm thuần thục, màu vàng đạo hỏa cơ hồ có thể trong nháy mắt luyện hóa một bộ thi thể. Ngắn ngủi đường này, trong viện thi sơn liền đã biến mất hơn phân nửa, thay vào đó là chồng chất như núi linh cao hồ ngọc. Chủ nhân, những này linh cao, thật đều muốn cầm lấy đi bán. Bạch Lộc nhịn không được hỏi. Cố Bình không có trả lời nàng. Khương Tĩnh Thư thì là trắng Bạch Lộc một chút, không nên hỏi không nên hỏi. Chương 323, chợ đen đại thủ bút. Chương 323, chợ đen đại thủ bút. Tính toán đi ra linh cao hết thảy có hơn 8000 khối, tính được có thể có gần 20 triệu linh thạch trung phẩm thuần lợi nhuận. Mà Cố Bình chỉ dùng nửa ngày thời gian. Bạch Lộc trong đôi mắt đẹp lóe ra kinh hãi. Cho dù nàng từng là tiên quan nguyên sinh linh, thường thấy thiên tài địa bảo, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua như vậy bạo lợi mua bán. Cố Bình phát giác được hai nữ rung động, thản nhiên nói, làm sao, cảm thấy tàn nhẫn. Khương Tĩnh Thư trầm mặt một lát, thấp giọng nói, tu sĩ thế giới, mạnh được yếu thua, nô tỳ không dám vọng nghị. Cố Bình khép cười một tiếng, không sai, chỉ ít ngươi minh bạch vị trí của mình. Thoại âm rơi xuống, đầu ngón tay hắn bắn ra, hai đạo kim quang chui vào hai nữ mi tâm. Đây là giám linh thuật, chờ một lúc các ngươi phụ trách kiểm tra thực hư hối đoái linh cao yêu thú phẩm chất. Khương Tĩnh Thư cùng Bạch Lộc đồng thời không người, tuân mệnh. Lúc chạm vào tối, Cố Bình đan phố một lần nữa khai trương. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn phủ lên chiêu bài, ngoài cửa sớm đã sắp xếp lên trường long. Cố đại sư rốt cục mở cửa. Lần này tiên quan nguyên chi hành, ta săn bảy đầu kim đan kỳ hỏa vân báo, toàn lấy ra đổi linh cao. Cũng ngay, lao tử đẩy ba ngày đội, ai dám chen ngang? Trên đường phố tiếng người huyên áo, vô số tu sĩ mong mỏi cùng trông mong. Bọn hắn phần lớn mới từ tiên quan nguyên trở về, trên thân mang theo các loại yêu thú vật liệu, mà Cố Bình linh cao, đúng là bọn họ cần nhất tài nguyên tu luyện. Cố Bình đứng tại sau quầy, thần sắc lạnh nhạt, nhìn xem hai nữ mang theo mạng che mặt đem linh cao đại lượng mang lên quầy hàng, hắn thì lại cho hai người chuyển phân phát âm dương giao thái bí điện. Kể từ hôm nay, hai người các ngươi chuyển tù bộ công pháp kia. Là, hai nữ đều biết đây là công pháp gì, cũng lại ngờ tới lát nữa có một ngày này, dù sao các nàng cũng coi như tiên tư vô song, Cố Bình không giết các nàng, khẳng định sẽ có ý khác, thân là nữ nô liền muốn có tương ứng giác ngộ. Nếu là hầu hạ không tốt, đắc tội Cố Bình, không biết sẽ còn đối mặt cái gì. Bắt đầu bán đi. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, đám người trong nháy mắt sôi trào. Khương Tĩnh Thư cùng Bạch Lộc phân biệt đứng tại hai bên, một cái phụ trách ghi chép yêu thú phẩm cấp, kiểm tra thực hư thật giả, một cái tự mình thu lấy yêu thú, cấp cho linh cao. Kim đan kỳ hỏa vân báo, có thể hối đoái một khối kim đan linh cao. Nguyên anh kỳ huyền băng mãng, hối đoái một khối nguyên anh linh cao.
Cái gì?
Ngươi cầm trúc cơ kỳ yêu thú đến đổi?
Lan.
Hối đoái quá trình ngay ngắn trật tự, nhưng vẫn có tu sĩ ý đồ đục nước béo cỏ.
Vị đạo hữu này, ngươi yêu thú nội đan là giả.
Bạch Lộc lạnh lùng mở miệng, mi tâm nổi lên thanh quang, trong nháy mắt đánh nát trong tay đối phương huyền thuật phù lục.
Tu sĩ kia sắc mặt đại biến, quay người liền muốn đào tẩu, lại bị nàng cách không một chảo, trực tiếp ném ra cửa hàng.
Lại có kẻ lừa gạt, giết không tha.
Thanh âm băng lãnh để toàn trường yên tĩnh, sau đó hối đoái tiếp tục.
Các nàng chỉ là trở thành Cố Bình nữ nô mà thôi.
Tại bên ngoài, hai người bọn họ tu vi cùng thiên tư thế nhưng là vạn người không được một, mặc cho ai gặp các nàng hình dáng, không phải gọi một tiếng tiên tử.
Ngưỡng mộ các nàng.
Ngắn ngủi trong chốc lát, Đan Cố liền nhận được mấy trăm đầu yêu thú, mà linh cao tồn kho còn tại cấp tốc giảm bớt.
Khương Tĩnh Thư nhìn xem liên tục không ngừng tu sĩ, trong lòng thầm than, làm ăn này đơn giản so cấp bóc còn nhanh.
Trong thời gian thật ngắn, Cố Bình đã thu hơn 3 triệu linh thạch trung phẩm.
Có khoản này linh thạch hắn ban đêm liền có thể đi Tô Vãn Đường nơi đó mua sắm lớn.
Đang lúc hoàng hôn,
Cố Bình đan phố trước cửa vẫn như cũ tiếng người huyên náo, các tu sĩ tranh nhau chen lấn hối đoái linh cao, sợ trễ một bước liền không giành được.
Nhưng khổng lồ như thế lượng cung ứng, trực tiếp trùng kích chợ đen linh cao giá cả.
Nguyên bản tại trong chợ đen, một khối kim đan linh cao có thể bán được 2.800 linh thạch, nhưng hôm nay giá cả đã sụt giảm đến 2.300 linh thạch, thậm chí còn có tiếp tục ngã xuống xu thế.
Những cái kia chữ hàng linh cao thương nhân, giờ phút này sắc mặt tái xanh, trơ mắt nhìn xem của cải của chính mình rút lại.
Đáng chết!
Cái này Cố Bình trở về, lập tức phóng xuất nhiều như vậy linh cao, một vị chợ đen quản sự bất đắc dĩ đập nát bàn.
Nghe nói hắn mới từ Tiên Quang Nguyên trở về, hẳn là mang về đại lượng yêu thú thi thể bên cạnh thủ hạ thấp giọng nói.
Không được à, tiếp tục như vậy nữa, trong tay chúng ta hàng toàn đến nát trong tay. Quản sự đông nhiên đứng người lên, chuẩn bị lễ, ta muốn đích thân đi gặp Cố Bình.
Màn đêm buông xuống, Cố Bình phủ đệ.
Cố Bình đang ngồi ở trong đình viện, trong tay nắm Thiên Linh Hổ Đan, trong miệng ngậm lấy phòng chế ngộ đạo đan, thần sát thản nhiên.
Khương Tĩnh Thư chính ngồi quỳ chân tại trên bộ đoàn, mảnh khảnh ngón tay khuấy động lấy một chiếc thanh ngọc cấm trà, hương trà lượn lờ dâng lên, trong bóng chiều mở mịt ra hoàn toàn mông lung.
Bạch Lộc thì đứng ở một bên, ngay tại kiểm kê hôm nay linh cao mua bán khoản.
Trong tiệm linh cao đã bán không còn.
Chủ nhân, hôm nay linh cao bán ra 8.800 khối, thu nhập 1.370 vạn linh thạch trung phẩm.
Yêu thú thi thể có hơn 3.000 cố. Khương Tĩnh Thư nhẹ giọng báo cáo.
Lời con chưa dứt, cả người khoác màu mực áo choàng thân ảnh lặng yên xuất hiện ở ngoài cửa, trên áo choàng treo lên ám văn trong bóng chiều như ẩn như hiện.
Gõ mấy lần cửa viện đằng sau,
Cố Bình phất tay, cửa viện mở ra.
Người tới lấy xuống mũ trùm, lộ ra một tấm mang theo ấm áp nụ cười trung niên gương mặt.
Cố đại sư, mạo muội quay giày người tới chắp tay hành lễ, ống tay áo lộ ra trên cổ tay mang theo một viên hắc rượu thạch nhẫn. Tại hạ Đông Bực Thánh Thành chợ đen chấp sự mặc vông ấn, phục lâu chủ chi mệnh, chuyên tới để mời.
Khương Tĩnh Thư lông mày nhẹ nhàng nhăn lại.
Hắc rượu thạch nhẫn, đây là chợ đen cao tầng mới có tín vật.
Nàng vô ý thức nhìn về phía Cố Bình, đã thấy thần sắc hắn như thường.
Mặc chấp sự đêm khuya đến thăm, cần làm chuyện gì?
Cố Bình đầu ngón tay gõ nhẹ bàn trà, tại Đông Bực Thánh Thành bên trong, hắn cũng không sợ sệt bất luận kẻ nào.
Mặc Vô Ngân dáng tươi cười không giảm, từ trong ngực tay lấy ra mạ vàng thiệp mời, chúng ta lâu chủ tại Xuân Hương các thiết yến, muốn cùng Cố đại sư thương nghị linh cao mua bán sự tình. Hắn dừng một chút, ý vị thâm trường bổ sung, liên quan tới linh cao giá thị trường ba động sự tình.
Cố Bình trong mắt tinh quang lóe lên.
Hắn còn chưa từng nghĩ tới có việc này.
Không cẩn thận nghĩ lại đến, hắn luyện chế linh cao rất được hoan nghênh, đại đa số thời điểm đều là có tiền mà không mua được, tu sĩ bình thường bọn họ căn bản mua không được.
Không nghĩ tới cũng bởi vậy, chợ đen ra trận.
Hôm nay bán đi nhiều như vậy linh cao, chợ đen linh cao giá cả sợ là xuất hiện một chút ba động.
Thính Xu, Bạch Lộc, thay quần áo.
Cố Bình đứng dậy, một bộ màu mực cẩm bào tại hai nữ phục thị bên dưới chụp lên thân thể, và áo chỗ tối thêu đạo văn màu vàng đang đi lại ở giữa như ẩn như hiện.
Khương Tĩnh Thư vội vàng mang tới ngọc quan cho hắn buộc tóc, Bạch Lộc thì bưng ra một phương thanh đồng lệnh bài thắt ở bên hông.
Sau đó, hắn mang theo hai vị thị nữ cùng nhau rời đi, tiến về Xuân Hương Các.
Xuân Hương Các tầng cao nhất trời danh tiếng nhã gian bên ngoài, 12 tên kim đan kỳ thị nữ phân lập hai bên.
Cố Bình vừa bước vào hành lang, chúng nữ liền cùng nhau quỳ gối, cung nên Cố đại sư.
Đẩy cửa ra phi trong ngáy mắt, dù là kiến thức rộng rãi Cố Bình cũng không khỏi nhíu mày.
Toàn bộ nhã gian đúng là dùng cả khối linh ngọc điêu khắc thành, bốn vách tường khảm nạm dạ minh châu đem trong phòng chiếu lên giống như ban ngày.
Chính giữa trên yến tiệc bày đầy sơn hào hải vị, làm người khác chú ý nhất lại là đứng hầu ở bên 24 vị gia nhân, mỗi một vị đều là nguyên anh tu vi, hoặc thanh lãnh như sương, hoặc tiểu diễm như lửa.
Chương 324, nộ đạo bia bên trong gia tiên duyên. Chương 324, nộ đạo bia bên trong gia tiên duyên. Cố đại sư.
Một vị lao giả mặc tử bào từ chủ tọa đứng dậy đón lấy, trước ngực đeo hắc rượu thạch huy chương hiện lộ rõ ràng thân phận, lão hủ chợ đen lâu chủ Mặc Thiên Hành, cửu ngưỡng đại danh a.
Cố Bình thần thức đảo qua, trong lòng thầm run.
Lao giả này nhìn như hiền lành, tu vi cũng đã sâu không lường được.
Hắn bất động thanh sắt chắp tay, mực lâu chủ khách khí.
Phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Mặc Thiên Hành phủi tay.
Lập tức có bốn tên giai nhân tiến lên rót rượu, động tác của các nàng nước chảy mây trôi, hiển nhiên nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện.
Trong đó một vị nữ tử áo đỏ nhất là xuất chúng, rót rượu lúc trên cổ tay kim linh đinh đương rung động.
Nghe nói Cố đại sư tinh thông đan đạo, lão hủ cố ý chuẩn bị ngàn năm say.
Mặc Thiên Hành nâng chén ra hiệu, rượu này lấy 36 loại linh dược cụ chế, đối với nguyên anh tu sĩ rất có ích lợi.
Qua ba lần rượu, Mặc Thiên Hành rốt cục cắt vào chính đề, Cố đại sư linh cao phẩm chất phi phàm, chỉ là hắn thở dài, hôm nay, người đan phố mở cửa bán hàng, giá thị trường ba động kịch liệt,
rất nhiều đồng hành khổ không thể tả. A Cố Bình nuốt nuốt chén rượu, giống như cười mà không phải cười, lâu chủ có ý tứ là hợp tác. Mạc Thiên Hành nghiêm mặt nói, chợ đen nguyện lấy cao hơn thị trường 3 thành giá cả thu mua Cố đại sư tất cả linh cao, do chúng ta thống nhất điều tiết khống chế giá thị trường. Nói phủi tay, một tên người hầu nâng bên trên ngọc bàn, phía trên xếp chồng chất lấy một khối linh thạch thượng phẩm, đây là tiền đặt cọc. Một khối linh thạch thượng phẩm chính là 1 vạn khối linh thạch trung phẩm. Khương Tĩnh Thư hô hấp trì trệ. Khối linh thạch này đầy đủ mua xuống một tòa linh mạch cỡ nhỏ. Nàng nhìn trộm nhìn về phía Bạch Lộc, phát hiện đối phương Lộc Nhị cũng tại có chút rung động. Cố Bình không có lập tức trả lời, mà là đột nhiên đưa tay bốc lên vị tiên nữ tử áo đỏ cái cằm, lâu chủ ngay cả thiếp thân thị nữ đều bỏ được tặng người. Mạc Thiên Hành cười to, Hồng Loan tuy là ta nghĩa nữ, nhưng nếu Cố đại sư ưa thích, cái khác 3 vị cũng có thể đưa cho Cố đại sư tốt thiếp. Không cần, nếu chỉ là như thế này tư sắc lời của cô nương, Cố mẫu người còn không để vào mắt, mà khác, ngươi mang theo những này dòng chi tục phân đến đây, chẳng lẽ xem thường Cố mẫu người? Mạc Thiên Hành yên lặng, thầm nghĩ cái này Cố Bình quả nhiên cùng truyền ngôn bên trong một dạng háo sắc. Cố đại sư, 4 vị này mỹ nhân đều là ta tỉ mỉ vì ngươi chuẩn bị, các nàng tư sắc đã rất là không tầm thường nha. Cố Bình cười nhạo, thuận tay đem Bạch Lộc ôm vào trong ngực, giải khai khăn che mặt của nàng, biết cái gì gọi là tư sắc sao? Bạch Lộc mạng che mặt vạch trần sát na, toàn bộ linh ngọc điêu khắc nhã gian phảng phất bị một đạo nguyệt hoa chiếu sáng. Nàng tấm kia lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ triệt để triển lộ, da thịt như sơ tuyết giống như sáng long lanh, đôi mắt tự nhiên choáng mở một vòng đỏ nhạt, giống như hoa đào nước chấm. Mũi cao mà tú đỉnh, phía dưới môi anh đào không điểm từ chu, môi châu hơi bệnh ở giữa tiết ra một tia như có như không linh khí. Mặc dù tướng mạo có chút tay nghiệt, nhưng đủ để được xưng tụng là nhân gian tuyệt sắc. Mạc Thiên Hành sắc mặt sững sờ, vội vàng rời đi ánh mắt. Bên cạnh 4 vị nguyên anh thị nữ không hẹn mà cùng lùi lại nửa bước, vừa rồi còn ngạo nghễ đứng thẳng độ ngực giờ phút này không tự giác ngậm co lại, cầm đầu nữ tử áo đỏ cổ tay dừng tại giữa không trung. Cái này không phải bình thường thị nữ, đây không phải đương đại chân tiên hạ phàm. Các nàng tư sắc ở nàng này trước mặt lập tức cảm đạm phai mờ. Cố Bình liền thích xem bọn hắn kinh ngạc đến ngây người ở bộ dáng, nữ nhân của hắn, cho dù là nữ nô cũng không phải ai có thể hơn được. Hắn thuận thế đưa tay nhét vào Bạch Lộc trong quần áo, vuốt ve thưởng thức. Bầu không khí không cần nói cũng biết, hắn chẳng qua là cảm thấy những này chợ đen người tư thái thả không đủ thấp, thành ý không đủ. Mạc Thiên Hành giật mình, minh bạch Cố Bình ý tứ, liền phất phất tay để 4 cái nữ tử tuổi trẻ rời đi. Không biết Cố đại sư có ý tứ là Cố Bình tại Bạch Lộc cứng đỏ sắc mặt bên trong, thu tay về, lời nói xoay chuyển, về sau đi chợ đen muốn vì ta vơ vét linh dược, lấy được linh dược cao cấp đầu tiên cung ứng ta. Trong phòng đống nhiên an tĩnh, Mạc Thiên Hành nụ cười trên mặt cứng một cái trước mắt, lập tức khôi phục như thường, Cố đại sư khẩu vị thật là lớn. Bất quá mắt hắn híp lại, như ngài có thể bảo chứng mỗi ngày lượng cung ứng không cao hơn 500 khối, điều kiện này cũng là không phải là không thể đảm luận. Cố Bình trong lòng cười lạnh. Lão hồ ly này mặt ngoài nhượng bộ, kỳ thực muốn khống chế hắn sản lượng. Hắn đang muốn mở miệng, đột nhiên cảm ứng được bên hông thanh đồng lệnh bài có chút nóng lên. Đây là Tạ Diệu Chân tại đưa tin. Mỗi ngày 1.000 khối, đây là danh giới cuối cùng của ta. Ngươi ăn không vô, ta thì lấy đi bán cho Chân Bảo Lâu, lại cao giai linh cao ngươi đừng nghĩ đến mua. Chân Bảo Lâu đã sớm cùng ta nói được rồi, mặt khác chợ đen giá cả nếu như vượt qua giá gốc 4 thành, ngươi lợi nhuận cũng phải cùng ta chia đều. Cố Bình đứng dậy, cầm bao không gió mà bay. Lâu chủ từ từ cân nhắc, Cố Mỗ còn có chuyện quan trọng, cáo từ trước. Mạc Thiên Hành sắc mặt biến đổi, rất là khó coi. Cái này Cố Bình quả thực là công phu sư tử ngoạn. Nhưng cũng không có cách nào à, cái này linh cao, hắn phái người 4 chỗ hỏi thăm, chỉ có Cố Bình có thể luyện chế, lại bây giờ hắn lại là toàn bộ Đông Vực Minh Tinh nhân vật, ai cũng không dám đắc tội. Chợ đen mặc dù thế lớn, nhưng là không hơn được Đông Vương phủ. Cái này Cố Bình có mở giá cao tiền vốn. Vừa nghĩ tới, về sau đi cái này linh cao giá cả đều không chế tại trên tay hắn, hắn cuối cùng vẫn cố nặn ra vẻ tươi cười, vậy liền theo Cố đại sư. Sau 3 ngày, lão phu phái người đến ký khế ước. Cố Bình vô bờ vai của hắn, nhỏ giọng mở miệng, không cần cảm thấy ngươi bị thua thiệt, ta có thể luyện chế ra linh cao đến, liền nhất định có thể luyện chế ra những vật khác, đến lúc đó có chợ đen kiếm lời. Lần này Đông Bực Ngộ Đạo Địa phúc phận thế nhân, ta đang suy nghĩ nếu là có thể luyện chế ra ngộ đạo đan. Hắn cho Mạc Thiên Hành một ánh mắt, cơ hồ là trong nháy mắt Mạc Thiên Hành liền có thể nghĩ thông suốt ở trong đó bạo lợi, lập tức mang lên ý cười, đưa Cố Bình rời đi. Đi ra Xuân Hương các lúc, Bạch Lộc nhịn không được truyền âm, chủ nhân thật muốn hợp tác với bọn họ. Cố Bình nhìn qua trong bầu trời đêm minh nguyệt, nét miệng lên một vòng cười nhạt, theo như nhu cầu thôi. Muốn tu sĩ nhục thần thi thể, trừ chợ đen bên ngoài, ta còn thực sự không biết đi nơi nào nhập hàng. 2 nữ thần sắc nghiêm nghị. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía góc đường chỗ bóng tối, ra đi. Một cái bóng đen chậm rãi hiện hiện, vì một chân trên đất, phò mã ra, Diệu Chân tiểu thư xin ngài mau trở về vương phủ, nàng có chuyện tìm ngươi. Tốt. Bóng đêm thâm trầm, Đông Vương phủ bên trong đèn đuốc sáng trưng, trong phủ thị vệ gặp Cố Bình đội vàng mà đến, nhao nhao hành lễ nhường đường. Hắn một đường đi nhanh, xuyên qua trùng điệp hành lang gấp khúc, cuối cùng dừng ở một tòa ưu tĩnh lịch sự tao nhã lầu cắt trước. Trong lâu dưới ánh đến, mơ hồ có thể thấy được một đạo thân ảnh mảnh khảnh dựa bàn biết nhanh. Thanh Nhi thị nữ đứng yên một bên, thỉnh thoảng đưa lên linh trà. Cố Bình đẩy cửa vào, trong phòng đàn hương lợn lờ. Tạ Diệu Chân nghe tiếng nước mắt, một đôi thanh lanh mắt vượng tại nhìn thấy hắn trong nháy mắt có chút sáng lên, lập tức lại khôi phục như thường. Nàng thả ra trong tay ngọc giản, khoe môi khẽ nhếch, ngươi ngược lại là tới cũng nhanh. Vị hôn thê cho gọi, sao dám lãnh đạm? Cố Bình cười khẽ, bước nhanh đến phía trước, không khách khí chút nào tại nàng bên cạnh tòa hạ. Thanh Nhi thấy thế, vội vàng dâng lên linh trà, hương trà mát lạnh, mơ hồ mang theo một tia linh vận, hiển nhiên là thượng đẳng linh trà. Tạ Diệu Chân liếc mắt nhìn hắn, gặp hắn phong trần mệt mỏi, hai đầu lông mày nhưng như cũ mang theo vài phần dị vãng không có bất cần đời, không khỏi lắc đầu, một tháng không thấy, ngươi ngược lại là tiêu dao tự tại. Chỗ nào so ra mà bởi ngươi. Cố Bình nâng chén trà lên, khẽ nhấp một cái, ánh mắt tại nàng hơi có vẻ mệt mỏi giữa lông mày dừng lại chốc lát, đâu được rất nhiều sự vụ, ngược lại để ngươi phí tâm. Tạ Diệu Chân hừ nhẹ một tiếng, không có nói tiếp, chỉ là phất phất tay, ra hiệu Thanh Nhi lui ra. Đợi thị nữ sau khi rời đi, nàng mới nghiêm mặt nói, lần này gọi ngươi tới, là có chuyện lớn. A. Cố Bình nhíu mày, nhiều hứng thú nhìn về phía nàng. Tạ Diệu Chân đầu ngón tay điểm nhẹ bàn trà, một đạo cấm chế cách âm y mắng triển khai, nàng mới thấp giọng nói, cái kia Ngộ Đạo Địa có đại cơ duyên. Cố Bình mắt sáng như đuốc, khối kia Ngộ Đạo Địa, nghe nói ẩn chứa vô thượng đạo vận, không ít người đều muốn từ đó lĩnh hội một hai. Hiện tại có cái gì phong thanh sao? Không chỉ như vậy, Tạ Diệu Chân ánh mắt ngưng lại, ngay tại hôm qua, có người từ Ngộ Đạo Địa bên trong cảm ngộ ra một bộ hư hư thực thực siêu việt đại đế công pháp Tản Thiên. Chương 320, Thanh Nhi, mau tới phụng dưỡng cô già. Chương 320, Thanh Nhi, mau tới phụng dưỡng cô già. Cố Bình lông mày nhíu lại, trong tay chén trà một trận, siêu việt đại đế công pháp. Không sai. Tạ Diệu Chân gật đầu, việc này đã bị Đông Vương phủ tạm thời đè xuống, nhưng tin tức sớm muộn sẽ truyền ra. Đến lúc đó, thế lực khắp nơi nhất định chen chúc mà tới, tranh đoạt lĩnh hội cơ hội. Cố Bình trầm ngâm một lát, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, ngươi gọi ta đến, là muốn cho ta cũng đi thử một chút. Chính là, Tạ Diệu Chân nhìn thẳng hắn, tiên kinh sự tình không phải việc nhỏ, vô luận ai đạt được đều sẽ gây nên rung chuyển, có lẽ dạng này mở ra Ngộ Đạo Bia thời gian không nhiều lắm, qua không được bao lâu, cái này Ngộ Đạo Bia liền sẽ một lần nữa bị đông được tất cả đại thánh liên hợp quản không đứng lên, còn muốn lĩnh hội có lẽ liền sẽ phi thường khó khăn. Có lẽ một giáp thời gian mới có thể mở thả cho các đại thế lực chuyên nhân. Ngươi từng nói qua, ngươi có thể luyện chế một chút Ngộ Đạo đan, như còn có còn thừa, lúc này chính là phát huy được tác dụng thời điểm. Mặt khác nàng thanh âm dừng một chút, nếu như toàn bộ đông vực ai thiên tư cao nhất, ta lực đẩy vị hôn phu của mình, ngươi có lẽ có thể từ đó lĩnh hội một hai đi ra. Cố Bình nghe vậy, Ngộ Đạo Bia muốn một lần nữa bị phong đi lên. Hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá chuyện này với hắn không có ảnh hưởng gì. Chỉ cần hắn lĩnh hội 20 ngày, liền có thể có được một khối độc thuộc về hắn Ngộ Đạo Bia. Không cần cùng người khác đoạt. Nghe được Tạ Diệu Chân lời nói sau, hắn hay là khỏe miệng khẽ nhếch, xem ra vị hôn thê đối với ta ngược lại thật ra ký thác kỳ vọng. Thiếu nữ lườm hắn một cái, bất lắm mồm. Loại công pháp này không thể coi thường, nếu có được đến, đông vực cách cục có lẽ đều đem sửa, đối với ngươi ngày sau tu hành cũng rất có ích lợi. Cố Bình cười khẽ, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên bình ngọc, nhẹ nhàng đặt ở trên bàn trà, Ngộ Đạo đan, trên người ta còn lại 3 viên. Tạ Diệu Chân ánh mắt sáng lên, đưa tay tiếp nhận, tra xét rõ ràng sau, hài lòng gật đầu, phẩm chất thượng thừa, chỉ là nhìn xem đều cảm thấy xác thực bất phàm. Ta tra tìm đông vực rất nhiều địa giới, tông môn đan phương, chưa từng có xuất hiện qua cái này Ngộ Đạo đan, vật này là chính ngươi luyện chế ra tới. Nàng nhìn chằm chằm Cố Bình con mắt. Cố Bình hào phóng gật đầu, đan này còn có không nhỏ thiếu hụt, nếu là có thể có linh dược cao cấp, ta có lẽ có thể luyện chế ra công hiệu càng thêm nổi bật Ngộ Đạo đan. Câu trả lời này để Tạ Diệu Chân hít vào một ngụm khí lạnh. Tin tức này đối với nàng trùng kích muốn xa xa lớn hơn Cố Bình âm dương đạo thể thể chất. Chỉ có nàng dạng này tư chất ngút trời chí tôn tiên kiêu mới biết được Ngộ Đạo đan giá trị. Rất nhiều tu sĩ trong quá trình tu hành thường thường sẽ bị đại lượng thời gian tiêu hao, không có bao nhiêu người sẽ xuất ra bó lớn thời gian đến lĩnh hội một môn công pháp, nhất là những cái kia cực kỳ cao thâm đế kinh, tiên kinh. Thử nghĩ, một cái nguyên anh tu sĩ, cho dù như thế nào đi nữa tư chất ngút trời, há có thể đem một vị đại đế, một vị chân tiên suốt đời sở học trong thời gian ngắn toàn bộ nắm giữ sao? Sợ là ngay cả nhập môn đều sẽ phi thường khó. Cũng bởi vậy, cái này Ngộ Đạo đan xuất hiện, quả thực là không chút nào giảng đạo lý một kiện kỳ vật. Nàng đứng tại toàn bộ đông vực, Đông Vương phủ người thừa kế góc độ đến xem, đan này đan phương nếu là công khai ra ngoài, toàn bộ tu hành giới tu hành đều sẽ tiến vào một loại giếng phun giai đoạn, chân chính đạt tới một loại đạo của ta ngày thịnh vượng cao phong. Nhưng là nàng cũng phi thường rõ ràng, đồ tốt nên hoàn toàn nắm giữ ở trong tay chính mình. Cố Bình có thể nói cho nàng, là hắn làm vị hôn phu nhân nghĩa. Nàng thay hắn bảo thủ bí mật, là cộng đồng được hưởng, Ngộ Đạo đan tạo hóa đại giới. Điểm này, nàng cũng là ích kỷ. Thậm chí nói thêm vài câu nói cho Cố Bình, đan phương của đan dược này tuyệt đối không nên lưu truyền ra đi. Cố Bình nhịn không được cười lên. Nàng tựa hồ so với hắn càng nóng nội một chút. Nếu là nàng có một ngày có thể nếm đến chân chính Ngộ Đạo đan lời nói, không biết nàng lại sẽ là một loại như thế nào tâm tình. Cái này phòng chế Ngộ Đạo đan, với hắn mà nói chỉ là kim đan cảnh giới sản phẩm mà thôi. Cuối cùng này bà viên đã cho nàng. Về sau, hắn muốn luyện chế là cao cấp hơn, hắn nguyên anh cảnh giới có thể luyện chế mạnh nhất Ngộ Đạo đan. Công hiệu càng sâu. Không cần phải lo lắng Ngộ Đạo bia sự tình, ta sẽ đi lĩnh hội, trong đó nếu là có tiên kinh, ta liền có thể cầm tới tiên kinh, nếu là có đế kinh cũng trốn không thoát. Ta sẽ đi, nhưng không phải hiện tại, hội đấu giá sắp hết, có nhiều thứ ta muốn mua đưa tới tay. Hắn nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt từ Tạ Diệu Chân trên khuôn mặt rời đi, nàng chăm chú tính toán chuyện thời điểm, hướng cái bàn này sau ngồi xuống, có chút non trang, khiến cho hắn muốn động thủ động cước cũng không quá thuận tiện. Thiếu nữ gật đầu, nàng không quản được Cố Bình, nàng không phải vậy cho là mình có thể làm nhiễu Cố Bình con đường tu hành. Nhưng là giờ phút này, nàng tựa hồ từ trong ánh mắt của hắn nhìn ra cái gì, nàng lại nhìn xem trên mặt bàn rất nhiều chờ xử lý ngọc giản, liền cửa trước bên ngoài mở miệng, Thanh Nhi, tiến đến phục thị cô gia. Là Đông Vương phủ bên trong, bóng đêm hơi lạnh. Cố Bình lười nhác tựa tại trên giường êm, đầu ngón tay quấn quanh lấy Thanh Nhi một sợi sợi tóc, nhẹ nhàng thưởng thức. Thị nữ hai gò má ửng đỏ, cúi thấp xuống đôi mắt, ý xấu hổ mười phần, không dám nhìn thẳng hắn, nhưng lại không dám tránh thoát, chỉ có thể mặc cho hắn tùy ý trong ghẹo. Ngươi thị nữ này ngược lại là nhu thuận. Cố Bình cười khẽ, ánh mắt liếc nhìn một bên Tạ Diệu Chân. Tạ Diệu Chân hừ nhẹ một tiếng, đối với hắn diễn xuất có chút không thể làm gì, Thanh Nhi cùng ta tình như tỉ muội, ngươi không nên quá khi dễ nàng tình như tỉ muội. Vậy thì càng tốt rồi. Thiếu nữ không nói gì. Cố Bình lơ đễnh, ngược lại thuận thế nắm chặt cổ tay của nàng, đưa nàng từ bàn đằng sau kéo vào trong ngực, cúi đầu tại bên thai nàng nói khẽ, làm sao, vị hôn thê ăn dấm. Tạ Diệu Chân thính thai hơi nóng, vùng vẫy một hồi, lại bị hắn ôm càng chặt hơn, đành phải liếc hắn một cái, ta còn có việc phải xử lý. Không đổi. Cố Bình cười nhẹ, đầu ngón tay tại nàng bên hông nhẹ nhàng vuốt ve, trêu đến nàng bất đắc dĩ lại vô lực. Hắn cúi đầu hôn môi của nàng một cái sừng, tiếng nói trầm thấp, chờ một lúc ta muốn đi chân bảo lâu một chuyến, gặp Tô Văn Đường. Tạ Diệu Chân ánh mắt lóe lên, ngươi ngược lại là rất bận rộn. Lại ghen. Cố Bình nhíu mày, ngón tay nhẹ nhàng nâng lên cằm của nàng, để cái này đông được tương lai người nói chuyện nhìn thẳng hắn xem kỹ ánh mắt, yên tâm, chỉ là đi đàm luận chút giao dịch. Tạ Diệu Chân lừ một tiếng, cuối cùng không có lại nói cái gì. Tùy ý hắn vuốt ve an ủi một lát sau, mới đẩy hắn ra, đi thôi, đừng chậm trễ chính sự. Gần nhất công việc bề bộn, đông vực biến thành toàn bộ tiên triều trung tâm, hôn sự của chúng ta muốn đẩy về sau. Đẩy Cố Bình nhẹ gật đầu, không sao, đã có đạo thể tại thân, nếu không phải vì đem Diệu Chân hôn sự chiêu cáo thiên hạ, ta bản nhân không thích những cái kia vụn vặt nghi thức. Chú ý lang chi tâm, ta đã biết. Cố Bình lúc này mới đứng dậy, sửa sang lại một chút áo bào, lại thuận tay tại Thanh Nhi trên khuôn mặt bóp một cái, trêu đến tiểu thị nữ kinh hô một tiếng, lúc này mới hài lòng rời đi. Chân bảo lâu, thần cao nhất nhạc các. Tô Vãn Đường một bộ váy tím, ngồi ngay ngắn ở bàn trà trước, đầu ngón tay điểm nhẹ chân trà, hương trà lượn lờ. Gặp Cố Bình đẩy cửa vào, nàng khẽ môi khẽ nhếch, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, Cố công tử ngược lại là nhàn nhã, mới từ Đông Vương phủ đi ra. Tô tiên tử tin tức linh thông. Cố Bình cười khẽ, trực tiếp tại đối diện nàng tọa hạ, ánh mắt ở trên người nàng đảo qua, mang theo vài phần thưởng thức, nhiều ngày không thấy, tiên tử phong thái càng hơn lúc trước. Tô Vãn Đường mí môi cười một tiếng, đưa tay cho hắn châm trà, ít đến bộ này, nói đi, hôm nay đến ta chỗ này, lại muốn đánh ý định gì? Chương 321, Nộ đạo đan tin phục Tô Vãn Đường. Chương 321, Nộ đạo đan tin phục Tô Vãn Đường. Cố Bình tiếp nhận chén trà, đầu ngón tay tại tay nàng trên lưng nhẹ nhàng một cọ, trêu đến nàng ánh mắt chớp lên, lúc này mới chậm rãi nói, tự nhiên là đến nói chuyện làm ăn. Nói, hắn từ trong tay áo lấy ra một viên ngọc giản, đẩy tới trước mặt nàng, những này là ta từ Tiền Quang Nguyên có được pháp bảo, ngươi xem một chút, có thể đáng bao nhiêu. Tô Vãn Đường tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhiều như vậy? Làm sao? Chân bảo lâu ăn không vô? Cố Bình nhíu mày. Cố công tử nói đùa, chân bảo lâu từ trước tới giờ không ngại bảo vật nhiều. Nàng đầu ngón tay điểm nhẹ, gọi thị nữ, phân phó nói, đi mời giám bảo sư đến, định giá. Thị nữ lĩnh mệnh mà đi, không bao lâu, một vị lao giả tóc trắng bước vào nhã cát, cung kính sau khi hành lễ, tiếp nhận ngọc giản tra xét rõ ràng. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên nói, về lâu chủ, những pháp bảo này phẩm chất thượng thừa, trong đó không thiếu nguyên anh cấp linh khí, tổng giá trị ước tại 300,000 linh thạch trung phẩm. Tô Vãn Đường nhìn về phía Cố Bình, như thế nào? Cố Bình trong lòng bất đắc dĩ, cái giá tiền này đúng vậy cao, hắn lấy được những pháp bảo kia số lượng khổng lồ, có thật nhiều tinh phẩm, nếu không phải hắn không dùng được cũng sẽ không cứ như vậy bán đồ bán tháo, nhưng giá thị trường chính là như vậy, hắn vẫn tin tưởng chân bảo lâu tín dự, có thể. Giao dịch đã định, Tô Vãn Đường phất tay ra hiệu giám bảo sư lui ra, sau đó lại từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một viên bình ngọc, đưa trả lại cho Cố Bình, đây là trước đó ngươi cái kia đạo lữ cho ta đại đạo tử khí, còn lại một nửa. Cố Bình tiếp nhận bình ngọc, thần thức quét qua, xác nhận không sai sau thu nhập trong tay áo, cười nói, đa tạ tiên tử, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ một mình nuốt vào nữa nha, ta cũng không dám, ngươi cũng không đi ra hỏi thăm một chút, bây giờ tại Đông Bực, ai dám chọc giận ngươi Cố Bình à, không thể nói trước chọc ngươi tức giận, ta Tô Vãn Đường cũng sẽ bị ngươi đánh thành tiên nô, vinh thế thoát thân không được. Thế nào, cái kia Trung Châu Khương gia 300 năm trước chí tôn tiên tiêu tư bị như thế nào? Nàng híp mắt cười hỏi thăm. Cố Bình lắc đầu, có chút tư sắc mà thôi, ta còn không có động nàng đâu. Hú hồ ta Cố mẫu người đối với nữ sắc cũng không có hứng thú. Bất quá nói đi thì nói lại, cái kia Khương Tĩnh Thư cũng sắc thực đẹp, nghĩ đến cũng sẽ rất nhuận. Làm sao, Tô trưởng quý cũng nghĩ nếm thử mỹ nhân kia tư vị, gia nhập chúng ta cùng một chỗ. Phốc phốc, Tô Vãn Đường bật cười, không cần phải nhiều lời nữa. Sau đó, Cố công tử còn muốn nói chuyện gì? Cố Bình đầu ngón tay gõ nhẹ bàn trà, ngựa khí tùy ý, trên đấu giá hội bảo vật danh sách xác định chưa? Tô Vãn Đường gật đầu, làm sao, Cố công tử có hứng thú? Hứng thú là có, bất quá, Cố Bình khẽ môi khẽ nhếch, ta càng muốn sớm mua xuống một ít gì đó. Tô Vãn Đường nhíu mày, a, Cố công tử muốn mua gì? Tất cả linh dược. Cố Bình nhìn thẳng nàng, ngữ khí lạnh nhạt, nhất là những cái kia có thể giúp người đột phá hóa thần, luyện hư cao giai bảo dược, ta muốn hết. Tô Vãn Đường ánh mắt ngưng tụ, đứng dậy, vòng eo huyền chuyển, đi vài bước, đi vào Cố Bình sau lưng, đưa tay khoác lên hắn đầu vai. Lập tức cười khẽ, Cố công tử lòng ham muốn không nhỏ, bất quá, những linh dược này thế nhưng là hội đấu giá tiết mục cắp trảo, như sớm bán cho ngươi, ta chân bảo lâu chẳng phải là thua lỗ. Kỳ thực, nàng lần này đối với Cố Bình tại Tiên Quang Nguyên bên trong làm những chuyện như vậy, vô cùng cảm kích. Cái kia kết anh linh vật, đại đạo tử khí nàng không có ra mấy phần khí lực, Cố Bình nhưng như cũng cực kỳ hào phóng cho nàng, để hắn cũng có thể thiên đạo kết anh. Điểm này, Cố Bình đối với nàng là phi thường nhân nghĩa. Cố Bình không chút hoang mang, từ trong ngực lấy ra một viên hộp ngọc, đẩy tới trước mặt nàng, nhìn xem cái này. Tô Vãn Đường nghi hoặc tiếp nhận, mở hộp ngọc ra trong nháy mắt, một cỗ mùi thuốc nồng nặc tràn ngập ra, nàng trong lòng cuộn loạn, vẻ khiếp sợ lộ rõ trên mặt, đây là có ngộ đạo công hiệu đan.
Không sai.
Cố Bình gật đầu, đan này có thể trợ tu sĩ cảm ngộ công pháp, tĩnh tâm ngộ đạo, đột phá bình cảnh, có giá trị không nhỏ. Ta dùng nó, đổi lấy ngươi trong tay tất cả linh dược, như thế nào?
Tô Vãn Đường trầm mặc một lát, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hồ ngọc, giống như tại cân nhắc lợi hại. Trên mặt nàng biến ảo không có cất giấu. Cuối cùng, nàng ngước mắt nhìn về phía Cố Bình, khóe môi câu lên một vòng ý cười, Cố công tử quả nhiên đại thủ bút, tốt, khoản giao dịch này, ta đáp ứng. Đan dược này nếu để cho ta, giá khởi đầu hẳn là tại 10 vạn linh thạch trung phẩm tả hữu, cuối cùng giá sau cùng có lẽ tại 50 vạn linh thạch trung phẩm tả hữu, cụ thể giá cả ta còn không tốt đoán chừng, dù sao không biết trong đó dược hiệu. Cố Bình lơ đễnh, lại vứt cho nàng một viên, viên này, tặng cho ngươi, thử một chút dược hiệu đi.
Tô Vãn Đường ngây ngẩn cả người.
Cố đạo hữu, ngươi có thể nghĩ muốn, đan dược này có giá trị không nhỏ, đưa cho ta thế nhưng là có chút.
Ngươi hay là thu hồi lời mới rồi đi.
Cố Bình biết nàng tương lai nhất định là con của mình mẹ, đối với nàng cũng không keo kiệt.
Giờ phút này cũng chỉ là nhàn nhạt mở miệng, ngươi thử phục dụng lĩnh hội một chút công pháp đi, nếu là ngươi cảm thấy đối với ngươi hữu dụng, ngươi cho ta một chút linh dược liền có thể.
Tốt.
Lý do thoái thác như vậy, Tô Vãn Đường thản nhiên đáp ứng.
Quan hệ tốt đẹp chính là hai phe bên trong, không thể có bất kỳ bên nào vượt mức bỏ ra, Cố Bình cho nàng ngộ đạo đan, nàng nhưng cầm không ra vật gì tốt.
Đan dược này đối với nàng mà nói, rất trọng yếu.
Tô Vãn Đường ngồi xếp bằng, đầu ngón tay đan dược mặt ngoài lưu chuyển lên nhàn nhạt màu tử kim đường vân, chỉ là ngửi được một tia mùi thuốc, liền để nàng tâm thần thanh minh, suy nghĩ như suối trào sinh động. Nàng không do dự nữa, đem ngộ đạo đan ngậm vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, một cỗ mênh mông đạo vận từ trong cơ thể bộc phát, giống như thủy triều cọ rửa toàn thân của nàng, cuối cùng hội tụ ở trong thức hải.
Ông,
Tô Vãn Đường chỉ cảm thấy thần hồn chấn động, cảnh tượng trước mắt đống nhiên biến ảo, phản phất đưa thân vào tình không mênh mông. Vô số ngôi sao lấp lóe, mỗi một viên tinh thần đều có một sợi đại đạo chân ý, mà nàng thì như dạo bước tinh hà đạo đồng, chỉ cần đưa tay đụng vào, liền có thể tùy tiện bắt ảo diệu trong đó.
Đan dược này có thể trực tiếp giúp người tiến vào thiên nhân giao cảm chi cảnh.
Trong nội tâm nàng rung động, nhưng rất nhanh tập trung ý chí, bắt lấy cái này khó được ngộ đạo thời cơ.
Nàng lật tay lấy ra một bộ cổ tịch, Thái Hư Kiếm Kinh.
Đây là lần này Tiên Quang Nguyên sản xuất lớn nhất cơ duyên, một bộ thượng cổ kiếm quyết.
Tối nghĩa khó hiểu, cho dù lấy nàng nội tính, lĩnh hội mấy ngày cũng vẹn vẹn đến ra lông.
Mà giờ khắc này, những cái kia nguyên bản tối nghĩa khó hiểu văn tự lại như vật sống giống như nhảy nhót, hóa thành từng đạo kiếm ý hư ảnh, tại trong thức hải của nàng diễn luyện.
Thì ra là thế.
Tô Vãn Đường ánh mắt sáng lên, trong nháy mắt bắt đầu minh ngộ Thái Hư Kiếm Kinh đệ nhất trọng tinh túy.
Nàng đầu ngón tay điểm nhẹ, kiếm khí chống rông ngưng tụ, kiếm ý mở mịt như khói, nhưng lại giấu giếm lăng lệ phong mang, chính là Thái Hư Kiếm Kinh đặc lưu Thái Hư Kiếm khí.
Nàng tâm niệm vừa động, suy nghĩ như điện, ngộ đạo đan dược hiệu để nàng lĩnh hội tốc độ tăng vọt, ngắn ngủi một lát liền liên tiếp đột phá đệ nhất trọng quan hải.
Có thể để cho ta trực tiếp nhìn thấy kiếm đạo này bản chất.
Tô Vãn Đường trong lòng sợ hãi thán phục, không lại trì hoãn, tiếp tục tham ngộ Thái Hư Kiếm Kinh hậu tục thiên trường.
Không biết qua bao lâu, Tô Vãn Đường chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt hình như có kiếm quang lưu chuyển, phong mang tất lộ.
Thái Hư Kiếm Kinh,
đệ nhất trọng kém một tia đại thành.
Nàng thấp giọng thì thảo, trong giọng nói khó nén rung động.
Vẹn vẹn một viên ngộ đạo đan, liền để nàng tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, đem một bộ thượng cổ kiếm quyết lĩnh hội đến tận đây các loại cảnh giới.
Hiệu quả bực này, đơn giản không thể tưởng tượng.
Cố Bình Tô Vãn Đường ánh mắt lấp lóe, ngươi đan dược này từ đâu mà đến?
Cố Bình mặt không biểu tình, không có trả lời nàng.
Thiếu nữ thật sâu thở ra một hơi, nàng giờ phút này vậy mà muốn đem trong tay viên đan dược này cũng lập tức ăn vào, loại đạo vận kia bắn ra cảm giác để nàng nhịn không được nghiện.
Đan này, quá cường đại.
Chương 322, Âm Dương Giáo Thái Thượng Trưởng lão đến đây. Chương 322, Âm Dương Giáo Thái Thượng Trưởng lão đến đây. Cố Bình trầm mặc cũng không có không để cho nàng vui, nàng cũng biết chính mình vừa rồi lắm mồm, liền lập tức xuất ra Tam Chu 3000 năm bảo dược bày ở Cố Bình trước người. Cái này Tam Chu thuốc dựa theo lần trước hắn mua giá cả, mỗi một gốc đều muốn 30 vạn linh thạch trung phẩm, giờ phút này nàng đúng là tự mình làm chủ, đem cái này Tam Chu thuốc cho Cố Bình.
Cái này Tam Chu thuốc đại khái mấy triệu linh thạch trung phẩm giá trị, xem như dùng để mua vừa rồi ta phục dụng viên kia ngộ đạo đan. Nàng nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt sáng rực, trong lòng có tính toán.
Nàng không cảm thấy chính mình ăn thiệt thòi.
Cố Bình đem cái này Tam Chu thuốc nhận lấy, đáng tiếc cái này Tam Chu thuốc dược hiệu còn tại, nhưng đã không cách nào chuyện là vặt.
Như vậy viên này ngộ đạo đan, Cố đạo hưu muốn như thế nào giao dịch đâu?
Ta chỗ này có một bản đồ sách, là trên đấu giá hội muốn đấu giá đồ vật, Cố đạo hưu nếu là coi trọng ta liền trước bán cho ngươi. Nàng ngồi quỳ chân tại Cố Bình trước người, lần này nàng đối với Cố Bình hoàn toàn vui lòng phục tùng, dạng này ngộ đạo đan, hắn vừa rồi rõ ràng là chân tình thực lòng muốn tặng không cho nàng nếm thử.
Cố Bình đối với nàng thân cận thái độ từ chối cho ý kiến, đại trượng phu hành tẩu thiên hạ hắn đã sớm không câu nệ tại chi tiết, thuận tay cầm qua đồ sách đến cấp tốc xem một lần.
Trong lòng kinh hãi, rất nhiều bảo vật, chính là hắn có ngộ đạo đan nơi tay cũng không dám nói toàn bộ lấy xuống.
Lần này hội đấu giá, không phải Ly Nguyệt Tông lần kia hội đấu giá có thể so.
Hắn ý thức đến chính mình hoàn toàn xem thường lần này đại hội đấu giá.
Tô trưởng quỹ, ngươi trước tiên đem trong khoảng thời gian này nhận được tất cả linh dược cao cấp đều lấy tới cho ta xem một chút, ngàn năm dược linh liền một tốt.
Tô Vãn Đường gật đầu, thái độ bên trong nhiều một chút tán thành cùng sốt ruột.
Một lát sau, nàng lấy ra một cái nhẫn chữ vật, đưa cho Cố Bình thần thức dò xét một chút, nhìn xuống hai hùng kiếp đĩa, cấp tốc đem chính mình xem trọng ra bên ngoài cầm, một gốc lại một gốc, hắn dòng dã lấy ra 97 kiện thiên niên linh dược, còn có một đống lớn trăm năm linh dược.
Hạch toán một chút giá cả.
Hắn nhìn về phía Tô Vãn Đường, nhịn được chính mình thanh âm run rẩy. Tô Vãn Đường giờ phút này cũng không dám lãnh đạm, biết một bút này giao dịch có thể sẽ lớn đến chân trời đi, trong tay xuất hiện một viên màu vàng tính toán, đầu ngón tay nhanh chóng, một kiện lại một kiện bảo vật trong mắt của nàng lưu chuyển. Cuối cùng mới trên mặt nụ cười mở miệng, "Cố đạo hữu, những linh dược này, giá cả thật sự có chút đắt." Cố Bình gật đầu, "Ngươi nói ra đi." 6974 vạn linh thạch trung phẩm. Dù là Cố Bình giờ phút này cũng tắt lưỡi, những linh thạch này, hắn trong thời gian ngắn đều là không bỏ ra nổi tới, liền đem hiện có tất cả yêu thú thi thể đều luyện chế thành linh cao ra bên ngoài bán có lẽ cũng còn kém chút. Nhưng hắn hay là gật đầu. "Trưởng quỹ có thể trước đem nhóm này bảo dược thay ta bảo tồn, đợi đến Ngộ Đạo Đan ở trên đấu giá hội có kết quả sau, ta lại tính tiền." Tô Vãn Đường khẽ to mày, lớn như vậy mức linh thạch, chính là nàng cũng phải suy nghĩ ngàn vạn, không dám tùy tiện gật đầu, cái này cùng giao tình của hai người không quan hệ. Cố Bình thấy vậy, lại lấy ra một nhóm dược hiệu có phần thấp Ngộ Đạo Đan cho nàng nhìn, "Dạng này dược hiệu Ngộ Đạo Đan, ta dự định thừa dịp Ngộ Đạo Bia đối với Đông Vực mở ra thời cơ, đặt ở chân bảo lâu bán." Trưởng quỹ cảm thấy đan dược này giá trị như thế nào? Tô Vãn Đường ánh mắt sáng lên. "Không nói đến giá cả như thế nào, Ngộ Đạo Bia phía trước, dạng này Ngộ Đạo Đan sợ là muốn bán được Cố Bình đoạn hàng mới thôi a." Nàng trong lòng sợ hãi thán phục, không thể làm gì, Cố Bình dạng này luyện đan sư hay là quá giàu. Nàng nếm một viên đằng sau, thở dài nói, "Đại khái có thể định giá 3 vạn trung linh một viên đi, cái này cũng liền mang ý nghĩa gần 70 triệu trung linh linh dược, chỉ cần Cố Bình bán 2000 mai loại dược hiệu này quá mức bé nhỏ Ngộ Đạo Đan." 2000 mai? Sợ là xuất ra 2 triệu mai đến, toàn bộ Đông Vực Thánh Thành đều sẽ quét sạch. "Không cần bảo tồn tại chân bảo lâu, ta tin tưởng Cố đạo hữu nhân phẩm, nhóm này gần 70 triệu linh thạch trung phẩm bảo dược, ta hiện tại liền có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi kiếm lời linh thạch đằng sau kịp thời trả hết liền có thể." Cố Bình hài lòng cười một tiếng, đưa tay cùng nàng nhẹ nhàng một nắm, hợp tác vui vẻ. Tô Vãn Đường cảm thụ được lòng bàn tay của hắn nhiệt độ, ánh mắt chớp lên, nói khẽ, "Cố công tử, lần sau như còn có bực này đồ tốt, có thể tuyệt đối đừng quên chân bảo lâu." Tự nhiên, hắn lại đang chân bảo lâu mua sắm một nhóm lớn luyện chế Ngộ Đạo Đan linh dược sau liền rời đi. Hội đấu giá danh sách bên trong còn có rất nhiều vật hắn muốn, nhưng những cái kia đồ vật quá mắc, giá cả hạn mức cao nhất hắn đều nhìn không đấu, nếu là tự mình cùng Tô Vãn Đường lấy giá thấp giao dịch, Tô trưởng quỹ sẽ thua thiệt rất nhiều. Hắn cũng liền không có mở tôn khẩu. Cố Bình sau khi đi, Tô Vãn Đường nhìn xem bóng lưng của hắn, bất đắc dĩ than nhẹ, ánh mắt của nàng từ vừa mới bắt đầu liền không có sai, người này liền không phải số lòng, cũng sẽ đến không tưởng tượng nổi độ cao, điểm này ai cũng ngăn không được. Nàng không dám tưởng tượng, nếu là Cố Bình đem vừa rồi cái kia một nhóm lớn bảo dược luyện chế thành bảo đan an bảo, tu vi của hắn nên như thế nào? Sao mà có tiền đồ một cái thiên tiêu a, bóng đêm như mực, tinh quang thưa thớt. Cố Bình đạp trên ánh trăng, chậm rãi đi tại Đông Vực Thánh Thành trên đường phố, bốn phía tu sĩ như dệt, thánh thành náo nhiệt khí tượng phi phàm ngàn vạn. Đột nhiên, ngọc bội khẽ run lên, là Hi Nguyệt đưa tin tới. "Cố lang, Âm Dương giáo thái thượng trưởng lão đã tới Đông Vực Thánh Thành, muốn gặp ngươi một mặt, việc quan hệ thánh tử vị trí." Hi Nguyệt thanh âm vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng Cố Bình lại chấn động trong lòng, lông mày trong nháy mắt nhăn lại. "Âm Dương giáo thái thượng trưởng lão?" Hắn thấp giọng thì thào, trong mắt lóe lên một tia nghiêm trọng. "Âm Dương giáo chính là Trung Châu đỉnh tiêm đại giáo một trong, mặc dù chỉ là đại giáo tên, nhưng bởi vì lưỡng nghi tiên kinh truyền thừa, nội tình căn bản không kém gì một phương thánh địa. Thái thượng trưởng lão tu vi chí ít cũng là thánh nhân cảnh, thậm chí khả năng cao hơn. Bây giờ đối phương tự mình đến đây, điểm danh muốn gặp hắn, hắn không thể không cẩn thận. Nhân vật bực này nếu là muốn gây bất lợi cho hắn, hắn ngay cả cơ hội trốn đều không có. Xem ra, trước tiên cần phải mang cái chỗ dựa." Hắn ánh mắt lóe lên, bước chân nhất chuyển, bay thẳng đến Đông Vương phủ phương hướng mau chóng bay đi. Đông Vương phủ, nội viện. Tạ Diệu chân ngay tại thư phòng phê duyệt ngọc giản, đột nhiên cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc tới gần, nàng ngước mắt nhìn lại, chỉ gặp Cố Bình đẩy cửa vào, thần sắc hiếm thấy mang theo vài phần nghiêm trọng. "Làm sao?" Chân bảo lâu sự tình đàm luận đến không thuận lợi, nàng buông xuống ngọc giản, nhàn nhạt hỏi. Cố Bình lắc đầu, trầm giọng nói, "Âm Dương giáo thái thượng trưởng lão tới, muốn gặp ta." Tạ Diệu chân ánh mắt ngưng tụ, trong nháy mắt minh bạch hắn lo lắng, "Thái thượng trưởng lão, ta lo lắng sẽ có sai lệch, cho nên ngươi muốn mời tổ phụ ra mặt." Tạ Diệu chân trực tiếp điểm phá hắn tâm tư. Cố Bình gật đầu, "Vô Song thánh nhân nếu chịu theo giúp ta đi một chuyến, chí ít có thể trấn nhiếp đối phương, không đến mức để cho ta lâm vào bị động." Tạ Diệu chân trầm ngâm một lát, lập tức đứng dậy, "Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp tổ phụ." Đông Vương phủ chỗ sâu, Vô Song thánh nhân nơi bế quan. Một tòa phong cách cổ xưa thạch thất trước, Tạ Diệu chân cung kính hành lễ, "Tổ phụ." Diệu chân mang theo Cố Bình cầu kiến. Một lát sau, thạch thất cửa lớn im ắng mở ra, một đạo giản mua lại thanh âm hùng hậu truyền ra, "Vào đi." Bước vào thạch thất, Cố Bình chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông thánh uy đập vào mặt, lão giả tóc trắng xếp bằng ở trên bồ đoàn, khuôn mặt từ hòa, nhưng hai con ngươi lại sâu thúy như vực sâu, phảng phất có thể xuyên thủng hết thể hư ảo. "Cố Bình, bái kiến thánh nhân." Cố Bình cung kính hành lễ. Vô Song thánh nhân khẽ bước cằm, giống như cười mà không phải cười, "Ngươi tiểu tử này, như thế tới tìm ta, khẳng định là gặp được chuyện gì. Vượt qua cửu cửu diệt thế kiếp a, ngươi không đơn giản là tổ phụ đại nhân lối dạy tốt." Cố Bình cười khan một tiếng. "Ngươi hôn tiểu tử này." Tạ Diệu chân liền trực tiếp nói tổ phụ, "Âm Dương giáo thái thượng trưởng lão đích thân đến Đông Vực Thánh Thành, muốn gặp Cố Bình, hắn lo lắng đối phương có mưu đồ khác, muốn mời ngài cùng đi." Vô Song thánh nhân nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, "Âm Dương giáo thái thượng trưởng lão, lão gia hỏa kia vậy mà cũng tới Đông Vực, xem ra ngươi tiểu tử này làm ra động tĩnh sát thực hơi bị lớn." Chương 323, tiểu bối như vậy hẳn là bị gõ một cái. Chương 323, tiểu bối như vậy hẳn là bị gõ một cái. Âm Dương giáo thái thượng trưởng lão làm người chính phái, thiên hạ nổi danh, điểm này ngươi rất không cần phải lo lắng, ta cũng cùng hắn thời gian thật dài chưa từng thấy đi thôi, lão phu cùng ngươi đi một chuyến. Cố Bình gánh nặng trong lòng liền được giải khai, vội vàng chắp tay, đa tạ thánh nhân. Vô Song thánh nhân liếc mắt nhìn hắn, ngươi đã là cháu rể của ta, lão phu tự nhiên không thể để cho ngươi ăn thiệt thòi. Tạ Diệu Chân thính thai ửng đỏ, nhưng cũng không lên tiếng, chỉ là yên lặng đi theo hai người sau lưng. Đông Bực Thánh Thành, Âm Dương Giáo trụ sở. Một tòa điệu thấp trong phủ đệ, Hi Nguyệt đứng yên đỉnh viện, bây giờ nàng búi tóc sớm đã đổi thành phụ nhân kiểu dáng, tỏ rõ lấy nàng vị này rất nhiều nhân hồn giác ngộ cuốn tiên tử đã thành một vị nào đó nam tu đạo lữ. Lại đã cho thấy, nàng đã ủy thân cho người, là thiếu nữ tuổi tác, nhưng đã không phải thiếu nữ. Nàng ánh mắt thanh lãnh, giống như đang chờ đợi cái gì. Đột nhiên, nàng ngước mắt nhìn về phía chân trời, khóe môi nhỏ không thể thấy giơ lên một tia đường cong. Tới. Sau một khắc, hai bóng người đạp không mà tới, chính là Cố Bình còn có phía sau hắn Vô Song thánh nhân. Hi Nguyệt ánh mắt ngưng lại, hiển nhiên không nghĩ tới Cố Bình có thể mời được vị này đông bực chí cường giả, nhưng nàng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, tiến lên hành lễ, Hi Nguyệt gặp qua Vô Song thánh nhân. Vô Song thánh nhân nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt đảo qua bốn phía, ngữ khí bình tĩnh lại ẩn hàm bị áp, Âm Dương giáo lao ra hòa đầu. Không phải muốn gặp Cố Bình sao? Lời còn chưa dứt, phủ đệ chỗ sâu truyền đến một tiếng cười khẽ. Nhiều năm không thấy, Vô Song đạo hữu hay là như vậy lôi lệ phong hành a. Một bóng người chậm rãi đi ra, thân mang hắc bạch đạo bào, hạc phát đồng nhan, hình dạng là người tuổi trẻ bộ dáng, khí tức quanh người nội liễm, lại cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được. Cố Bình trong lòng run lên, người này hơi khí tức lưu động, cho hắn cảm giác áp bách, lại không kém chút nào Vô Song thánh nhân. Quả nhiên là một tôn thánh nhân, trong lòng của hắn thầm than. Vô Song thánh nhân nheo mắt lại, thản nhiên nói, Huyền Minh lão đạo, các ngươi Âm Dương giáo bây giờ ngay cả thánh tử vị trí đều muốn thái thượng trưởng lão tự mình hỏi tới. Huyền Minh đạo nhân mỉm cười, ánh mắt sáng rực, rơi vào Cố Bình trên thân, kẻ này thiên phú dị bẩm, lại cùng ta dạy thánh nữ Hi Nguyệt quan hệ không ít, ta tự nhiên muốn tự mình khảo sát một phen. Cố Bình trên mặt lại bất động thanh sắc, chắp tay nói, vãn bối Cố Bình, gặp qua Huyền Minh thánh nhân. Huyền Minh đạo nhân đánh giá hắn, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, không sai, tuổi còn trẻ liền có như thế tu vi, khó trách Hi Nguyệt đối với ngươi tôn sùng đầy đủ. Hắn dừng một chút, ngữ khí bỗng nhiên nhất chuyển, bất quá, thánh tử vị trí không thể coi thường, trừ thiên phú, còn cần tâm tính, cơ duyên đều có, ngươi có thể minh bạch. Cố Bình ánh mắt chớp lên, đang muốn trả lời, Vô Song thánh nhân lại hừ lạnh một tiếng, "Huyền Minh, có chuyện nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng, đây là những ta cháu rể nói bóng gió, ngươi Âm Dương giáo muốn ước lượng." Cố Bình lời nói, "Trước tiên cần phải ước lượng một chút ta Đông Vương phủ. Ngươi không cho hắn một cái thánh tử vị trí. Vậy ta Đông Vương phủ cần phải bên vực kẻ yếu a ta một cái thánh tôn, còn không làm được ngươi một giáo thánh tử. Lẽ nào lại như vậy?" Huyền Minh đạo nhân cười ha ha một tiếng, "Tốt, vậy lão phu liền nói thẳng, Cố Bình, ngươi như nguyện nhập ta Âm Dương giáo, thánh tử vị trí chính là ngươi, đồng thời giáo ta sẽ nghiêng giúp sức ngươi đột phá hóa thần, giúp ngươi thành thánh, chính là giúp ngươi thành đế đều không chối từ. Điều kiện tiên quyết là ngươi nếu có thể lấy ra chính mình thiên phú cùng thực lực cho ta nhìn." Cố Bình không tiêu ngạo không tự ti, tiền bối muốn như thế nào nhìn, ta xin lắng hay nghe. "Không sai, ngươi có năng lực." Huyền Minh thánh nhân nhàn nhạt đánh giá, hơn 40 ngày trước, giáo ta thánh nữ từng đem trong giáo truyền thừa dạy cho ngươi, đó chính là ta Âm Dương giáo lập giáo gốc rễ, trong đó Thái Âm Thái Dương kiếm cùng Âm Dương tạo hóa công đều là cực kỳ cường hành thuật pháp. Ta không biết ngươi tìm hiểu bao nhiêu, ta chỉ cần ngươi trong vòng nửa năm đem hai bộ này trong công pháp tùy ý một bộ nắm giữ ba thành, ta liền có thể làm chủ, lập ngươi vì giáo ta thánh tử, từ đây có ta Âm Dương giáo che chở ngươi. Tại Trung Châu thậm chí bốn bực đi ngang, Vô Song thánh nhân khí râu ria đều thổi đi lên, Huyền Minh lao đạo, ngươi đây không phải đang tìm cớ sao? Ngươi hai bộ này công pháp, bốn bực bát hoang vị đại năng kia không biết, muốn trong thời gian ngắn luyện thành ba tầng, chẳng phải là người si nói mộng sao? Ngươi làm sao có ý tứ như thế yêu cầu một cái nguyên anh tu sĩ? Huyền Minh thánh nhân thở dài, ta Vô Song, ngươi cũng biết trong giáo ta các phái cũng không phải là hoàn toàn một lòng, nhìn chằm chằm cái này thánh tử vị trí không ít người, Cố Bình hắn trước kia bất quá là Ly Nguyệt Tông tạp dịch xuất thân, nếu như không xuất ra một chút chân tài thực học, thật sự là khó mà phục chúng a. Đương nhiên, nửa năm sau, hắn có thể nắm giữ nào đó bộ trong công pháp hai thành, ta liền có thể thuyết phục cái khác tất cả trưởng lão, đem thánh tử vị trí cho Cố Bình, ta. Đây cũng là chuyện không có biện pháp. Giáo ta vốn là có một bộ tiên kinh, tiếp nhận bao nhiêu thánh địa ngấp nghé, bây giờ hắn lại vượt qua cửu cửu diệt thế kiếp, Âm Dương giáo tiếp nhận hắn làm thánh tử, cũng là tiếp nhận đầy đủ áp lực. Trung Châu những cái kia thực lực sẽ không ngồi xem Âm Dương giáo lần nữa cường hoành phục hưng, mọi chuyện cần thiết đều cần gò bó theo khuôn phép, thời gian nửa năm luyện thành ba thành, mặc dù có chút thiên phương giả đảm, nhưng hắn có thể vượt qua cửu cửu diệt thế kiếp vốn chính là đủ để đi vào thần thoại sự tình. Đương nhiên, sở dĩ ta tự mình đến đây, cũng có ái tài chi tâm, trong thời gian nửa năm này, cho dù hắn không thành công, cá nhân ta sẽ ở trên người hắn đặt cửa, làm hắn người hộ đạo. Vô Song thánh nhân bất đắc dĩ, chuẩn bị muốn lại nói một điểm gì đó thời điểm, Cố Bình bỗng nhiên mở miệng, tiền bối Huyền Minh thánh nhân nhìn lại, ngươi quyết định sao? Cái này hai quyển công pháp đều rất tốt, tiền bối ngươi hay là giúp ta tuyển một bộ đi. Tốt, có ngạo khí, dạng này thí luyện ngươi cũng dám sau đó, coi như ta không có uổng phí nhìn không nặng ngươi, ngươi muốn ta giúp ngươi tuyển, ta liền giúp ngươi tuyển Thái Âm Thái Dương kiếm, hy vọng ngươi có thể có chỗ tiền bối. Cố Bình lần nữa lên tiếng, đánh gậy hắn bàn giao. Huyền Minh thánh nhân nhìn lại, Cố Bình nhàn nhạt mở miệng, Huyền Minh thánh nhân, thí luyện sự tình chúng ta trước không nói, ta hiện tại chỉ muốn nhìn một chút chính mình cùng một vị thánh nhân thở thiếu thời nguyên anh cảnh giới kém bao nhiêu a. Ngươi muốn cùng ta đánh? Là. Cố Bình vẫn như cũ tỉnh táo. Tốt, ngươi có đảm lượng, ta cũng muốn đến xem một vị vượt qua trong truyền thuyết đại kiếp tuyệt thế thiên tài, có thể có năng lực gì. Huyền Minh Thánh Nhân đem tu vi áp chế đến nguyên anh cảnh giới. Vô Song Thánh Nhân bất đắc dĩ, nhìn thoáng qua Cố Bình, đây không phải làm loạn sao? Cứ việc ngươi thiên tư vô song, không người có thể địch, đứng ở trước mặt ngươi chính là một vị đương đại thánh nhân a, người ta đánh qua sinh tử chi chiến so ngươi nếm qua cơm đều nhiều, ngươi đây là làm sao dám nha? Huyền Minh Thánh Nhân cũng cảm thấy mình bị mạo phạm, chỉ là một cái nguyên anh tu sĩ cũng dám mạo phạm đương đại thánh nhân, chuyện như vậy chân thực tươi mới, tiểu bối như vậy cũng xác thực hẳn là bị gõ một phen. Trong sân, Cố Bình cùng Huyền Minh Thánh Nhân hai người ngăn cách, Cố Bình lấy ra một thanh nguyên anh giai kiếm, tiền bối ta muốn dùng tới vũ khí hắn dốc lòng bàn giao. Thanh Minh Thánh Nhân lắc đầu bật cười, cứ việc ngươi dùng cái gì thủ đoạn, ngươi nếu là có thể để cho ta lui lại một bước, coi như ngươi thắng. Chương 324, hai vị thánh nhân đánh nhau. Chương 324, hai vị thánh nhân đánh nhau. Cố Bình không còn nhiều lời, hắn cảm thấy mình xác thực không có bị tôn kính. Lợi kiếm bỗng nhiên xuất hiếu, hắn đưa tay liền sắn một cái kiếm hoa, một kiếm vung ra đi. Thái âm thái dương tại trong kiếm quang bỗng nhiên luân chuyển, chiếu sáng phương này trạch viện. Lại bỗng nhiên tối sầm lại, thái âm hành không cấp tốc sáng tắt, thái dương xuất thế cấp tốc rơi xuống, lưỡng nghi cấp tốc thay đổi lấp lóe. Có khí tức kinh khủng từ trong kiếm quang tán phát ra, nhật nguyệt luân chuyển tốc độ cực nhanh, cuối cùng biến thành kiếm quang chói mắt, hình như có hỗn độn ở ngoài sáng diện. Ông, kiếm quang tránh khỏi. Ầm ầm, một bóng người bị kiếm quang đánh bay, cách đó không xa vách tường bị bóng người đụng ngã, trong đỉnh đầu gỗ đều bị kiếm khí xé bỏ, một mảnh hỗn độn. Người kia đầy bụi đất đứng lên. Huyền Minh Thánh Nhân sững sờ nhìn xem đạo bào của chính mình, hoặc là nói từ Cố Bình huy kiếm một khắc này bắt đầu hắn liền ngây ngẩn cả người, bị tại chỗ không ở, không thể rời đi con mắt. Hắn vừa rồi gặp được cái gì? Tiểu tử kia hướng hắn chém ra luân chuyển chi kiếm, thậm chí trong kiếm tàng kiếm, hỗn độn chi kiếm ẩn vào trong đó. Hắn ngu ngơ nguyên nhân là hắn một mực tại xác nhận một kiếm này tính chân thực. Giờ phút này, hắn bị Cố Bình một kiếm đánh bay, trên người Thánh Nhân đạo bào bị người cắt đứt thời điểm, hắn mới chính thức hiểu được, một kiếm này không có bất kỳ cái gì hư giả, là chân chính luân chuyển chi kiếm. Bên trong có hỗn độn kiếm ý. Cái này, hắn nhìn về hướng Vô Song Thánh Nhân, cũng mặc kệ chính mình là có hay không bị trò mèo, "Đạo huynh, ngươi nói chúng ta là không phải thật sự giả. Thiên điêu như vậy đang chàng, có phải hay không mang ý nghĩa một thời đại mới muốn tới?" Vô Song Thánh Nhân nhìn chằm chằm Cố Bình, lâu dài không nói. Hắn tên Tạ Vô Song, thở nhỏ liền cùng giai bất bại, con đường tu hành không có chút nào bình cảnh, quét ngang mà lên xưng là đương đại thánh nhân, không phụ Vô Song hai chữ, có thể giờ phút này, hắn một chữ đều nói không ra. Thậm chí, Huyền Minh đạo nhân bị trò mèo thời điểm, hắn đều cười không nổi. Huyền Minh có thể bị một kiếm đánh bay, nếu như đổi lại là hắn, hắn cũng không khá hơn chút nào. Đây chính là đương đại thánh nhân a. Ngắm nhìn một vực không đối thủ cường giả đỉnh cấp, đều có thể bị lật tung. Hai vị thánh nhân lần nữa động thủ, lần này hai người cùng nhau xuất thủ, đem nơi đây trạch viện khí tức phong bế, ngoại nhân không cách nào phát giác. Huyền Minh thánh nhân thật sâu nhìn xem Cố Bình, sau đó mở miệng cười, "Hải tử, ngươi thắng, ta không bằng ngươi. Ngươi có thể cùng ta nói một chút, ngươi hao tốn bao lâu thời gian đem Thái Âm Thái Dương kiếm hoàn toàn lĩnh ngộ sao?" Một bên Hi Nguyệt sớm đã không có xuất trần bộ dáng, trong lòng của nàng kinh đào hải lãng. Trên mặt của nàng giờ phút này đều bị chấn mặt không có chút máu. Giờ phút này nghe được Thái thượng trưởng lão mở miệng đằng sau, nàng càng là kinh hãi. Cố Bình đã đem Thái Âm Thái Dương kiếm hoàn toàn lĩnh ngộ sao? Lúc này mới bao lâu? Nàng nghĩ mãi mà không rõ, cho dù nàng cũng là Âm Dương giáo vài vạn năm đến khó gặp thiên tài, giờ phút này nàng nghĩ mãi mà không rõ. Cố Bình chắc tay, thu kiếm, lắc đầu, khởi bẩm thánh nhân, bây giờ nói luận thời gian dài ngắn tựa hồ cũng không có ý nghĩa. Huyền Minh thánh nhân nhưng như cũ cố chấp, dù sao cũng phải có cái thời gian đi, tựa như ngươi là thiên tiêu, cũng hầu như đến có cái độ cao đi. Kỳ thật chính ta cũng không biết chính mình dùng bao lâu thời gian. Cố Bình thẳng thắn cáo chi, chỉ giáo cho Vô Song Thánh Nhân đều có chút kinh ngạc, nghi hoặc. Cố Bình ăn ngay nói thật, ta tại trong vòng một ngày đem kiếm pháp này dung hội quán thông, một ngày này ở giữa ta tu hành có chút ngây ngô, không biết cụ thể là hao phí bao nhiêu canh giờ, hoặc là 3 canh giờ, có lẽ là 6 canh giờ, ta đã nhớ không rõ. Hán thoại âm rơi xuống, Huyền Minh Thánh Nhân trong lòng đã chết lặng, chỉ là tại ngoài miệng càng không ngừng nói tốt tốt tốt, cái khác lời nói hắn một chữ cũng nói không ra ngoài. Đây là người sao? Chỉ có Vô Song Thánh Nhân sắc mặt đỏ bừng, đột nhiên mở miệng, "Huyền Minh lão đạo, Cố Bình không thể vào ngươi Âm Dương giáo." Huyền Minh Thánh Nhân quay đầu nhìn về phía hắn, "Ta Vô Song, ngươi có ý tứ gì?" "Ta cảm thấy Cố Bình càng thích hợp chúng ta Tạ gia truyền thừa." Hắn nhìn về phía Cố Bình, "Tốt tôn tế, Âm Dương giáo như thế làm khó dễ ngươi, bọn hắn thánh tử ngươi không dở cũng thôi, về sau, ta Đông Vương phủ muốn ngươi làm Đông Được Vương." "Ân." Cố Bình nghi hoặc, nhưng trong nháy mắt, Huyền Minh Thánh Nhân trên gương mặt trẻ trung đã táo bạo đứng lên, "Hắn học được ta Âm Dương giáo truyền thừa, há có thể không vào ta Âm Dương giáo?" "Tạ Vô Song, ngươi đơn giản chính là nhìn thấy Cố Bình thiên tư mạnh mẽ, muốn độc chiếm một vị thiên tài mà thôi, ngươi có thể hay không khí độ lớn một chút? Đây là ta tôn tế, là trong nhà của ta tiểu bối, ta dựa vào cái gì rộng lượng? Tạ Vô Song, ta nhìn ngươi là muốn chết đi, ai sợ ngươi một dạng, có dám hay không ra khỏi thành một trận chiến? Huyền Minh thánh tử đã nổi giận, Cố Bình thiên tiêu như vậy nếu là không thể nhận nhập giáo bên trong, là Âm Dương giáo tổn thất to lớn. Chiến, ta đánh không chết ngươi. Muốn chết? Hai bóng người cùng nhau lên không, đi hướng ngoài thành bạo phát kinh thiên đại chiến. Hình như có khai thiên tích địa cảnh tượng ở nơi đó xuất hiện, thanh thế to lớn đến cực điểm, vô ngần thánh uy tại bộc phát, dung chuyển trời đất. Đông vực rất nhiều thánh địa đều bị kinh động, rất cường đại tồn tại đều hiện ra, ngóng nhìn Đông vực thánh thành phương hướng, tất cả mọi người rất kỳ quái, đương đại còn có chuyện gì để hai vị thánh nhân ra tay đánh nhau? Đây không phải là Vô Song thánh nhân sao? Là một vị khác. tựa hồ là Trung Châu Âm Dương Giáo Huyền Minh Thánh Nhân. Không kém được. Mỗi nghe nói hai người bọn họ có ân oán à, vị kia Huyền Minh Thánh Nhân thế nhưng là nổi danh người hiền lành không biết. Trong ngay mắt, thánh thành bên ngoài trong hư không có thánh huyết hạ xuống, ở trong hư không tách ra đại đạo hào quang. Dạng này cảnh tượng, để đông vực rất nhiều thánh địa đại năng đều ngồi không yên, vội vàng xuất hiện, đến đây quên tan, giao thủ tuy tốt, nhưng là dạng này đánh nhau thật tình không thể được à, thánh nhân tu hành sao mà gian nan, cũng không thể như vậy động chân huyết. Hai vị đạo huynh đừng lại đánh. Có thánh nhân bắt đầu khuyên can. Thời gian dần qua, Vô Song thánh nhân cùng Huyền Minh thánh nhân dừng tay, hai người đều bị thương. Hai vị, không biết có chuyện gì đáng giá ra tay đánh nhau, có chuyện gì, đều có thể ngồi xuống đàm luận thôi. Đúng vậy a, tu hành không dễ, làm gì động chân hỏa. Vô Song cùng Huyền Minh hai người đều là không nói, bọn hắn đương nhiên sẽ không đem Cố Bình sự tình nói ra, bằng không mà nói, vị thiếu niên này ai cũng giữ không được. Vô Song thánh nhân khoát tay áo, không sao, tất cả mọi người tán đi đi, ta hai người chỉ là hữu hảo luận bàn mà thôi. Mấy vị thánh nhân hai mặt nhìn nhau, cũng không còn lưu lại, quay người rời đi. Trong đình viện, khi Nguyệt Xích lại gần Cố Bình, nàng như là như minh nguyệt hai gò má sáng trong khiến người kinh diễm. Cố Bình đưa tay vuốt ve búi tóc của nàng, làm sao đổi thành ăn mặc như vậy, người khác gặp đều biết ngươi có nam nhân, nếu là ta bộc lộ ra đi, địch nhân sẽ rất nhiều. Hy Nguyệt nhìn xem ánh mắt của hắn, đối với ngươi mà nói, những địch nhân kia như là gà đất chó sành bình thường không chịu nổi một ít. Hắn không nói gì, đưa tay đem thiếu nữ ôm vào trong ngực, thon dài một nắm vòng eo như là mảnh liễu bình thường khuất phục tại hắn, khiến cho hắn vô luận như thế nào đưa tay suy nghĩ đều rất là thuận tay. Hắn lại đưa tay hướng xuống, tại thiếu nữ ngạo nghệ ưỡn lên chỗ lưu luyến. Chương 325, thương gia lại người đến. Chương 325, thương gia lại người đến. Tinh xảo mông như đồng đạo vận tại trong lòng bàn tay hắn luyện chuyển, thiếu nữ trên người đẹp, ở chỗ này tạo thành hội tụ chi thế, đều khiến hắn yêu thích không buông tay. Ngoại nhân nói Hy Nguyệt tiên tử đẹp đều tại tấm kia không thể bắt bẻ, xuất trần trên mặt, chỉ có Cố Bình biết, Hy Nguyệt vẻ đẹp, tư thái vẻ đẹp là nhất, bị một bộ váy bào che lấp, ngoại nhân nhìn không được, khuôn mặt vẻ đẹp còn không kịp nàng thân thể vẻ đẹp. Ở trong đó có thiếu, chỉ có hắn Cố Bình có thể hưởng thụ. Phẩm vị có được. Thiếu nữ bỗng nhiên nhỏ giọng mở miệng, "Cố lang, hai vị thánh nhân cho dù giao thủ có lẽ cũng tại lưu tâm nơi đây, chúng ta không nên vô lễ như thế không sao? Bọn hắn cảm thấy ta vô lực, liền để bọn hắn đem tu vi áp chế đến nguyên anh tầng 2 đánh với ta một trận liền có thể." Thiếu nữ không nói gì, cho hắn trong lời nói cao ngạo giống như bình yên. "Ta mặt khác đạo lữ đều đi ngộ đạo địa tìm hiểu, đêm dài đằng đẵng, không người theo giúp ta. Nếu không phải ngươi gọi ta đến, có lẽ ta liền đi Đông Vương phủ, ở tại Diệu Chân nơi đó." Khi Nguyệt Minh ngộ, ra thịt sáng trong, mặc dù có âm dương giao thái bí địa tại, Cố Lang cũng cắt không cần xa vào tại tỉnh sắc bên trong. Cố Bình bất đắc dĩ, "Ta có thể nào không xa vào trong đó đâu, ngươi như là chân tiên thân thể, quả thực để cho ta khó mà đào thoát, đối với sắc đẹp sự tình, ta cũng khó có thể ngoại lệ a." Hắn hào phóng thừa nhận mình bị nàng đẹp tin phục xa vào. Cái này cũng không mất mặt, dù sao đây là Hy Nguyệt tiên tử, người đẹp nhất trên đời này một trong, ai có thể chịu đựng được dụ hoặc như vậy đâu. Nhất là tại hưởng qua nàng tư vị đằng sau. "Cố Lang, ta sẽ dùng tâm phụng dưỡng ngươi. Lời này ngươi nói cho ta nghe liền có thể, tuyệt đối không nên chuyển đi, nếu không có vô số đến không hết người đều sẽ muốn giết ta." Thiếu nữ mím môi cười khẽ, như là minh nguyệt trên trời lầm trần, để cho người ta mắt long long. Nhìn Cố Bình là sinh cơ bừng bừng. Hắn đem ánh mắt rời về phía thiếu nữ môi đỏ. "Nếu là có thể." Hy Nguyệt trong nháy mắt minh bạch ý đồ của hắn, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu. "Không nguyện ý như vậy. Mặc dù đã đem chân quý nhất đồ vật cho hắn, nhưng nếu là để nàng như vậy, nàng dù sao vẫn là Hy Nguyệt tiên tử, chưa bao giờ nghĩ tới muốn làm như thế ố uế sự tình." Chỉ là nàng nhìn Cố Bình ánh mắt sáng rực dáng vẻ, liền cũng biết chính mình một ngày nào đó trốn không thoát chuyện này, cũng không biết cái khác nữ tử là như thế nào đối đãi việc này. "Đêm nay hai người chúng ta nghiên cứu lượng nghi tiên kinh chương 2, nội dung phải linh lực vận chuyển mau lẹ hữu lực, thi pháp chặt chẽ, Hy Nguyệt ngươi phải nhiều hơn mở miệng ân." Thiếu nữ gật đầu, nàng làm sao không biết hắn trong lời nói ý bị đâu. Hắn đơn giản là đem những cái kia mạo phạm nàng, đối với nữ tử tới nói cực kỳ thô tục lời nói luyện chuyển một chút. Sau một lát, hai vị đương đại thánh nhân trở về, Hy Nguyệt nhìn thấy hai người bọn họ đánh ra màu đến, cũng là giật nảy mình. "Cố Bình, ta hiện tại phong ngươi Âm Dương giáo thánh tử, là giáo ta giáo chủ tương lai người thừa kế thứ nhất, cũng là giáo ta thánh nữ Hy Nguyệt tu hành bản lữ, rời nhà đi ra ngoài có thể đại biểu giáo ta làm việc, hết thảy trách nhiệm nhân quả do ta Âm Dương giáo gánh chịu. Ngươi chính là đâm thủng trời, giáo ta cũng sẽ cùng ngươi lật tẩy mới vừa vặn rơi xuống đất." Huyền Minh thánh nhân đã nói một đồng lớn, vội vàng xác nhận Cố Bình thân phận, từ trong túi xuất ra Âm Dương giáo thánh tử lệnh bài thân phận, không nói lời gì liền nhét vào Cố Bình trong tay. Chân Long tuyệt đối không có khả năng vây ở một chỗ, thiên hạ to lớn, so Đông vực lớn hơn nhiều lắm. Đông Vương phủ cũng không nên là của ngươi trọng điểm. "Hai tử, đến Trung Châu đi, đến Trung Châu nên đón ngươi vinh quang." "Huyền Minh lão đạo ngươi có ý tứ gì?" Vô Song thánh nhân chất vấn. "Ta nói sai sao? Ngươi đây là tận lực dẫn đạo, đem hắn dẫn hướng lạc lối. Hắn tại ta Đông vực mới là vô hạn bình quang." Nhìn thấy hai người lại đang cãi lộn, Cố Bình quay người liền mang theo Hy Nguyệt rời đi. Hôm nay thiên hạ to lớn, hắn nơi nào không đi được. Có năng lực tại thần, dù là không có thánh địa đại giáo năm nâng, hắn cũng giống vậy có thể cường hành vô địch. Đông vực thánh thành khu phố vẫn như cũ náo nhiệt. Thanh thạch bản lát thành phố dài hai bên, cao ngất lầu các bỏ ra pha tạp bóng ma. Cố Bình cùng Hy Nguyệt sánh vai mà đi, hai người đều là lấy bí thuật thay đổi dung mạo, Cố Bình hóa thành một tên khuôn mặt phổ thông thanh niên mặc áo bào xám, Hy Nguyệt thì ra vẻ một vị thanh tú tô y nữ tử, đuôi tóc lỏng lẻo, giữa lông mày lại vẫn không thể che hết cái kia cô thanh lãnh như xương khí chất. Ngươi cái này thuật dịch dung ngược lại là thô ráp. Hy Nguyệt thấp giọng cười khẽ, đầu ngón tay tại trong tay áo nhẹ nhàng ngoắc ngoắc Cố Bình cổ tay, ngay cả khí tức đều chẳng muốn che lấp, nếu là có tâm người xem kỹ, sợ là một chút liền có thể xem thấu. Cố Bình trở tay chế trụ ngón tay của nàng, ngón cái tại nàng lòng bàn tay mập mờ bướt ve, làm gì phí công phu kia. Thánh thành trong đêm còn nhiều, rất nhiều dấu đầu lộ đuôi người, chúng ta như vậy ngược lại không nổi bật. Hai người xuyên qua chủ thành khu phồn hoa khu vực, hướng phía bắc thành vắng vẻ trạch viện bước đi. Gió đêm dần lạnh, Hy Nguyệt dường như vô ý giống như gần sát Cố Bình bên người, một sợi mùi thơm chui vào hắn chóp mũi. Vội vã trở về, Cố Bình nghiêng đầu, hô hấp phất qua nàng bên hai, vừa rồi tại lúc là ai chê ta động thủ động cước. Lời tuy như vậy, nhưng là hắn đã nghĩ kỹ, chờ chút muốn thế nào nhấm nháp nàng tư vị. Hy Nguyệt tiên tử chân cũng là vừa mạnh vừa dài. Hy Nguyệt bên thai đường đỏ, lại ra vẻ chấn định nệ hắn một chút, ta là sợ ngươi nửa đường lại trêu chọc thị phi. Lời còn chưa dứt, dị biến nảy sinh. Một đạo đen kịt như vực sâu xiềng xích từ hư không đống nhiên đâm ra, dây xích bên trên dày đặc phù văn, tựa như tia chớp hướng Cố Bình cái cổ. Xiềng xích chưa đến, lạnh lẽo sát ý đã đông kết phương viên 10 trượng không khí, ngay cả Hy Nguyệt tay áo phiêu động độ cong đều bị sinh sinh ngưng trệ. Cố Bình thần sắc đột biến, quanh thân linh lực lại như châu đất xuống biển, tứ chi như quán duyên bàn nặng nề. Hắn bị trong nháy mắt định trụ. Coi chừng, Hy Nguyệt kiếm chỉ tập vẽ, lại bị một cái tái nhật cự thủ đè xuống, kiếm khí vỡ nát. Độ kiếp cảnh uy áp tầm vang giáng lâm. Hy Nguyệt cũng bị định tại nguyên chỗ. Cố Bình, ngươi hôm nay nên vẫn lạc nơi này. Khàn khàn tiếng nói từ trong hắc ám vang lên, một lao giả chậm rãi đi ra. Độ kiếp kỳ tu sĩ, chuyên thay các đại thế lực xử lý không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động. Cố Bình bị xiềng xích xiết đến nổi gân xanh, trên mặt lại trồi lên cổ quái ý cười, ta tưởng là ai? Nguyên lai là Khương gia lão cậu, ngươi tới chơi, truyền nhân của các ngươi, Khương Tĩnh Thư đã bị ta nâng lên chân cam qua hắn xương, cổ khanh khách rung động, câu chữ lại rõ ràng như đao, mà lại, ngươi chủ tử không có nói cho ngươi, thánh thành bên trong, không thể nhất đụng chính là ta. Dám can đảm ở thánh thành bên trong xuống tay với ta. Lão nhân nghe răng cười, khô chảo lăng không một nắm. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng. Xiềng xích đột nhiên nắm chặt, Cố Bình làn da tràn ra vết máu, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, lão giả sắc mặt đột biến, cánh tay của hắn lại quỷ dị dừng tại giữa không trung, ngay cả đầu ngón tay đều không thể rung động. Chuyện gì xảy ra? Lão nhân vừa kinh vừa sợ, thể nội linh lực như bị vô hình cự thủ nắm lấy, ngay cả con mắt đều không thể chuyển động. Cố Bình cười nhạo một tiếng, xiềng xích rầm rầm rơi xuống đất. Hắn chậm rãi sửa sang lại cổ áo, vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, nói sớm ngươi sẽ chết, mà lại ta nói cho Khương gia người, nếu như lại đến giết ta, ta chỉ cần mỹ nữ. Làm sao lần này tới chính là cái lao đầu tử? Đây là không có đem ta để ở trong lòng sao? Lão giả giận dữ, đã bao nhiêu năm đều không có đối với hắn như vậy trưởng sinh thế gia bất kính người, lẽ nào lại như vậy? Cố Bình đi ra phía trước, đem bàn tay xoay tròn đánh vào độ kiếp lão đạo trên khuôn mặt. Đùng! Thanh thúy một tiếng. Cố Bình rêu rêu nói, không giết chết được ta, ngươi Khương gia liền đợi đến thanh toán đi, lưu cho Khương gia thời gian không nhiều lắm. Đương nhiên bây giờ muốn cùng ta trùng tu tại tốt cũng không phải không có cách nào, để cho các ngươi Khương gia đưa tới 3000 thiếu nữ tuổi trẻ. Lại đem gia chủ của các ngươi phu nhân đưa tới đến, ân oán của chúng ta xóa bỏ. Chương 326, nhục thân thả pháo hoa. Chương 326, nhục thân thả pháo hoa tiểu bối. Đùng. Cố Bình lại một cái tát, ngươi chỉ có thể đại hống đại khiếu còn có thể làm gì? Tiếp sau nhất định nhớ rõ ràng, muốn phái các ngươi Khương gia nữ tử đến đây. Đời này ngươi cứ như vậy đi phảng phất sát minh hắn, bầu trời đêm đột nhiên sáng lên hai đạo quang trụ sáng chói. Một đạo xích hồng như liệt dương, một đạo âm dương giao thế, hoàng hoàng thiên uy hướng nơi đầy trụ xuống. Khương gia lão nhân mặt xám như tro, thê thanh nói, không có khả năng. Con mẹ nó tại sao có thể có thánh nhân vừa lúc tại phụ cận? Cố Bình bỗng nhiên xích lại gần lão giả bên hai, như tình nhân nói nhỏ giống như nói khẽ, nói cho ngươi cái bí mật. Lòng bàn tay của hắn hiện hiện một viên thanh đồng lệnh bài, trên đó âm dương hai chữ chiếu sáng rạng rỡ, ta hôm nay cố ý tiết lộ hành tung, các loại chính là như ngươi loại này ngu xuẩn. Hắn cửu nhân sao mà nhiều? Hết lần này tới lần khác liền có ngu xuẩn thật dám ra tay. Vừa mới hai vị thánh nhân còn vì hắn ra tay đánh nhau, hắn nếu là ở thánh thành bên trong xảy ra chuyện lời nói, tính là gì phá sự? Ngươi! Lão nhân muốn rách cả mí mắt, thánh uy đã giáng lâm. Cố Bình dắt lấy Hy Nguyệt nhanh lùi lại số, vẫn không quên quay đầu hô to, tổ phụ đại nhân, lão cẩu này nói muốn rút ngài thần hồn đốt đèn trời. Tiểu bối làm sao dám lớn ta? Lão nhân tuyệt vọng gào thét, thể nội tinh huyết điên cuồng thiêu đốt muốn tự bạo, lại bị một đạo huyền quang ngay ngược xuyên qua. Trung Châu Thương gia, dám đụng đến ta Đông Vương phủ người, vô song thánh nhân gào thét, toàn bộ Đông Vực thánh thành đều có thể nghe được. Rất nhiều tu sĩ đều bị một tiếng giống này khí huyết cuộn. Phình một tiếng, Thương gia lão giả bị ném lên không trung, đột nhiên nổ tung, huyết vũ bay tán loạn, cảnh tượng dọa người, chấn nhiếp toàn bộ Đông Vực thánh thành. Nhìn, đây là ta vì ngươi thả pháo hoa. Cố Bình nắm cả bờ eo của nàng, hai người yên lặng nhìn lên trên trời cái kia nổ tung huyết sắc quang vụ. Độ kiếp tu sĩ tự mình nở rộ. Khi Nguyệt nhàn nhạt mở miệng, tựa hồ có chút lãng mạn không khí. Vô song thánh nhân chính là muốn nói cho tất cả mọi người, Cố Bình là Đông Vương phủ người, ai đến đều không được, ai đến đều được chết như vậy tại Đông Vực thánh thành. Hết thể đều kết thúc. Cố Bình phủi phủi ống tay áo, đối với Hy Nguyệt trước mắt, ngươi nhìn, ta nói cái gì tới? Chỉ cần ta dò dỉ ra một chút khí tức tung tích đến, đều có thể câu lên một con cá lớn. Hy Nguyệt tức giận bóp bên hông hắn thịt mềm, ngươi là sớm biết có mai phục, còn cố ý. Cố Bình bật cười lớn. Có thánh nhân đứng ở sau lưng không trăm bước, có như thế chỗ dựa, ai có thể nhịn được không trăm bước? Đánh độ kiếp tu sĩ hai cái bật hai, so với hắn tại thiên kiếp bên trong đuổi theo độ kiếp tu sĩ chạy còn muốn thoải mái. Cuối cùng, Vô Song Thánh Nhân đem cái kia Khương gia giả độ kiếp ném lên cao thiên nổ tung, thả thịt người phá hoa, thật làm cho người nhìn trong lòng ủ ấm. Hắn sớm đã nhìn Khương gia khó chịu. Hôm nay một phen câu dẫn săn giết, để hắn thở phào một cái. Mượn hai vị thánh nhân chi thủ trấn nhiếp đủ nhiều cựu địch. Hắn không khỏi than thở. Hành tẩu thế gian, cũng nên học được dựa thế. Vô Song Thánh Nhân gào thét một cú họng, so với hắn đã sinh đã tử có tác dụng nhiều. Hắn bỗng nhiên đem Hy Nguyệt ôm ngang lên, ở người phía sau kinh hô bên trong nhảy lên mái hiên, đi. Về nhà thử một chút lưỡng nghi tiên kinh phần mới Đông Vực Thánh Thành bên trong là cấm ngự không phi hành, nhưng là Cố Bình thời khắc này thân phận đã không tầm thường. Chính là Đông Vương phủ thị vệ khóa chặt hắn cũng sẽ cầm nàng không có cách nào, bọn hắn sẽ còn đem Đông Vương phủ truyền nhân vị hôn phu giết sao? Bóng đêm như mực, thành Bắc Trạch viện ngói xanh bên trên ngưng hạt sương. Cố Bình đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, Trạch viện trung ương trận bàn nổi lên gợn sóng, tại hai người tiến vào sân nhỏ đằng sau, trận pháp đem này triệt để bao phủ. Hai người lặng yên tiến vào trong tiểu thế giới. Tu hành sự tình cũng không thể hoang phế. Lần này cũng không cho phép lại phân tâm. Không có khả năng phân tâm liền mang ý nghĩa muốn kiên định không thay đổi chỉ công một chỗ, không có khả năng kiêm muốn làm loạn. Khi Nguyệt diện mục xuất trần, ánh mắt tiến tĩnh, chỉ có thính thai phiếm hồng, hai người đối với lẫn nhau đã rất quen thuộc. Nàng đeo lên tinh văn phi bạch trượt xuống trên mặt đất, lộ ra xương tuyết giống như cổ tay. Cố Bình không còn kiềm chế. Trong tiểu thế giới linh khí ngưng tụ thành đom đóm quanh quần tại Hy Nguyệt quanh thân, giữa tóc nàng ngọc châm bị Cố Bình vỡ xuống. Tóc xanh như suối rủ xuống, đôi tóc đảo qua, ám hương đánh tới. Cố Bình chuyên chú vào nàng tu luyện yếu huyệt bên trên, âm dương nhị khí thuận lưỡng nghi tiên kinh vận chuyển lộ tuyến xen lẫn, tại giữa hai người hình thành phong cách cổ xưa luồng khí xoáy. Nô Hy Nguyệt đột nhiên cắn môi dưới, đốt ngón tay nắm chặt Cố Bình mệnh môn. Thon dài ngón tay ngọc mang theo một chút lực lượng. Cố Bình đem một sợi âm dương nhị khí độ nhập nàng thái âm mạch, linh khí ở trong kinh mạch chạm vào nhau, hóa thành tinh vũ giống như linh quang từ nàng đầu ngón tay tung tóe. Tu hành tăng thêm bội số, 7 lần tu hành tăng thêm bội số, 9 lần tu hành tăng thêm bội số, 8 lần tu hành tăng thêm bội số, 4 lần tu hành tăng thêm bội số, 5 lần tu hành tăng thêm bội số, 7 lần tu hành suốt cả đêm, âm dương giáo thánh nữ thực lực không thể nghi ngờ. Cố Bình cảm giác được chính mình ma hoàn cùng linh châu đều có chút kiệt lực. Sau khi trời sáng, hắn bỗng nhiên mang theo nàng xoay người rơi vào linh tuyển, mặt nước lại chưa tóe lên nửa phần bọt nước. Tất cả gợn sóng đều bị khống chế tại ba tấc vuông trong kết giới, đây là hắn đối với linh lực nhập vi khống chế. Khi Nguyệt ở mức lông mi run rẩy, nhìn thấy trong mắt của hắn chiếu đến chính mình sinh ra kẽ hở đã sinh ra quầng trăng giống như đạo vận. Hai người quanh thân xoay quanh âm dương ngư đã ngưng tụ thành thực thể. Thiếu nữ ngửa đầu cái cổ lôi ra duyên dáng đường vòng cung. Và anh, Cố Bình tu vi đột phá đến nguyên anh ba tầng. Khi Nguyệt tu vi cũng phi tốc tăng trưởng, nếu như nói Cố Bình song tu có hệ thống tăng thêm lời nói, cùng hắn tu hành, Khi Nguyệt là có thiên mệnh đỉnh lô tăng thêm, đồng dạng không tầm thường, giờ phút này tu vi của nàng cũng tới đến nguyên anh một tầng đỉnh phong. Người khác bình thường tu hành muốn thời gian 10 năm mới có thể đột phá nguyên anh một tầng, nàng trong thời gian ngắn liền hoàn thành vượt qua. Đây chính là lưỡng nghi tiền kinh uy lực. Khi Nguyệt hiện tại đẹp thời khắc ngay tại nở rộ, Cố Bình cảm nhận được nồng đậm linh lực tại giữa hai người lẫn nhau, có đạo vận đang lưu chuyển, tình sắc bên ngoài đốn ngộ như là luồng gió mát thổi qua. Đống nhiên, hai người minh bạch đạo lữ song tu hàm nghĩa chân chính, ở trong đó có đại tạo hóa, đại cơ duyên. Đây là hướng vào phía trong cầu, mà không phải hướng ra phía ngoài truy tìm, sáng tạo ra lưỡng nghi tiên kinh đại năng thật cấp cao nhất sinh linh. Hán tử đáy lòng than thở. Một lát sau, Khi Nguyệt đứng dậy, quần áo một lần nữa che lấp thân thể nàng, thiếu nữ khí chất vẫn như cũ để cho người ta trầm mê, nhưng nàng còn có càng nhiều chuyện hơn muốn đi làm. Cố Bình đối với Thái Âm Thái Dương kiếm lĩnh ngộ quá vượt mức quy định, nàng kém nhiều lắm, tu hành có thể dựa vào cùng Cố Bình nhân ái, đạo pháp lĩnh ngộ đều là chính mình, ai cũng không giúp được. Khi Nguyệt sau khi đi, toàn bộ trong trạch viện chỉ còn lại có Cố Bình một người, Triệu Thanh Hàn cùng sư tôn Nguyệt Hoa Trần Quân cũng đều đi ngộ đạo bia chỗ kia. Cũng may là Khương Tịnh Thư cùng Bạch Lộc đã xử lý một đống lớn yêu thú thi thể, hắn dành thời gian đem một đống yêu thú thi thể luyện chế thành linh cao. Lần này luyện chế trọn vẹn hao tốn hắn một ngày thời gian, sản xuất có thể sử dụng hơn 2 vạn khối linh cao. Người tiến đến chợ đen, ẩn tàng hành tích, giả dạng thành ma giáo đệ tử mua một nhóm lớn tu sĩ nhục thân trở về. Cố Bình ánh mắt từ Khương Tĩnh Thư trên khuôn mặt rời đi, đồng thời cũng rút ra tay của mình. Thiếu nữ gật đầu, buông xuống váy, quay người đi ra ngoài. Chương 327, Hoàng Kim đại thế muốn tới chương 327, Hoàng Kim đại thế muốn tới những yêu thú này linh cao rất là chân quý, hắn không có ý định ra bên ngoài bán, muốn thả lấy chính mình dùng ăn. Cũng không lâu lắm, Khương Tĩnh Thư trở về. Nàng từ trong túi trữ vật đổ ra ngoài mấy trăm cô kim đan cảnh thi thể, tổng cộng hao tốn hơn 1 vạn khối linh thạch trung phẩm, nói tóm lại cũng không quý. Cố Bình liếc nhìn nàng một cái, đúng vậy, ngươi sau khi chết, thân thể ngươi cũng đại khái sẽ bị người thu thập lại, chất thành một đống ra bên ngoài bán, nếu như chết liền, cái gì liền không có. Như là bụi bặm, không đáng giá nhắc tới. Khương Tĩnh Thư trầm mặc, sau đó ngồi quỳ chân tại Cố Bình trước người, đa tạ chủ tử coi trọng Tĩnh Xu, cho Tĩnh Xu tiếp tục cơ hội sống sót. Nàng tại Cố Bình trước người quỳ sát. Từ đây, Khương gia đã mất đi một vị đỉnh cấp thiên kiêu truyền nhân. Cố Bình bên người nhiều một cái nhận mệnh thiếp thân nha hoàn. Cố Bình từ chối cho ý kiến, hắn cũng không có đáp ứng, cho nàng một cái mạng sống. Giờ phút này hắn bắt đầu luyện chế tu sĩ linh cao. Đây là hắn cùng chợ đen làm giao dịch đồ vật, phải số lượng nhiều, mượn chợ đen để tay ra ngoài, có thể cho đông vực rất nhiều tu sĩ mượn tu sĩ linh cao tu vi đột phá. Đây cũng là tạo phúc thế nhân. Trong tiểu thế giới, Bạch Lộc chính nằm sấp trên mặt đất trồng trọt các loại linh dược, hiểu điệu thân thể, túi người thời điểm, đem rất nhiều đường con phát họa ra đến, nữ tử xinh đẹp thường thường là một cái nhăn mày một nụ cười, mọi cử động có mỹ cảm. Nàng chỉ biết là Cố Bình trong trạch viện lại có một tòa thế giới cửa vào, không biết tòa thế giới này là Cố Bình nội thế giới. Cố Bình tại trong dược điển, yên lặng đem thiếu nữ trồng trọt dưới linh dược cứu sống. Trải qua hắn đại lượng tích lũy, trên thị trường có thể tìm tới linh dược tại hắn nơi này hầu như đều có thể gặp được, chỉ là số lượng bao nhiêu mà thôi, chống đỡ lấy hắn tùy thời phối dược luyện đan đã đủ rồi. 70 triệu trung linh linh dược, trong đó có thể cứu sống chỉ có gần một nửa, còn sót lại đều chỉ có thể thích đáng bảo tồn. Hắn chuẩn bị luyện chế vài lô cao giai nhục thân, thần hồn đại dược đến để thăng thực lực. Nhưng giờ phút này chủ yếu làm việc, hắn muốn luyện chế đại lượng ngộ đạo đan, bằng không hắn trên thân không có bao nhiêu linh thạch có thể tham gia cái kia đại hội đấu giá. Chân chính phòng chế ngộ đạo đan độ khó luyện chế cực cao, cho dù là hắn cũng vô pháp trong thời gian ngắn đại lượng luyện chế. Thế là hắn quyết định lùi lại mà cầu việc khác, luyện chế một nhóm phổ thông ngộ đạo đan. Mặc dù công hiệu kém xa hắn phòng chế những cái tiêm lịch tiên đan dược, nhưng thắng ở số lượng khổng lồ, đủ để bán đi giá cao. Cố Bình lấy ra thanh đồng đại đỉnh, lấy linh hỏa âm lô, sau đó từ trong nhẫn chứa vật lấy ra đại lượng linh dược, kết đạo hoa, tử phủ linh dịch, trời bật cỏ, thiên tinh sa các loại phụ tài. Những linh dược này tuy không phải đỉnh cấp, nhưng thắng ở ổn định, có thể bảo đảm tỷ lệ thành đan. Hắn liên tiếp lấy ra mười mấy phó phối tốt linh dược, một mạch ném vào trong đỉnh lớn. Giờ phút này đúng là hắn biểu hiện ra cực hạn khống hỏa chi thuật thời điểm. Đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, trong đỉnh linh dược cấp tốc hòa tan, hóa thành một đám óng ánh linh dịch. Dung, linh cao hóa thành linh dịch bị đầu nhập trong đỉnh, trong nháy mắt hóa thành từng sợi xương mù màu vàng nhạt, cùng linh dịch giao hòa. Một lát sau, trong đỉnh linh dịch ngưng tụ thành mấy trăm khỏa màu vàng nhạt đan dược, mỗi một khỏa đều hiện ra yêu ớt đạo vận ba động. Cố Bình lấy ra một viên, cẩn thận cảm ứng, nhíu mày, dược hiệu sát thực kém rất nhiều, ngay cả phòng chế ngộ đạo đan một thành cũng chưa tới, nhưng thắng ở số lượng khổng lồ. Hắn tiện tay lấy ra một viên phòng chế ngộ đạo đan so sánh, chân chính phòng chế đan toàn thân tử kim, đan văn như rồng, dường như ẩn chứa đại đạo tử khí, mà phổ thông ngộ đạo đan thì màu sắc nhạt nhẽo, đạo vận mỏng manh. Phong ngương ngộ đạo đan dùng để đấu giá, không có cái gì giá cả hạn mức cao nhất. Dạng này tại trong đỉnh lớn đại lượng luyện chế ra đến, có thể xưng là tiểu ngộ đạo đan, có thể đại lượng bán. Bất quá, dù vậy, đan dược này đã là nghịch thiên tồn tại, ngộ đạo bia xuất thế, ai dám không mua đan dược này? Một ngày thời gian, Cố Bình đem trên thân tất cả luyện chế tiểu ngộ đạo đan linh dược dùng hết, tổng cộng luyện chế ra 1.700 mai tiểu ngộ đạo đan. Đồng nhiên, bên hông ngọc phù truyền tin khẽ chấn động, Tạ Diệu Chân đưa tin tới. Cố Bình, đến Đông Vương phủ một chuyến, ta có cái gì cho ngươi? Cố Bình lông mày nhíu lại, thu hồi ngọc phù, đứng dậy liền hướng Đông Vương phủ tiến đến. Hắn đẩy ra cửa viện, đối diện chính là một cỗ mênh mông như biển đạo vận đập vào mặt. Cả tòa thánh thành phảng phất ngâm tại vô hình linh triều bên trong, dưới mái hiên chuông đồng không gió mà bay, phát ra réo rắt đạo âm, đường phố đá xanh giữa khe hở, có từng tia từng sợi tử khí bốc hơi mà lên. Hắn ngửa đầu nhìn về phía thánh thành trung ương, nhưng gặp ngộ đạo bia vị trí, cựu sát hào quang như thác nước rủ xuống, ở trong hư không ngưng kết thành tiên quang. Càng nắm chắc hơn đạo thân ảnh mơ hồ tại trong màn sáng diễn luyện huyền ảo công pháp. Đại đạo chiếu ảnh. Đông vực thiên tiêu tập thể lĩnh hội ngộ đạo bia lại đưa tới như thế đại đạo dị tượng. Ngay cả hộ thành đại trận đều ép không được bực này khí tượng. Cố Bình kinh ngạc. Cả tòa thành chỉ như là bị đạo vận nấu mở nước sôi, ngay cả ba tuổi hài đồng chơi đùa lúc đều có thể trên mặt đất vô ý thức vẽ ra âm dương ngư đồ án. Đại thế gần, thiên đạo khai hóa, người người như rồng thời đại liền muốn đến sao? Cố Bình tự lẩm bẩm. Giờ phút này hắn hoài nghi, tiên quang thánh địa giao ra có lẽ không phải phổ thông nộ đạo địa, mà là cái nào đó hoàng kim đại thế lưu lại chuyển thừa đầu mối then chốt. Mỗi một lần hoàng kim đại thế đại biểu, chỉ có thành tiên cơ hội sao? Cái kia hoàng kim đại thế kết thúc lại là bởi vì cái gì? Dạng này ngộ đạo bia thật sự là cái trước hoàng kim đại thế neo điểm sao? Cần gì phải muốn đem truyền thừa này đổ bật dấu ở một tòa ẩn thế không ra trong thánh địa? Tâm hắn tự bất bình. Qua chiến dịch này, đông vực lại muốn đi ra bao nhiêu cái thiên kiêu đến? Nhân tài sẽ như là giếng phun chi thế. Chỉ cảm thấy đông vực tất cả đại thánh có lẽ không nên đem cái này ngộ đạo bia thu lại, nói như thế vận lưu truyền, thuật pháp truyền thừa, đông vực thánh thành mới chính thức không phụ thánh thành tên. Cố Bình bước vào chân bảo lâu lúc, Tô Vãn Đường sớm đã tại nhã gian chờ đợi. Nàng ngón tay ngọc gõ nhẹ mặt bàn. Từ trước đến nay gặp chuyện không sợ hai chân bảo lâu thiếu nữ, thời khắc này trong đôi mắt đẹp mang theo một tia sốt ruột, Cố đạo huynh, thế nhưng là mang theo đan dược đến đây. Cố Bình mỉm cười, tay áo bung lên, mấy chục mai bóng ánh sáng long lanh đan dược trôi nổi tại không trung, mỗi một khỏa đều hiện ra đạo vận nhàn nhạt ba động, mặc dù không kịp chân chính ngộ đạo đan như vậy người tiền, nhưng đủ để tu sĩ tại lĩnh hội ngộ đạo bia thời sự gấp dưới. Tiểu ngộ đạo đan, mỗi một mai giá bán 50,000 linh thạch trung phẩm, chân bảo lâu có thể tự hành tăng giá, lợi nhuận chúng ta chia đôi. Tô Vãn Đường ánh mắt lóe lên, đưa tay tiếp nhận một viên đan dược. Cẩn thận cảm ứng sau, đan dược này mặc dù so ra kém trước ngươi luyện chế ngộ đạo đan, nhưng quả thật có thể giúp người tìm hiểu đạo vận, như tại ngộ đạo bia trước phục dụng, hiệu quả càng tốt. Bây giờ ngộ đạo bia như thế, vô số tu sĩ tranh nhau lĩnh hội, nhưng chân chính có thể có thu hoạch lắc đắc không có mấy. Đan này mặc dù không thể để cho người trực tiếp lĩnh ngộ vô thượng truyền thừa, lại có thể tăng lên ngắn ngủi ngộ tính, giảm bớt lĩnh hội lúc thần hồn hao tổn. Tô Vãn Đường môi đỏ khẽ nhếch, cười nhẹ nhàng, Cố công tử quả nhiên am hiểu sâu thương đạo, làm ăn này, chân bảo lâu tiếp. Cố Bình lắc đầu bật cười, tu sĩ tu hành khó khăn cỡ nào, từ hắn bây giờ thị giác nhìn sang, có lẽ tu hành thời điểm cũng không khó, nhưng nếu là mỗi một bước đều đi đến cuối cùng, rất khó. Muốn tốn hao tu hành tài nguyên không thể đánh giá. Chính như một cái hoàng kim đại thế chỉ có thể gánh chịu một người đắc đạo thành tiên. Chân bảo lâu động tác cực nhanh, vừa mới nửa ngày, liền có mấy danh chấp sự mang theo tiểu ngộ đạo đan tiến về ngộ đạo bia chỗ khu vực chào hàng. Chương 328, kim thân cảnh đỉnh phong, lục thân cường hoành. Chương 328, kim thân cảnh đỉnh phong, lục thân cường hoành. Các vị đạo hữu, chân bảo lâu mới được tiểu ngộ đạo đan có thể trợ nhân sâm ngộ đạo bia truyền thừa, một viên chỉ bán 60,000 linh thạch trung phẩm. Lời vừa nói ra, nguyên bản đắm chìm tại trong tham ngộ tu sĩ nhao nhao mở mắt, ánh mắt sáng rực nhìn về phía chân bảo lâu chấp sự đan dược trong tay. Lại có thể giúp người tham ngộ đan dược. 60,000 linh thạch trung phẩm mặc dù quý, nhưng nếu có thể nhờ vào đó lĩnh ngộ một môn truyền thừa, giá trị tuyệt đối. Kỳ thực, bọn hắn tin được chân bảo lâu, để ý nhất thanh danh chân bảo lâu lấy ra đồ vật, còn bán mắc như vậy, nhất định sẽ không để cho bọn hắn thất vọng. Rất nhanh, nhóm đầu tiên mười mấy mai tiểu ngộ đạo đan lấy 60,000 linh thạch một viên giá cả cấp tốc thành giao, mua dùng thử tu sĩ bên trong không thiếu tất cả đại thánh tiên tiêu. Đan dược này lại thật có hiệu. Một tên vừa mới ăn vào đan dược tu sĩ kinh hô, nguyên bản tối nghĩa khó hiểu đạo vận giờ phút này càng trở nên rõ ràng mấy phần, hắn lập tức ngồi xếp bằng, tiếp tục tham ngộ. Chân bảo lâu tiểu ngộ đạo đan một khi lấy ra, lập tức ở đông vực thánh thành nhấc lên sóng to gió lớn. Thánh địa đại giáo thiên kiêu chấn kinh. Bọn hắn vốn cho rằng bằng vào tự thân ngộ tính đủ để lĩnh ngộ vô thượng công pháp, nhưng giờ phút này lại phát hiện, chân bảo lâu đan dược có thể rút ngắn lĩnh hội thời gian, tăng lên hiệu suất. Tán tu cực kỳ bất đắc dĩ, bọn hắn không bằng đại thế lực tu sĩ như thế trong túi có linh thạch. 60,000 linh thạch trung phẩm đối với một cái xuất thân phổ thông kim đan tu sĩ tới nói, áp lực rất lớn, bọn hắn mua không nổi, nếu là tiếp tục như vậy, bọn hắn sẽ bị có bối cảnh tu sĩ đến rất nhiều, có cái này ngộ đạo đan trợ giúp, những thiên kiêu kia sẽ tăng mạnh. Nhưng tóm lại tới nói, ngộ đạo đan xuất hiện hay là cho rất nhiều người hy vọng, thiên đại tạo hóa bày ở trước mắt, nếu là đan này tương trợ, tiến thêm một bước sẽ không giống đã từng như thế khó khăn. Sau đó, Đông Vương phủ có đại năng đi ra, đi vào chân bảo lâu. Đông vực cái khác thánh địa, vô thượng thế lực cũng đều khi lấy được tin tức trước tiên cũng phái người đi vào chân bảo lâu. Cố Bình lưu cho Tô Vãn Đường không đủ 2000 mai tiểu ngộ đạo đan, trong vòng một canh giờ bị đại thế lực chia cắt hoàn tất. So với hắn tưởng tượng nhanh hơn, mỗi một khỏa bán 7 vạn trung linh, Cố Bình có thể cầm tới trong đó 6 vạn trung phẩm. Trong vòng một canh giờ, hắn hồi vốn 102 triệu vạn linh thạch trung phẩm, trả lại thiếu chân bảo lâu 70 triệu trung linh sau, hắn có thể cầm tới tay có hơn 30 triệu trung linh. Tiểu ngộ đạo đan linh dược chi phí đại khái tại 7 triệu trung linh tả hữu. Luyện đan sư vẫn như cũng là tu tiên giới hoàn toàn xứng đáng giàu có nhất 7 tu sĩ thể rời đi chân bảo lâu, hắn tiến về Đông Vương phủ. Đông Vương phủ bên trong, Tạ Diệu Chân đứng yên ở một tòa ưu tinh trong đình viện, mảnh khảnh trong tay nâng khắp nơi bóng ánh sáng long lanh lá cây, gân lá như tơ máu giống như lưu động, tản ra nồng đậm sinh mệnh khí tức. Đây là Thiên Quang Thánh Địa gốc kia tuyệt thế bảo dược. Cố Bình ánh mắt ngưng tụ, nhận ra vật này lai lịch. Tạ Diệu Chân khẽ gật đầu, nói Thiên Quang Thánh Địa nộp lên trên vật này, Đông Vương phủ chuyển giao tiên triều lúc, hơi hái được mấy lá cây, ta hướng phụ thân đòi một mảnh, nghĩ đến ngươi thuật luyện đan tinh xảo, có lẽ có thể đem luyện chế thành đan. Thiếu nữ nhìn qua, ánh mắt sáng rực, đưa tay ngón tay giữa ở giữa lá cây đưa tới. Nàng đây là lấy ra cái giá không nhỏ muốn nhìn Cố Bình thuật luyện đan đến cùng như thế nào. Cố Bình tiếp nhận lá cây kia, đầu ngón tay vừa mới đụng vào, liền cảm nhận được một cỗ bàng bạc huyết nhục chi lực đang cuộn trào. Phản phất toàn bộ diệp tử nội ẩn cất giấu một tòa sinh mệnh chi hải. Vật này chất quý, ngươi lại bỏ được cho ta. Cố Bình nhìn về phía Tạ Diệu Chân, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tạ Diệu Chân khỏe môi khẽ nhếch, thản nhiên nói, ta tin ngươi có thể luyện ra thứ càng tốt. Kỳ thực nội tâm của nàng cũng không chắc. Lá cây này chất quý, nhưng dạng này đại giới nàng cũng là có thể chịu được. Nàng hy vọng Cố Bình có thể mượn lá này luyện chế ra càng cao phẩm giai ngộ đạo đan, ngộ đạo bia tỷ thế thời gian sẽ không quá xa, nếu có ngộ đạo đan tương trợ, nàng cũng muốn lấy được ngộ đạo bia bên trong đại tạo hóa. Cố Bình cầm diệp tử ngay tại Tạ Diệu Chân trước mặt ngồi xếp bằng xuống, lấy ra thanh đồng đại đỉnh, lấy linh hỏa âm lô, sau đó đem mảnh kia bảo dược diệp tử đặt trong đỉnh. Vật này ẩn chứa huyết nhục chi lực quá mức khổng lồ, như trực tiếp luyện hóa, sợ rằng sẽ mất khống chế. Cố Bình trầm ngâm một lát, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra vài gốc phụ trợ bảo dược, thiên nhiên huyết linh chi, nguyên anh cảnh yêu thú tinh huyết, cùng một gốc hiếm thấy âm dương hợp khí thảo. Lấy huyết linh chi vững chắc dự tính, yêu thú tinh huyết điều hòa huyết nhục chi lực, âm dương hợp khí thảo cân bằng âm dương, có lẽ có thể miễn cưỡng thành đan. Đầu ngón tay hắn bấm niệm pháp quyết, linh hỏa đống nhiên tăng vọt, trong đỉnh nhiệt độ kịch liệt kéo lên. Mảnh kia bảo dược diệp tử tại dưới nhiệt độ cao chậm rãi hòa tan, hóa thành một bãi màu xích kim chất lỏng, nồng đậm huyết khí ở trong đỉnh cuộn, lại ẩn ẩn hình thành một con hung thú hư ảnh, gầm thét trùng kích nắp đỉnh. Quả nhiên, vật này đã có linh tính. Cố Bình vẻ mặt nghiêm túc, đan đạo chân giải ở trong đầu hắn luân chuyển, rất nhiều luyện đan chú ý giờ phút này đều cùng nhau hiện hiện, đây là hắn nội hóa tại tâm độ vận. Thời khắc mấu chốt hắn luyện chế đan dược dựa vào vẫn như cũ là thuật này. Hắn chậm rãi lấy âm dương nhị khí chân áp trong đỉnh bạo động huyết khí. Quá trình luyện đan kéo dài dòng dã nửa ngày. Cố Bình cái chán chảy ra mồ hôi mịn, thể nội linh lực cơ hồ hao hết, nhưng hắn không thể không cắn răng kiên trì. Giờ phút này từ bỏ, phí công nhọc sức, hao tổn cực lớn. Hắn chỉ có thể yên lặng điều động tiểu thế giới chi lực. Đây là hắn trở thành nguyên anh tu sĩ đằng sau lần thứ nhất điều động. Trong đỉnh huyết khí dần dần bị áp xúc đến cực hạn, hóa thành bốn quả màu xích kim viên đan dược, mặt ngoài hiện ra tinh mịn huyết văn, phản phất có sinh mệnh ở trong đó lưu động. Thành. Cố Bình khẽ quát một tiếng, ngọn lửa màu vàng đống nhiên vừa thu lại, bốn quả đan dược trong nháy mắt bay ra, bị hắn lấy bình ngọc tiếp được. Tạ Diệu Chân một mực tại đứng ngoài quan sát nhìn, giờ phút này gặp đan dược đã thành, trong mắt khó nén rung động. Cái này, lại thật luyện thành. Nàng nguyên lai tưởng rằng Cố Bình nhiều nhất có thể luyện ra một viên, không nghĩ tới lại có bốn quả, lại mỗi một quả phẩm tướng đều viễn siêu mong muốn. Cố Bình đưa tay đưa cho nàng một viên. Mặc dù không phải ngộ đạo đan, nhưng đan dược này khí tức ý nguyên không phải phàm phẩm, tựa hồ đã đạt tới thất giai đan dược chi thuộc. Tạ Diệu Chân tiếp nhận đan dược, không chút do dự nuốt xuống. Trong chốc lát, một cỗ cùng bạo huyết khí từ trong cơ thể nàng bộc phát, quần áo toàn bộ ẩm vang nổ tung. Nàng không đến tia sợi, trắng non da thịt nổi lên màu xích kim quang trạch, xương cốt phát ra đôn đốt bạo hưởng, như là lôi trợ. Quanh thân khí huyết như giang hà trào lên, tại bên ngoài cơ thể hình thành một tầng nhàn nhạt kim thân hư ảnh. Vâng, nhân huyết cảnh nhục thân chi lực đống nhiên đột phá. Nàng đột nhiên mở mắt, đấm ra một quyền, không khí nổ tung, kim thân chi lực nở rộ, đan dược tạo hóa chi lực lần nữa nhảy lên, nhục thân chi lực ngang qua mà ra, trực tiếp đem trong đỉnh viện một tòa núi giả hình thành một miệng. Một quyền rơi xuống, kim thân cảnh trung kỳ. Tạ Diệu Chân cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, trong lòng tràn đầy rung động. Một viên đan dược để nàng từ nhiên huyết cảnh đỉnh phong đến kim thân cảnh trung kỳ. Trong đó tạo hóa sao mà to lớn, không ai sẽ không cảm thấy rung động. Cố Bình thỏa mãn gật gật đầu, đan này ẩn chứa huyết nục chi lực, đủ để cho kim thân cảnh tu sĩ đột phá một cái tiểu cảnh giới, nếu là nhục thân hơi yếu người, thậm chí khả năng trực tiếp bạo thể mà chết. Tạ Diệu Chân hít sâu một hơi, nhìn về phía Cố Bình trong ánh mắt nhiều một tia phức tạp, thuật luyện đan của ngươi, không ngờ đến loại tình trạng này. Có thuật này tại thân, cho dù hắn không phải Đông Vương phủ con rể, đời này cũng nhất định bất phàm. Có lẽ, thái độ đối với hắn còn cần càng sốt ruột một chút. Có thể, đông vực rất nhiều sự tình đều là tại trên bả vai nàng đánh lấy, nàng thì như thế nào vứt xuống thiên hạ, một lòng phục thị hắn một người đâu. Nếu không có ngươi cho bảo dược diệt tử, ta cũng luyện không ra bực này đan dược. Tạ Diệu Chân trầm ngâm một lát, đống nhiên nói, đan này như lưu truyền ra đi, sợ rằng sẽ dẫn tới vô số cường giả ngấp nghé, chỉ tiếc ta vừa rồi cảm thấy, dạng này đan dược, tu sĩ chỉ có thể phục dụng một viên, ta nếu là phục dụng viên thứ hai, cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Cố Bình chính mình cũng phục dụng một viên. Đan dược dược lực cực mạnh, nhục thể của hắn nở rộ vô lượng quang mang, như là đại nhật hành không, khí huyết như bực sâu. Hắn từ kim thân cảnh trung kỳ đạt tới kim thân cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể thành tựu thần thể cảnh, thần thể cảnh là thể tu đệ ngũ cảnh, cùng hóa thần cảnh đối ứng. Sau khi đột phá, hắn chỉ cảm thấy quanh thân có hay không có thể lượng được lực lượng, trong thân thể cất giấu một con manh thú. Sau đó, hắn tu liễm huyết khí, cả người có vẻ hơi nội liễm chất phát, lần nữa nhìn về phía Đông Vương phủ bên ngoài, hoàng kim đại thế, nếu là không có đối thủ chân chính, không khỏi sẽ cho người cảm giác được cô đơn, cô đơn. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt bên trong chưa hẳn không có khâm phục sùng bái. Chương 329, cũng là ăn được cơm bao nuôi. Chương 329, cũng là ăn được cơm bao nuôi. Còn có hai viên, phu nhân muốn như thế nào giải quyết? Cố Lang nhìn xem an bài liền có thể, hai người chúng ta không cần tính toán rõ ràng như vậy. Nàng nhàn nhạt mở miệng, xích lại gần Cố Bình một chút, cho dù nàng biết cái này hai viên đan dược có lẽ sẽ rơi xuống cái khác nữ tử trong tay đi, vậy liền cầm lấy đi đấu giá đi. Hắn nhàn nhạt mở miệng, giải quyết dứt khoát, hoặc là đối xử như nhau, cùng một chỗ sủng ái, hoặc là đều không cần, phân phối không đồng đều với hắn mà nói là một kiện không thỏa đáng sự tình. Bây giờ vô địch chi thế đã bắt đầu thấy mánh khỏe, hắn nhưng cũng có thật nhiều sự tình muốn đi làm. Nguyệt Hoa Chân Quân vẫn không có thể quy tâm, Tô Vãn Đường còn chậm chạp chưa bắt lại, Nguyên Bạch Hạ Lạc đã không thể xem xét, cựu nhân còn chưa kịp thanh toán, đế giai tàng bảo đồ cũng không thể nào ra tay. Đồ có ngộ đạo đan nơi tay, hắn lại không bỏ ra nổi bao nhiêu thời gian đi từng cái luyện hóa cái kia thiên linh yêu đan. Thiên hạ sự tình, tới tới đi đi quá mức vội vàng, hơi bế quan, có lẽ liền sẽ bỏ lỡ hoàng kim đại thế mỗi một lần gợn sóng. Nhưng cái này hai viên đan dược nếu là có thể cầm lấy đi hoán linh thạch, có thể đấu giá được giá trị vượt qua nàng mảnh này bảo dược lá cây linh dược. Hôm nay thiên hạ người tài ba trí sĩ tề tụ ngộ đạo địa, Cố Lang tựa hồ đối với cái kia ngộ đạo địa cũng không chú ý, nàng nghiêng đầu hỏi thăm, thần sắc mong đợi. Hội đấu giá sắp đến, ta không cách nào phân tâm. Nữ tử nét mặt tươi cười như hoa, lấy ra một cái nhẫn chữ vật đặt ở trong tay của hắn, nếu chỉ là linh thạch sự tình, liền không phải việc đại sự gì. Ngươi mặc dù là vị hôn phu của ta, nhưng ta cho ngươi linh thạch cũng không phải là ăn bám, những linh thạch này ngươi cầm dùng đi. Cố Bình hơi tìm vào cha, giật nảy cả mình. 100 triệu linh thạch trung phẩm, cái này nhiều lắm đi, ta nếu là thật sự nhận lấy, sợ là thật là ăn bám. Tạ Diệu Chân mí môi, khí thế như là kiêu dương, thánh địa nội tình, ngoại nhân khó có thể tưởng tượng, bất quá 100 triệu trung linh mà thôi, trên đấu giá hội ngươi nếu có muốn đổ vận, đều có thể nhớ kỹ, có nhiều thứ không cần linh thạch, tại ta Đông Vực Thánh Thành hội đấu giá, ta Đông Vương phủ coi trọng đồ vật không cần dùng tiền. Nửa năm trước kia, tại Thái Huyền Châu trên đấu giá hội, có vài đại thánh cấp ta Đông Vương phủ một bộ đại thánh thi, ta đau khổ truy tìm mấy tháng, không cách nào cầm xuống. Trộm sắt tặc, bây giờ buổi đấu giá này ngay tại ta nhà mình trước cửa, ngươi có cái gì muốn hàng ra tờ đơn đến, ta để cho người ta cho ngươi đoạt. Cố Bình trầm mặc. Cái kia đại thánh thi còn tại hắn trong tiểu thế giới, mà lại, vị tồn tại kia không chết. Cố Bình nhíu mày, lời như vậy, có thể hay không để chân bảo lâu có chút khó làm. Dù sao đây là chân bảo lâu hao tốn khí lực lớn chuẩn bị thịnh hội bán đấu giá. Thiếu nữ môi đỏ nhất câu, khó làm. Vậy cũng chớ làm, tại mí mắt của ta dưới mặt đất khai mạc bán đại hội, không lên thờ. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Cố Bình than thở. Nước là có nguyên, cây là có rễ, Đông Vực có chút thánh địa không phục Đông Vương phủ là có nguyên nhân. Bá đạo như vậy Đông Vương phủ, còn không có bị lật tung, chỉ có thể nói rõ Đông Vương phủ quá mạnh. Hai người đứng tại phía trước cửa sổ. Tạ Diệu Chân dáng người như vẽ, một bộ lộng lẫy váy dài màu tím phát họa ra huyền chuyển đường cong. Vòng eo tinh tế như liễu, doanh doanh một nắm ở giữa hiển thị rõ mềm dẻo, gió thổi tới lúc tay áo dương nhẹ, càng nổi bật lên tư thái thức tha. Bộ ngực đầy đặn cùng ngạo nghễ ưỡn lên mông tuyến tại cầm đoạn bên dưới như ẩn như hiện, vai cái cổ đường cong như thiên nga ưu nhã, da thịt thoánh nhuận như ngọc. Đai lưng ngọc càng lộ vẻ vòng eo tinh tế, đem thân hình kiểm chế đến càng linh lung, đã có Đông Vương chuyển nhân khí khái hào hùng, lại lộ ra nữ tử đặc hữu ôn nhu phong thái. Tóc đen theo gió khinh vũ, tinh tế vòng eo cùng đây đà đường cong hình thành tuyệt diệu tỷ lệ, Đông Vương phủ chọn rể sở dĩ có thể danh chấn toàn bộ Đông Vực, trừ Đông Vương phủ truyền nhân đại danh bên ngoài, Tạ Diệu chân dung mạo, Đông Vực khó tìm a hắn là chọn rể khôi thủ, có thể được đến dạng nữ tử này cũng là một kiện thiên đại sự tình. 100 triệu trung linh cứ như vậy cho hắn. Chân chính thế gia quý nữ. Phía sau trên bàn, ngọc giản chồng chất như núi, mỗi một phần đều liên quan đến Đông Vực các đại thế lực lợi ích phân phối, tài nguyên điều hành, thậm chí là biên cảnh chiến sự quân báo. Nàng đầu ngón tay điểm nhẹ, từng đạo linh quang tại trên ngọc giản lưu chuyển, phê duyệt tốc độ cực nhanh, nhưng hai đầu lông mày vẫn mang theo một tia mỏi mệt. Cố Bình nhẹ nhàng ôm lên bên thai nàng sợi tóc, Đông Vương phủ sự vụ, ngược lại là so ta tưởng tượng còn muốn phức tạp. Tạ Diệu chân ngước mắt, nhìn hắn một cái, khóe môi khẽ nhếch, làm sao, ngươi cũng quan tâm Đông Vực đại sự? Cố Bình lắc đầu bật cười, ta nào dám nhúng tay Đông Vương phủ sự tình. Ta chỉ là muốn nhìn nhiều nhìn ngươi. Tạ Diệu chân đầu ngón tay một trận, ánh mắt chớp lên, ngữ khí bình tĩnh, Đông Vực cùng ngươi đều là trong lòng của ta đại sự. Cố Bình nhìn xem nàng, trong lòng khe khẽ thở dài. Tạ Diệu chân cùng hắn mặt khác đạo lữ khác biệt, khi Nguyệt Thanh lãnh cao ngạo lại đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng. Tiêu Thiên Ngưng bá đạo cường thế nhưng cũng sẽ ở trước mặt hắn triển lộ nhu tình, Triệu Thanh Hàn càng là đối với hắn nói gì nghe nấy. Duy chỉ có Tạ Diệu Chân, nàng từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại vi diệu khoảng cách cảm giác. Nàng cũng không phải là không yêu hắn, hai người có đạo lữ đại hệ, đời đời kiếp kiếp không rời không bỏ. Chỉ là trên vai của nàng đè ép toàn bộ Đông Vực trách nhiệm, nàng không cách nào giống nữ tử khác như thế, đem tất cả tâm tư đều đặt ở nhi nữ tình trường bên trên. Cố Bình đưa tay, nhẹ nhàng nắm chặt cổ tay của nàng, thấp giọng nói, "Ta hôm nay cùng ngươi, ngươi liền nghỉ ngơi một lát đi." Hắn có chút đã đợi không kịp. Như vậy giai nhân, hắn không nhịn được muốn yêu thương yêu thương. Tạ Diệu chân nao nao, tựa hồ không nghĩ tới hắn lại đột nhiên như vậy thân cận. Nàng vô ý thức muốn rút về tay, nhưng cuối cùng vẫn không hề động, chỉ là nói khẽ, còn có mấy phần quân báo, nhất định phải hôm nay xử lý xong. Cố Bình nhìn xem nàng, đống nhiên cười, Đông Vương người chuyển thừa, quả nhiên khác nhau. Tạ Diệu chân nghe ra hắn trong lời nói trêu chọc, bất đắc dĩ lắc đầu, phu quân, ngươi biết rõ tình cảnh của ta, Đông Vực to lớn, không hơn được ta một trưởng này án này, phía bắc chiến sự còn tại tiếp tục. Thế ngoại chi địa muốn đem Đông Vực nhất Bắc chi địa nạp làm lời của bọn hắn sự tình khu, Đông Hải hải tộc thừa dịp Hoàng Kim đại thế cùng nhau xuất hiện. Kế Tiên Quang Thánh địa xuất thế đằng sau, Đông Vực lại có mười mấy nơi tạo hóa chi địa xuất hiện động tĩnh, cái này mười mấy nơi thánh địa nếu là cùng nhau xuất thế, liền mang ý nghĩa Hoàng Kim đại thế triệt để mở ra, thánh địa săn sát, ta Đông Vương phủ dùng cái gì phục chúng? Ngôn ngữ của nàng sáng rực, trong giọng nói có hắn không hề nghĩ rằng mọi mệt. Ta biết. Cố Bình gật đầu, ngữ khí ôn hòa, cho nên ta mới nói, ngươi so với các nàng đều vất vả. Tạ Diệu chân trầm mặc một lát, rốt cục buông xuống ngọc giản, ngước mắt nhìn thẳng hắn. Phu quân, ta cũng không phải là không muốn cùng ngươi, chỉ là Đông Vực sự tình quan trọng hơn. Cố Bình tiếp nhận nàng, cười nói, ta minh bạch. Tạ Diệu chân nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, trong lòng có chút khó mà ức chế khổ sở. Nàng xác thực muốn thân cận hắn, nhưng nàng không biết nên như thế nào làm. Nàng từ nhỏ tại Đông Vương phủ lớn lên, tu hành, quyền yêu, trách nhiệm, những cái này mới là nàng quen thuộc đồ vật. Nhi nữ tình trường, nàng không biết nên như thế nào chủ động đi ôm một người. Cố Bình chợt nhớ tới cái gì, cười nói, nói đến, ngươi bị thiếp thân thị nữ kia, ngược lại là rất biết chiếu cố người. Tạ Diệu chân ánh mắt lóe lên, thản nhiên nói, ngươi ưa thích liền tốt. Cố Bình nhíu mày, ngươi an bài. Tạ Diệu chân không có phủ nhận, chỉ là bình tĩnh nói, chuyện ta vụ bận rộn, không cách nào lúc nào cũng cùng ngươi, để nàng làm thay, cũng là hợp tình lý. Tạ Diệu chân, ngươi ngược lại là hào phóng. Chương 330, Cửu Khúc Thiên Hà Thịnh Hội. Chương 330, Cửu Khúc Thiên Hà Thịnh Hội. Thiếu nữ trầm mặc một lát, rốt cục than nhẹ một tiếng, ta chỉ là không muốn để cho ngươi cảm thấy bị vắng vẻ. Cố Bình nhìn xem nàng, đột nhiên đưa tay xoa gương mặt của nàng, thấp giọng nói, ngươi kỳ thật không cần như vậy. Tạ Diệu chân khẽ run lên, nhưng không có né tránh. Sau đó bị Cố Bình thăm dò vào trong nội ý để dũng trèo cao ngọn núi. Trên mặt thiếu nữ phủ lên phấn màu, ngẩng đầu nhìn hắn, phu quân Cố Bình nết miệng lên đến, sau đó thu liêm ý cười, ngươi như bận điệu, ta liền chờ ngươi. Cố Bình thanh âm rất nhẹ, lại mang theo không thể nghi ngờ kiên định, ngươi nếu không biết như thế nào thân cận ta, vậy liền để ta tới dạy ngươi. Tạ Diệu chân ánh mắt khẽ nhúc đích, rốt cục nàng chậm rãi nhắm mắt lại, nói khẽ, tốt. Một đêm này, Tạ Diệu chân hiếm thấy không có phê duyệt mộc giản, mà là cùng Cố Bình sánh vai ngồi tại Đông Vương phủ trên đài xem sao, nhìn qua ngôi sao đầy trời. Đông Vực rất nhiều chuyện lần thứ nhất tiến vào Cố Bình trong lỗ tai. Hắn nhàn nhạt mở miệng, đem rất nhiều chuyện quy kết làm võ lực, đem một ít chuyện quy kết làm cân bằng, đem một chút thế lực quy kết làm chính nghĩa tà ác. Tạ Diệu chân được gợi ý lớn. Trong lúc bất chi bất giác, để Cố Bình du sơn ngoạn thủy đứng lên. Hắn ma hoàn cùng Linh Châu đều bởi vậy sao động. Đáng tiếc là, Tạ Diệu chân không thể đem âm dương giáo phương pháp song tu học được, hai người giờ phút này giao chiến lích lợi không cao, nhưng trừ cái đó ra, hắn ở thế gia quý nữ trong quê phòng, đối với nàng tiến hành xích bích chi chiến, đưa cho nàng hai lần tương lai thiên đế đạo vận tẩy lễ. Thiếu nữ đều có chút mệt mỏi, liên tiếp đạo vận liên tiếp tràn lan tràn ngập đằng sau, nàng thần tuệ trong ánh mắt nhiều hơn không ít tình ý. Đông Vực thánh thành trung ương, cao chín trượng ngộ đạo bia đứng sừng sững ở trên bạch ngọc quảng trường, toàn thân lưu chuyển lên hỗn độn khí hơi thở. Trên mặt bia những cái kia nguyên bản mơ hồ cổ lão đạo văn, giờ phút này chính như vật sống giống như chậm rãi nhúc nhích, khi thì hóa thành vô thượng kiếm điện chiêu thức biểu thị, khi thì ngưng kết thành một loại công pháp nào đó kinh mạch vận hành đồ. Mỗi ngày giờ thịnh, bia đỉnh liền sẽ rủ xuống thất thải hào quang, đem phương viên bách trượng bao phủ tại mở mịt đạo vận bên trong. Ngày thứ bảy, Thương Lan Thánh Tử thu hồi bản mệnh phi kiếm, trên lưới kiếm tân sinh đạo văn còn tại phun ra nuốt vào linh quang, hắn thần tình lạnh nhạt, yên lặng thu hồi không dùng hết ngộ đạo đan. Bên cạnh hắn Tử Dương Thánh Tử chính nhắm mắt điều tức, đỉnh đầu Tam Hoa tụ đỉnh dị tượng bên trong mơ hồ có thể thấy được tử khí Đông Lai quyết kinh văn lưu truyền. Càng xa xôi, 10 cái đến từ thế lực khác biệt thiên tiêu ngồi vây quanh thành vòng, riêng phần mình trước mặt lơ lửng từ Ngộ Đạo Bia lĩnh hội công pháp chiếu ảnh, khi thì kịch liệt tranh luận, khi thì vỗ tay cười to. Đột nhiên, Ngộ Đạo Bia góc tây bắc bắn ra chói mắt kim mang. Đám người chỉ gặp Bắc Minh Thế Gia truyền nhân quanh thân hiện hiện huyền vũ hư ảnh, nguyên bản kẹt tại Nguyên Anh sơ kỳ tu vi lại bắt đầu liên tục tăng lên. Lại có người đột phá. Cái này Ngộ Đạo đan thật sự là vậy mà, chỉ tiếp chân bảo lâu cũng thiếu hàng, nếu không, lần này liền xem như mua 10 vạn trung linh một viên, ta cũng sẽ mua. Vây xem tu sĩ bên trong bộ phát kinh hô. Cái kia Bắc Minh tu sĩ mở hai mắt ra lúc, con người đã hóa thành huyền quy đặc thú mắt rộng, đưa tay liền vẽ ra trên không trung huyền minh chân thủy hoàn chỉnh truyền thừa quy tích. Xem ra ta lĩnh hội thiên hỏa đoán thể thuật ngược lại là có thể cùng đạo huynh trao đổi. Viêm Dương Cốc thánh nữ đầu ngón tay giấy lên thanh diễm, trong ngọn lửa nhảy nhót lấy lít nha lít nhít phù văn cổ lão. Nàng lời này dẫn tới 7-8 cái chuyên tu hỏa hệ công pháp tu sĩ lập tức xuống lại tới, có người thậm chí móc ra chân tàng lý hỏa tinh tinh làm tiêm đầu. Thanh Minh thánh tử bây giờ khí tức nặng nề, hắn rời đi tiên quang nguyên đằng sau, thánh địa chi chủ liền xuất thủ, lấy vô thượng đại thủ đoạn, ngưng kết một chỗ môn phái nhỏ linh mạch độ phì của đất, hắn không có cướp được tiên quang thánh địa thiên đạo kết anh linh vật, cũng có hơi kém một tia địa mạch kết anh, giờ phút này triển lộ ra uy thế vẫn như cũ không tầm thường. Bên cạnh hắn, Thanh Minh thánh tử, Thanh Chỉ thánh tử hai người cũng đều thành công kết anh, thực lực càng hơn trước kia. Lại ba người tại Ngộ Đạo Bia trước lĩnh hội thu hoạch to lớn, thực lực tăng nhiều. Ngộ Đạo đan vừa xuất thế, ta vài đại thánh liền nhanh chóng mua xong, nghĩ đến cái kia cố bình ngộ tính lại cao hơn, cũng không thể nhiều lần đều bắt lấy tiên cơ a. Thanh Chỉ thánh tử tâm tình tựa hồ vô cùng tốt. Đồng Lai thánh tử quanh thân thần quang như huy, như là một vị thiếu niên thần linh, ta kính hắn là một vị không sai đối thủ, nhưng đi ra lăn lộn không phải sẽ chỉ đánh giết là không được, đi ra lăn lộn phải có bối cảnh, phải có thế lực. Viên này Ngộ Đạo đan 70.000 trung linh, hắn chính là có thể mua, có thể ăn được lên mấy quả. Ta không tin hắn vị hôn thê kia Tạ Diệu Chân sẽ cho hắn linh thạch. Nói lên Tạ Diệu Chân, ba người trong lòng đều có chút tạm đạm, Thanh Minh thánh tử càng là thầm hận, chọn rể hôm đó, Cố Bình ba quyền liền đánh nát hắn chọn rể mộng. Thực sự đấu không lại a, không phải vậy ba người cũng không trở thành giờ phút này ngồi cùng một chỗ, ở sau lưng chửi bới Cố Bình. Một phương hướng khác, quần áo mang theo mạng che mặt nữ tu bình tĩnh đến tụ điểm, xếp bằng ở Ngộ Đạo Bia trước, thấp giọng giao lưu, không có thu đến ngoại giới viên náo ảnh hưởng. Nguyệt Hoa chân quân cùng Cửu Vũ chân quân hai nữ chống lên mảnh này có thể ngồi xếp bằng địa phương. Triệu Thanh Hàn, Hạ Nguyên Trinh, Tô Mị, Sở Ngọc, từ Ly Nguyệt Tông đi ra chúng nữ giờ phút này cũng đang trao đổi Ngộ Đạo đạt được. Mỗi người đều thu mạch không ít. Là dễ thấy nhất thuộc về Tô Mị cùng Sở Ngọc hai người bọn họ tựa hồ lĩnh ngộ được một bộ song sinh tử công pháp, hai nữ phối hợp thi triển, nguyên thân khí tức đều có thể không ngừng lớn mạnh, uy lực không tầm thường, để rất nhiều người ghé mắt, hâm mộ hai nữ vận khí tốt. Cung chúc các vị đạo hữu thu mạch không ít. Ta nhìn thấy một chút đạo hữu đã đang trao đổi Ngộ Đạo đạt được, trong đó rất nhiều đạo pháp đều cực kỳ chân quý, tại hạ có một cái đề nghị, chúng ta không bằng cử hành một cái Ngộ Đạo tịnh hội. Sở trao đổi đến rất tốt. Ta nhìn ngoài thành Cửu Khúc Thiên Hà tốt nhất, trong chúng ta rất nhiều người tới thánh thành, sợ là còn không có gặp qua Cửu Khúc Thiên Hà cảnh tượng đi. Tốt, ta sẽ tham dự. Ta cũng sẽ đến ban đêm, giữa trời chiều đông được thánh thành bên ngoài, Cửu Khúc Thiên Hà phản chiếu lấy đầy trời tinh huy. Bờ sông 3000 trượng trên bạch ngọc quảng trường, 72 chén thanh đồng tụ linh đèn lơ lửng giữa không trung, đem trọn phiến thủy vực chiếu lên giống như ban ngày. Đệ tử các phe xe kéo nghiền nát dáng mây mà đến. Thanh Minh Thánh Điệu Huyền Quy liễn phun ra hỗn độn khí hơi thở, Đại Kiếm Tông kiếm truyền bạch ra ngàn trượng kiếm khí. Càng có Bắc Minh Thế Gia chiến xa tại mặt sông đông kết ra bóng ánh thông đạo, mỗi đạo tiên quang rơi xuống đều sẽ dẫn phát tu sĩ cấp thấp kinh hô. Đó là Âm Dương Giáo Nhật Nguyệt Thần Liễn, có người chỉ vào chân trời kinh hô. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người chú mục, khi Nguyệt Tiên Tử ít có như thế cao điệu thời điểm, lần này vậy mà cưới Thần Liễn đến đây, chỉ gặp hắc bạch nhị khí xen lẫn trên xa giá, 12 tên nữ đệ tử đạp không xuống, cái làn bung hoa như là chân tiên dáng thế khí phái. Trên khung xe đi ra một bóng người, Cửu Khúc Hà bạn đông đảo thân ảnh ánh mắt ngưng trệ, chăm chú nhìn cái kia đạo viện chuyển thân ảnh. Khi Nguyệt Tiên Tử. Bọn hắn ánh mắt nóng bỏng. Nhưng mà, khi cái kia đạo quen thuộc vừa xa lạ thân ảnh từ đám mây bay xuống lúc, toàn bộ quảng trường Bạch Ngọc Lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Khi Nguyệt Tiên Tử vẫn như cũ một bộ trắng thuần lưu tiên quần, có thể cái kia như thác nước tóc đen lại sẵn thành phụ nhân đặc thủ kinh hồng búi tóc. Sinh ra kẽ hở chi kia ngọc trầm, tại tinh huy hạ lưu chuyển chói mắt ánh sáng lưu hòa, ẩn ẩn lưu chuyển lên đạo lữ song tu ấn ký. Chương 331, chúng nữ Tề Lâm, đại tu la trận. Chương 331, chúng nữ Tề Lâm, đại tu la trận. Nàng xuất trần như tiên, khí tức càng thâm thúy hơn, trong lúc giơ tay nhấc chân nhiều hơn mấy phần nữ tử phong vận. Có thể biến hóa này lại như sấm sét giữa trời quang, chấn động đến rất nhiều tu sĩ thần hồn câu chiến. Không, không có khả năng, một tên thánh địa đệ tử lão đạo lùi lại, trong tay chén ngọc cầm ẩm rơi xuống đất, linh cựu tung toe y phục cầm ướt bảo lại không hề hay biết. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hi Nguyệt búi tóc, thanh âm khàn giọng, "Hi Nguyệt tiên tử như thế nào? Như thế nào đã làm mọi người? Là ai? Ai có thể xứng với nàng?" Một tên khác kiếm tu hai mắt xích hồng, bản mệnh phi kiếm tại trong vỏ tranh minh không chỉ, kiếm khí không bị khống chế tràn lan, cắt đứt bên cạnh ngọc cột. Hắn tu đạo trăm năm, tâm trí như sắt, có thể giờ phút này đạo tâm lại như bị sét đánh, khí tức hỗn loạn. Trong đám người, một tên tán tu đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, quanh thân linh lực nịch sông kinh mạch, lại trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Hắn quỳ rạp xuống đất, diện mục dữ tợn gầm nhẹ, "Ta không tin. Khi Nguyệt tiên tử vượt khỏi trần gian, như thế nào bị thân cho người? Nhất định là lao quái vật kia bức bắt nàng." Lời vừa nói ra, rất nhiều tu sĩ trong mắt giấy lên lửa giận, phản phất chỉ có đem Hy Nguyệt đạo lữ tưởng tượng thành một vị cao tuổi đại năng, mới có thể miễn cưỡng trấn an bọn hắn phá toái huyễn tưởng. Chẳng lẽ là một vị nào đó ẩn thế độ kiếp lão đạo? Một tên thanh chỉ thánh địa đệ tử nghiến răng nghiến lợi, nếu không thế này tiền tiêu, ai có tư cách độc chiếm Hy Nguyệt tiên tử? Có lẽ là Trung Châu tới lao quái vật có người thấp giọng phụ họa, trong giọng nói tràn đầy chua xót cùng không cam lòng. Nhưng mà, cũng có tỉnh táo người âm thầm thở dài. Âm Dương giáo thánh nữ Hy Nguyệt, từ trước đến nay thanh lãnh cao ngạo, ngay cả nhân vật cấp độ thánh tử cũng khó khăn nhập nàng mắt, có thể làm cho nàng cam tâm tình nguyện trải tóc là phụ, há lại sẽ là người tầm thường. Có thể càng là nghĩ như vậy, trong lòng mọi người càng là nhói nhói. Nàng cái kia thần bí nói lữ, đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Có nguyên anh tu sĩ gào khóc, hướng phía Hy Nguyệt lớn tiếng quát hỏi, Hy Nguyệt vì sao không đợi hắn? Có quát hỏi, đạt được Hy Nguyệt nam tu kia đến cùng là ai? Nhưng mà, đối với trên mặt đất hết thảy tất cả, Hy Nguyệt tiên tử đều lấy lạnh nhạt nhìn tới. Cửu khúc bờ sông rất nhiều tu sĩ phá công, trong lòng thổn thức không thôi, tràn đầy khổ sở, không chỗ giải sầu đêm nay có thật nhiều người khó mà tĩnh tâm tu hành. Nhưng mà, con đường tu hành cuối cùng vẫn là phải hướng trước, trận này tụ tập đông ngực đỉnh tiêm tu sĩ giao lưu thịnh hội, vẫn là khó được cơ duyên. Rất nhanh, các tu sĩ cô nén cảm xúc, một lần nữa vùi đầu vào giao dịch, luận đạo bên trong. 3000 trượng trên bạch ngọc quảng trường, 72 chén thanh đồng tụ linh ánh đèn chiếu tinh hà, các phái thiên kiêu hoặc đứng hoặc ngồi, lẫn nhau sở trao đổi đến. Tử Dương thánh tử tay cầm một quyển hiện ra u lam quang mang hư không kinh tàn thiên, cất cao giọng nói, đây là thượng cổ hư không đại đế lưu lại kinh văn, mặc dù không cho mẹ, nhưng ẩn chứa không gian pháp tắc chân ý, có thể đổi một môn hỏa hệ đỉnh cấp công phạt bí thuật. Lời vừa nói ra, lập tức gây nên mấy vị chuyên tu hỏa hệ công pháp thiên kiêu tranh đoạt. Viêm Dương cốc thánh nữ đưa tay tế ra một viên xích hồng ngọc giản, dịu dàng nói, ta Viêm Dương cốc phần thiên quyết có thể đốt núi nấu biển, không biết Tử Dương sư huynh có thể nguyện trao đổi. Tây vực khổ hạnh tăng cầm trong tay một chuỗi lưu ly Phật châu, khàn khàn nói, bần tăng sở tu đại nhật như lai chân hỏa chính là Phật môn vô thượng bí pháp, như Tử Dương thí chủ cố ý, có thể cùng nhau lĩnh hội. Tử Dương thánh tử ánh mắt lấp lóe, đang muốn cân nhắc, chợt nghe cười lạnh một tiếng, thử, chỉ là tàn thiên, cũng dám nói rằng đại đế gì trải qua. Thanh Minh thánh tử đứng chắp tay, trong tay áo một viên phong cách cổ xưa ngọc giản bay ra, đây là Thanh Minh trường sinh quyết bù đắp chi pháp, có thể đền bù ngươi Tử Dương thánh địa chuyển thừa khuyết điểm, đổi lấy ngươi cái kia hư không kinh như thế nào. Lời vừa nói ra, bốn phía xôn xao. Lại có một vị kiếm tu đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên tình mang, Thanh Minh trưởng sinh quyết bù đắp chi pháp, vật này đối với ta kiếm tông có tác dụng lớn. Thanh Minh thánh tử, ta nguyện trở lên cổ kiếm phôi trao đổi. Trang diện trong nháy mắt sôi trào, các phương tiên tiêu nhau nhau ra giá. Cửu khúc thiên hà ba quang liễm diễm, tinh quang chút xuống như luyện, chiếu dọi ra bên bờ ngọc trong đỉnh một bản cẩm tú phun hoa. Tô Vãn Đường tĩnh tọa một bên, khoe môi khẽ nhếch, nàng đã quen thuộc náo nhiệt như vậy bầu không khí, không sai, lần này giao lưu thịnh hội chính là nàng bụng trộm tổ chức. Trước người nàng một bàn này đều là Cố Bình một phái nữ tu, mỗi một vị thực lực đều là cực mạnh. Nàng nghiêng người dựa vào lan can, đầu ngón tay nhẹ xoáy lấy một viên đèn lưu ly, trong mắt mang theo vài phần nghiền ngẫm, ánh mắt đảo qua trong đỉnh chư nữ. Tiêu Thiên ngưng một bộ đồ đen, lãnh diễm cao ngạo, Hy Nguyệt áo trắng như tuyết, xuất trần phát tụ, dường như muốn phi thăng mà đi. Tạ Diệu chân áo bào tím ra thân, uy nghiêm lăng lệ, cao quý không tả nổi. Triệu Thanh Hàn áo xanh thanh lịch, quan cung é, Hạ Nguyên Trinh lười biếng mỉm cười, Vũ Mị tự nhiên, Tô Mị cùng Sở Ngọc sánh vai mà ngồi, mặc dù tu vi hơi kém, nhưng cũng đều có phong thái. Mà nhất làm cho người ngoài ý muốn, là Nguyệt Hoa chân quân Liễu Như Thị lại cũng ngồi ngay ngắn trong đó, một bộ tố bảo, thần sắc lạnh nhạt, lại mơ hồ lộ ra mấy phần không thua tại chúng nữ thanh lệ khí chất. Giờ phút này, chúng nữ vừa trao đổi xong ngộ đạo đoạt được, bầu không khí còn tính hòa hợp, nhưng theo chủ đề trong lúc lơ đãng chuyển hướng Cố Bình, không khí đông nhiên ngưng trệ. Tiêu Thiên ngưng trước tiên mở miệng, đầu ngón tay khẽ chọc mặt bàn, lạnh giọng nói, đã luận đạo lữ danh phận, ta cùng hắn quen biết sớm nhất, trung lịch sinh tử, chính là chính thê. Nàng ánh mắt như kiếm, một bước cũng không nhường. Cửu U chân quân một câu nói kia thành công vang dội chiến đấu. Hy Nguyệt ánh mắt hơi đổi, thản nhiên nói, ta chính là Âm Dương giáo thánh nữ, cùng hắn song tu lưỡng nghi tiên kinh cùng hắn thể chất nhất hợp, nếu bàn về chính thống, tự nhiên bằng vào ta làm đầu. Giọng nói của nàng mặc dù nhạt, lại ẩn hàm không thể nghi ngờ vì thế. Tạ Diệu chân mặt không gợn sóng, Âm Dương giáo rất lợi hại phải không? Đông Vương phủ chọn rể khôi thủ, đạo thể đã kết, về sau ta cùng phu quân trung trưởng đông bực quyền hành, chỉ là danh phận, há lại cho người khác đi quá giới hạn. Luận xuất thân, ngươi Hy Nguyệt cũng xứng mở miệng. Ngươi vì sao không nói, bên ngoài cái kia nhiều nam tu sĩ đối với ngươi hồn khiên mộng nhiêu đâu? Hy Nguyệt mở mắt, sắc mặt nổi lên nộ khí, Tạ Diệu chân, ngươi muốn hủy ta danh dự. Ta nói sai sao? Muốn chết. Hạ Nguyên Trinh miễn cưỡng chống cằm, môi đỏ hơi nết, các ngươi tranh những hư danh này làm gì? Hắn cùng ta sớm chiều ở chung, cộng tu Âm Dương, biết hắn ấm lạnh, chỉ sợ có thể chỉ có ta, có dám hay không hỏi một chút hắn, hắn yêu nhất ai? Triệu Thanh Hàn hiếm thấy nước mắt, thanh âm tuy nhỏ nhưng từng chữ rõ ràng, nếu không có năm đó ta liệu mình tương hộ, Cố Lang hoặc sớm đã chết, luận tình cảm, ta không nên xếp tại trước nhất. Tô Mị cùng Sở Ngọc liếc nhau, nàng hai người không muốn tranh, chỉ muốn khuyên cũng không biết từ đâu mở miệng khuyên. Nguyệt Hoa chân quân Liễu Như Thị than nhẹ một tiếng, giống như muốn hòa hoãn cục diện, lại bị Tiêu Thiên ngưng sắc bén ánh mắt cắt đứt. Nguyệt Hoa chân quân, ngươi mặc dù cùng hắn có truyền đạo tri ân, nhưng cuối cùng chỉ là sư đồ, làm gì tham dự việc này? Liễu Như Thị khẽ to mày, cái này Tiêu Thiên ngưng đăng thần đằng sau, đối với nàng người tông chủ này thật rất không tôn trọng. Đây là cảm thấy tu vi có thể cấp tốc vượt qua nàng sao? Nàng đầu ngón tay khẽ run, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp, lại chỉ là thản nhiên nói, Cố Bình là đồ nhi ta, ta chỉ là không muốn các ngươi tổn thương hòa khí. Luận bối phận, các ngươi đều được tôn ta làm trưởng bối. Tạ Diệu chân cười nhạt, hòa khí. Như hắn ở đây, sợ là sớm đã đổ lớn như cái đấu. Tại Cố Bình trước mặt thời điểm tất cả mọi người biết giả bộ ngươi tốt ta tốt, tỉ muội tình thâm, Cố Bình không ở trước mắt sau, các nàng hận không thể đem đối phương miệng xé mở. Chúng nữ trầm mặc một cái chớp mắt, lập tức mím môi. Ở đây ai là đèn đã cạn dầu? Tên hỗn đản kia như tại, giờ phút này sợ là muốn bị các nàng liên thủ trấn áp. Nhưng nguyên nhân chính là hắn không tại, không có người quản, trận này ám đấu mới càng kịch liệt. Tô Vãn Đường rốt cục nhịn không được cười khẽ một tiếng, dẫn tới chúng nữ ghé mắt. Nàng thản nhiên đứng dậy, váy chập chờn, bắt đầu hướng lửa cháy đổ thêm dầu, các ngươi rằng có, các ngươi có thể từng nghĩ tới, hắn có lẽ căn bản sẽ không nghiêm mợ. Chương 332, Thiên Tiêu bảng xuất thế chương 332, Thiên Tiêu bảng xuất thế Tô Vãn Đường lời nói để trong đỉnh đống nhiên yên tĩnh. Khi Nguyệt nhíu mày, Tạ Diệu chân meo lại mắt, Tiêu Thiên ngưng đầu ngón tay linh lực ẩn hiện, Hạ Nguyên Trinh dáng tươi cười nguy hiểm. Tô trưởng quỹ, ngươi đây là đang châm ngòi ly gián. Tô Vãn Đường giật mình trong lòng, vội vàng lắc đầu, nhiều người như vậy, nàng nhưng đánh bất quá, nhưng nàng hay là muốn cho Cố Bình tìm một chút việc vui, các ngươi nếu không tin tưởng, hỏi hắn chính là, làm gì ở chỗ này tranh đâu. Chúng nữ đều thông minh, các nàng biết rõ cái này Tô Vãn Đường là ở trong tối xoa xoa châm ngòi ly gián, nhưng cũng không thể không suy nghĩ sâu xa. Tô Vãn Đường là thế nào biết chuyện này? Thánh thành bên ngoài, nào đó chiếc phàm tục trong xe ngựa, mời vừa rời đi chợ đen đặt thành giao dịch rời đi Cố Bình đỗng nhiên hắt hơi một cái, lẩm bẩm nói, làm sao đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Cửu khúc bờ sông. Ngay tại chúng nữ đấu đến đấu đi thời điểm, trên bầu trời, một đạo thanh âm hùng vĩ truyền đến. Chư vị tranh đến náo nhiệt, lại không biết thiên tiêu tên, ai mạnh ai yếu. Đám người đột nhiên ngẩng đầu, chỉ mỗi ngày bên cạnh dáng mây của quận, một bóng người đạp trên vô tận tinh quang mà đến. Người này một bộ áo bào trắng, khuôn mặt mơ hồ, phản phất bị một loại nào đó thần bí nói vận che lấp, chỉ có trong tay quyển kia to lớn bảng danh sách chiếu sáng rạng rỡ, vô lượng quang mang chiếu rọi tứ phương. Thiên tiêu bảng hiện, đông được thiên tiêu, xếp hạng định tự. Theo hắn mở miệng, bảng danh sách đón gió căng phồng lên, chớp mắt hóa thành ngàn trượng cự phúc, trôi nổi tại cửu khúc thiên hà phía trên, kim quang sáng chói, đạo vận lưu chuyển. Trên bảng danh sách, lít nha lít nhít danh tự dần dần hiện hiện, từ thiên tiêu số 1 đến thứ 500 thiên tiêu, không một bỏ sót. Toàn trường xôn xao. Thiên cơ các. Đúng là thiên cơ các chuyển nhân, có người kinh hô. Thiên cơ các, thần bí khó lường, nghe đồn nó thuật thôi diễn có thể dòm thiên cơ, thấy rõ thiên hạ sự tình. Ngày hôm nay, thiên cơ các tại đông được trên thịnh hội, để thiên tiêu bảng xuất thế, công khai biểu hiện ra thiên tiêu xếp hạng. Các phương thánh địa, thế gia, đại giáo thiên tiêu tề tụ nơi này, lẫn nhau hàn huyên, cười nhẹ nhàng, nôn từ ở giữa đều là lấy lòng tự ngạo. Thanh Minh Minh, lần này thiên tiêu bảng như thế, trong 10 vị trí đầu, tất có ngươi tên. Đồng Lai thánh tử cười sang sảng, hai đầu lông mày đều là kiêu căng. Ha ha, lời ấy cực kỳ. Ngoại trừ ngươi ta, còn có ai xứng đáng thiên tiêu? Thanh Chỉ thánh tử đứng chắc tay, ánh mắt lăng lệ, trong ngôn ngữ không che giấu chút nào đối với bảng danh sách nhất định phải được. Thánh địa truyền nhân vô luận là ở đâu đều là chói sáng tồn tại. Đông vực thánh địa tuy nhiều, nhưng ba người đối với thực lực của mình rất là tự tin. Thanh Minh thánh tử cười nhạt một tiếng, ánh mắt đảo qua trên quảng trường rất nhiều tu sĩ, khẽ bước cằm, thánh địa truyền nhân tuy nhiều, nhưng trong 10 vị trí đầu nhất định có sắp xếp, thiên tiêu ở giữa cũng có khoảng cách. Bắc Minh thế gia truyền nhân Bắc Minh Hàn cười nhạt một tiếng, chư vị ngược lại là tự tin, đáng tiếc cái này thiên tiêu bảng chưa hẳn như các ngươi suy nghĩ. A. Tử Dương thánh tử nhíu mày, Mạc Phi Bắc Minh huynh cho là, thế này còn có ai có thể vượt trên chúng ta? Hừ, Cố Bình cũng không phải là cái nào một thánh địa truyền nhân, theo lý cũng hẳn là sẽ lên bảng top 10. Bắc Minh Hàn chưa mở miệng, một bên Đại Kiếm Tông Lâm Không Có Kiếm đã cười nhạo lên tiếng, thiên tiêu bảng bên trên xếp hạng cũng không phải dựa vào một mép tranh tới, Cố Bình một người lần này sợ là muốn ép tới rất nhiều người đều không dám thở hào hển chúng thiên tiêu nghe vậy, mặc dù trong lòng không vui, nhưng trên mặt như cũng mỉm cười, đối mắt nhìn nhau ở giữa, ánh mắt chỗ sâu cũng đã kiếm bản nộ trương bầu không khí. Ai phía trước ai ở phía sau, bảng danh sách để lộ, tự có kết luận. Mọi người ở đây lẫn nhau niệm mai thời điểm, trên bầu trời, cái kia đạo kim quang nóng ánh bỗng nhiên nở rộ. Vâng. Vô lượng quang hoa chiếu rọi tứ phương, một quyển ngàn trượng to lớn màu vàng bảng danh sách lăng không triển khai, che khuất bầu trời. Trên bảng danh sách, lít nha lít nhít danh tự dần dần hiện hiện, từ thiên tiêu số 1 đến thứ 500 thiên tiêu, không một bỏ sót. Trên quảng trường trong nháy mắt yên tĩnh im mắng, tất cả tu sĩ nhao nhao ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào bảng danh sách, không kịp chờ đợi tìm kiếm mình danh tự. Nhưng mà, khi bọn hắn ánh mắt đảo qua top 10 lúc, nguyên bản tràn đầy tự tin thánh địa truyền nhân bọn họ, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Bảng danh sách đỉnh cao nhất, kim quang chói mắt, 10 hạng đầu theo thứ tự gạt ra, thứ nhất, Long Nguyên thứ hai, Tống Như Tiên thứ ba, Triệu Vô Cực thứ tư, Bạch Viên thứ năm, Thạch Thiên Phá thứ sáu, Diệp Linh Lung thứ bảy, Cố Bình thứ tám, Máu Biển cả thứ chín, Tiên Thập Thất thứ 10, Tô Vãn Đường cái này. Cái này sao có thể? Đồng Lai thánh tử sắc mặt đại biến, thanh âm khàn giọng, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Thanh Minh thánh tử sắc mặt âm trầm như sắt, gắt gao nhìn chằm chằm bảng danh sách, ngón tay run nhẹ nhẹ, Cố Bình thứ bảy, Tô Vãn Đường thứ 10. Những người kia là ai? Hắn xếp tại thứ 23, chưa tiến 20 vị trí đầu. Thanh Chỉ thánh tử càng là trực tiếp nổi giận, một trưởng bố nát bên cạnh ngọc cột, giận dữ hét, "Hoang đường, ta Thanh Chỉ thánh tử lại không vào top 10." Thiên cơ các hẳn là mù, hắn theo sát Thanh Minh thánh tử, xếp tại thứ 24. Trên quảng trường trong nháy mắt sôi trào, rất nhiều thánh địa truyền nhân sắc mặt tái nhợt, trong mắt lửa giận cơ hồ dâng lên mà ra. Bọn hắn vốn cho là chính mình nhất định phía trước 10 phần hàng, thậm chí tranh đoạt đứng đầu bảng. Nhưng hôm nay, mà ngay cả Cố Bình bực này thanh danh hiển hách nhân vật đều chỉ xếp tại thứ 7, Tô Vãn Đường càng là miễn cưỡng xâm nhập thứ 10. Mà những cái kia chưa bao giờ nghe tu sĩ, lại chiếm cứ top 10 vị trí. Dạ, bảng danh sách này hẳn là giả. Tử Dương Thánh Tử nghiêm nghị quát, Long Nguyên, Tống Như Tiên, chúng ta nghe cũng không từng nghe qua, dựa vào cái gì đặt ở chúng ta trên đầu? Chính là Cố Bình chém Thánh Tử, chiến quân hùng, thanh danh hiển hách, lại chỉ sắp xếp thứ bảy, có một tên kiếm tu cũng là tức giận bất bình, Thiên Cơ Các hẳn là bị thu mua. A, Thiên Cơ Các bảng danh sách, khi nào sai lầm? Có người nhìn về phía vị kia Thiên Cơ Các tu sĩ, Thiên Cơ Các Bạch Tử Dạ giờ phút này trầm mặc không nói, mặc cho người ta bảy hoài nghi. Một tên tán tu cười lạnh, thực lực mình không tốt, liền trách bảng danh sách có sai, thật sự là buồn cười. Làm càn. Đồng Lai Thánh Tử trong mắt sát ý tăng gọn, quanh thân linh lực tuôn ra, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng ở đây nói bừa, hắn xếp tại người thứ 14, xếp tại hắn phía trước vẫn như cũng là cái hạng người vô danh. Lời còn chưa dứt, hắn đưa tay chính là một trường vánh ra, Nguyên Anh đỉnh phong uy áp trong nháy mắt ép hướng tán tu kia. Vâng. Nhưng mà, ngay tại trường phong sắp rơi xuống thời khắc, một đạo hàn quang đống nhiên chém xuống, trực tiếp đem Đồng Lai Thánh Tử thế công tăng dã. Đám người giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một nữ tử đứng ở không trung, trường kiếm trong tay hiện ra lạnh lẽo hàn quang, chính là Thiên Kiêu bảng thứ 10, Chân Bảo Lâu Tô Vãn Đường. Đồng Lai Thánh Tử, sao phải vì khó tán tu? Tô Vãn Đường khẽ môi khẽ nhếch, ánh mắt nghiền ngẫm, chẳng lẽ là thấy mình bản thượng vô danh, liền thẹn quá hóa giận, giận chó đánh mèo người khác. Đồng Lai Thánh Tử sắc mặt âm trầm, cắn răng nói, "Tô trưởng quỹ, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng những cái kia xếp tại người phía trước danh tự chúng ta chưa từng có nghe nói qua sao? Chính là Cố Bình cũng mới xếp tới thứ 7, bảng danh sách này như thế nào phục chúng?" "A, vậy ngươi cũng là không đồng ý ta thứ hạng?" Tô Vãn Đường cười khẽ, "Vậy ngươi không ngại thử một chút, nhìn xem ta một kiếm này, ngươi có tiếp hay không được?" Lời còn chưa dứt, nàng đầu ngón tay bắn ra, một đạo kiếm khí bỗng nhiên xuyên qua hư không, thẳng bức Đồng Lai Thánh Tử mi tâm. Đồng Lai Thánh Tử kinh hãi, vội vàng tế ra hộ thể pháp bảo, mới khó khăn lắm ngăn trở một kích này, vừa vận hình cũng đã liền lùi mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Toàn trường xôn xao. Một kiếm bức lui Đồng Lai Thánh Tử. Cái này Tô Vãn Đường, lại cường hành đến tận đây. Thiên Tiêu bảng thứ 10 liền có thực lực như thế, vậy còn dư lại những người kia, lại nên kinh khủng bực nào?